Chương không. Lời mở đầu phỏ thuật ta yêu ngươi từ đầu đến cuối như một. Chương không. Lời mở đầu phỏ thuật ta yêu ngươi từ đầu đến cuối như một. 16 năm trước, nàng trở thành bạn gái của ta, khi đó nàng có một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, ta còn rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất gặp nhau lúc nàng mỗi một chi tiết nhỏ. 16 năm sau, nàng là người yêu của ta, vì ta yêu thích, nàng đã tóc dài qua mông, chúng ta một đôi nữ đang dần dần lớn lên. Nàng đi cùng với ta năm đó, nàng 16 tuổi, ta 18 tuổi. Bây giờ, 16 năm trôi qua, trong đời của nàng một nửa thời gian đã thuộc về ta, trừ mẫu thân, nàng là làm bạn thời gian của ta lâu nhất nữ nhân. Ta nhớ được chúng ta cùng một chỗ mỗi một cái ngày kỷ niệm cùng trọng yếu thời gian, nhớ kỹ chúng ta cùng một chỗ từng ly từng tí. Ta ngạc nhiên phát hiện, chúng ta 16 năm qua chưa hề chân chính hồng qua mặt, ta yêu nàng từ đầu đến cuối như một. Có người nói, hai người cùng một chỗ thời gian dài, tựa như tay trái cùng tay phải, coi như không còn yêu nhau cũng sẽ gần nhau, bởi vì sớm thành thói quen, ngẫu nhiên giữ tại cùng một chỗ đã không còn động tâm cảm giác, nhưng nếu như chém đứt một con, liền sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng chúng ta không phải như vậy. Chúng ta cũng là một đôi tay, nhưng thủy chung nắm chặt, chưa hề tách ra. Trước đây không lâu, mãi mãi bệnh, ký ức giảm đi. Bi thương đồng thời không khỏi lòng tràn đầy sợ hãi, nếu có một ngày, trí nhớ của ta cũng không còn rõ ràng, ta có thể hay không quên chúng ta đã từng hết thảy. Cho nên, ta phải thừa dịp lấy ký ức vẫn như cũ khắc sâu trong lòng, tại cái này đoạt lấy nàng một nửa nhân sinh thời khắc, đem hết thảy ghi chép. Ta muốn phong ấn lại phần này ký ức, vĩnh viễn không cho nó trôi qua cơ hội. Ta lật ra ta đã từng cho nàng viết 137 phong thư tình, giấy ố vàng trường, bút máy lưu lại chữ viết, phản phất lại dẫn ta về tới 16 năm trước. Dùng ta cái này 16 năm qua ký ức, còn có trong lòng ta y nguyên cực nóng huyết dịch, viết quyển sách này đưa cho nàng, làm chứng kiến chúng ta tình cảm ghi chép. Ta nghĩ, đây có lẽ là một phần lễ vật tốt nhất. Ta bộ thứ nhất tiểu thuyết giải quang chi tử phát biểu tại năm 2004 tháng 2, ngay cả chính ta đều cảm thấy có chút ngây thơ văn tự lại đạt được rất nhiều độc giả tán thành cùng ủng hộ, trở thành ta 12 năm sáng tác kiếp sống kỳ đi ẩn. Ta hỏi thư hữu thích quang chi tử cái gì, bọn hắn nói cho ta, bọn hắn thích trong đó chân tình thực cảm giác. Ta mới giật mình, đương sáng tác một bộ tác phẩm lúc, tình cảm chân chính dung nhập trong đó, cái khác hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Quang chi tử bên trong nam nữ nhân vật chính danh tự, từ ta cùng nàng danh tự mở ra mà đến, như vậy bộ này ghi chép chúng ta 16 năm qua từng ly từng tí ký ức tác phẩm, cũng vẫn như cũ dùng cái kia tên quen thuộc đi. Ta gọi Trường Cung, nàng gọi Mộc Tử. Kia là 1999 năm mùa xuân, chúng ta quen biết tại mạng lưới. Chương 1. Đường ra Tam Thiếu cùng Khảo Lạc. Chương 1. Đường ra Tam Thiếu cùng Khảo Lạc. Mỗi người đều có thuộc về mình nickname, Trường Cung thường dùng nickname có 4 cái, mà lại hắn thường xuyên dùng 4 cái nickname đồng thời đăng nhập phòng khách, phân biệt cùng người khác nhau trò chuyện, danh xưng 4 huynh đệ. Nương tựa theo siêu nhanh tốc độ tay, nhanh nhẹn tư duy, đến nay còn không có bị vạch trần qua, thuộc về thần hồ kỳ kỹ báo tố tốc độ tay đại biểu trò truyền thần. Hắn bốn cái nít nêm theo thứ tự là Đường Gia Đại Thiếu, đến Đường Gia Tứ Thiếu, 1999 năm mùa xuân tới đặc biệt muộn, đã vào 3 tháng, vẫn như cũ lạnh lạnh. Cận lão sư, ta bên này tin tức làm xong, ngài xét duyệt một chút. Trường Cung hướng trong văn phòng chủ quản lên tiếng chào. Từ khi năm ngoái tháng 11 tiến vào đài truyền hình, hắn lại bắt đầu bận rộn công tác, sau khi tốt nghiệp có thể tìm tới dạng này một phần mặc dù có chút vất vả nhưng 10 phần thể diện công tác, đã là vận khí rất tốt. Hiện tại vẫn là thực tập kỳ, hắn phụ trách đài truyền hình trang web tin tức chế tác, có thể dung không được một điểm sai lầm. Có thể, ta truyền lên tuyên bố. Mọi người nghỉ ngơi trước, chờ 22 điểm tin tức. Cận lão sư nhu nhu thanh âm truyền đến. Chính Trường Cung lại quét một lần trên màn hình HTML chương trình, xác nhận không sai về sau, mới đóng lại. Trường Cung. Ngồi bên cạnh Lý Tùng hướng hắn vây tay. Trường Cung cùng Lý Tùng là đồng học, sau khi tốt nghiệp cùng một chỗ phân phối đến đài truyền hình. Mạng lưới tại 1999 năm đối tất cả mọi người đến nói đều là mới phát sự vật, đài truyền hình cũng ý thức được mạng lưới tầm quan trọng, này mới khiến bọn hắn nhóm này khoa máy tính tốt nghiệp tại mấy vị thâm niên lập trình viên dẫn đầu xuống bắt đầu kiến thiết trang web. Bọn hắn công việc hàng ngày thời gian hơi dài, nhưng tiến hành cùng lúc đoạn, Trường Cung cùng Lý Tùng đều là phụ trách trang web nội dung chế tác cùng giữ gìn, mới nghe làm chủ, cứ như vậy, thời đoạn phân chia liền rõ ràng hơn. Thực tập tiền lương là mỗi tháng 400 nguyên, bởi vì phải được thưởng trực ca đêm, còn có 50 nguyên ca đêm phí. Nửa năm thực tập kỳ có chút dài dằng dặc, nhưng đối với vừa ra cửa trường bọn hắn đến nói, đã rất làm cho người khác hài lòng. Trọng yếu nhất chính là, ở gia đình lên mạng giá cao ngang hợp lý lúc, đài truyền hình đã có 100.000 tỷ sợi quang học, coi như tan việc, mọi người cũng không muốn trở về nhà. Thế nào? Trường Cung thăm dò nhìn về phía Lý Tùng màn hình. Rất rõ ràng, biểu hiện trên màn ảnh chính là cái phòng khách, trong nước sớm nhất xuất hiện trên mạng phần mềm trang, chỉ cần tại trình duyệt bên trong đưa vào một chuỗi địa chỉ IP, lại đăng nhập tiến vào, liền có thể cùng cái khác tiến vào phòng khách người cùng một chỗ tán gẫu. Trường Cung cũng tại mấy cái phòng khách tán gẫu qua, bọn hắn những này vừa tốt nghiệp thanh niên, đối hết thể chuyện mới mẹ vật đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mạng lưới nói chuyện phiếm cùng trong hiện thực khác biệt, dù là tính cách ngại ngùng, tại trên internet cũng có thể biến thành một đời trò chuyện thần. Mỗi người đều có thuộc về mình nickname, Trường Cung thường dùng nickname có 4 cái, mà lại hắn thường xuyên dùng 4 cái nickname đồng thời đăng nhập phòng khách, phân biệt cùng người khác nhau trò chuyện, danh xưng 4 huynh đệ. Nương tựa theo siêu nhanh tốc độ tay, nhanh nhẹn tư duy, đến nay còn không có bị vạch trần qua, thuộc về thần hồ kỳ kỹ báo tố tốc độ tay đại biểu trò chuyện thần. Hắn 4 cái nickname theo thứ tự là Đường Gia Đại Thiếu, đến Đường Gia Tứ Thiếu. Còn cái lưới này tên lai lịch nhưng thật ra là cái bí mật. Phát hiện mới cái phòng khách, người không nhiều, nhưng còn rất thú vị. Lý Tùng chỉ vào màn hình, thấp giọng nói: "Hắc Ưng phòng khách." Trường Cung nhìn thoáng qua phòng khách đỉnh chóp danh xưng. "Mau tới, ta cho ngươi biết địa chỉ IP, đơn giản đăng ký, đăng nhập, tiến vào phòng khách." Hắc Ưng phòng khách giao diện lên cho thấy một hàng chữ: "Hoan nghênh Đường Gia Tam Thiếu tiến vào phòng khách." Trường Cung ngẫu nhiên tại mình bốn cái nít nêm chúng tuyển một cái. Hàn Vũ Lương, đây là bạn thân ta, giới thiệu đến cùng một chỗ trò chuyện. Đường gia Tam thiếu, mọi người tốt. Hắc Hưng, hoan nghênh, hoan nghênh. Tiểu Bàn, danh tự rất chua a, Đường gia Tam thiếu, hễ ẩm thành thói quen. Hắc Hưng, chúng ta chính thảo luận ngày mai phòng khách tụ hội sự tình đâu, Đường huynh cũng cùng một chỗ sao? Hàn Vũ Lương nói chuyện riêng Đường gia Tam thiếu, ngươi cùng cái kia khảo lạm tâm sự, thật có ý tứ, hẳn là một cái tiểu cô nương. Đường gia Tam thiếu, tốt. Đường gia Tam thiếu nói chuyện riêng Hàn Vũ Lương, tốt. Phòng khách bên trong, công màn hình trạng thái dưới nói chuyện, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nói chuyện riêng cũng chỉ có cùng ngươi nói chuyện riêng người kia mới có thể nhìn thấy. Hàn Vũ Lương chính là Lý Tùng Đường gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ngươi tốt. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia Tam thiếu, Đường gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ngươi tại sao phải gọi cái tên này a? Đi qua Úc Sở Chây Ly a sao? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia Tam thiếu, không phải a ta lại béo lại lười, vẫn yêu ăn, rất giống Khảo Lạp. Ngươi đây, vì cái gì gọi Đường gia Tam thiếu? Đường gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ngươi ngược lại là rất có thể tự đen. Ta nickname là cái bí mật. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia Tam thiếu, vậy ta hỏi Hàn Vũ Lương đi, hắn nhất định biết. Hắn nói các ngươi là đồng sự. Đường gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, hắn không biết, bí mật sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Đúng, ngươi nói ngươi béo, ngươi có bao nhiêu béo a? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia Tam thiếu, đặc biệt béo. Ngươi ngày mai đi tụ hội sao? Đường gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ta hỏi một chút Hàn Vũ Lương có đi hay không. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia Tam thiếu, chẳng lẽ ngươi là hắn bạn gái? Đường gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, quĩnh. Ca là thuần gia môn, thân cao 1m9, thể trọng 70kg. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia Tam thiếu, hì hì, vậy ngươi yếu bạo, ta thân cao 1m7, thể trọng 90kg. Người ta thế nhưng là nhu đạo đai đen nha. Đường gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, vậy ta ngày mai không đi. Ta không nghĩ hóa thành yếu ớt cây gậy trúc, bị ngươi một tách ra hai đoạn. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia Tam thiếu, ha ha, đừng sợ. Mạng lưới sẽ luôn để cho thời gian trở nên rất nhanh, bọn hắn nói chuyện phía một mực tiếp tục đến sắp bắt đầu chế tác buổi chiều tin tức mới có một kết thúc. Tiểu Lý Tử, ngày mai phòng khách tụ hội ngươi đi không? Trường Cung hỏi Lý Tùng. Lý Tùng tức giận nói, đừng gọi ta Tiểu Lý Tử. Đi thôi, coi như đi chơi. Mạng lưới chiếu vào hiện thực, có nhiều ý tứ. Nói không chừng, Hàn Huyên với ngươi một đêm Khảo Lạp là cái đại hán vạm vỡ đâu. Trường Cung ngạo nghễ nói, cái kia không có khả năng, bằng vào ta hỏa nhãn kim tinh, còn có thể nam nữ không phân. Ta đã moi ra nàng là cái Bắc Kinh nữ hải, niên kỷ hẳn là so với chúng ta hơi nhỏ hơn, rất hoạt bát sáng sủa. Từ khi tiến vào thế giới internet, bọn hắn cũng từng tham gia mấy lần phòng khách tụ hội, chính như sau đó không lâu hồng biến mạng lưới kia bản tiểu thuyết viết như thế, tuyệt đại đa số dân mạng đều là hết xanh, cùng khủng long, chợ có khủng long bạo chúa ẩn hiện. Bất quá phòng khách rất có thể rút ngắn người xa lạ ở giữa khoảng cách, đối với vừa mới đi vào thế giới internet bọn hắn đến nói, loại này mới hình thức tụ hội luôn luôn để bọn hắn làm không biết mệt. Lý Tùng nói, xế chiều ngày mai 5 giờ, lịch chính quán 3. Chương 2, mới gặp. Mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng người nào trong lòng không có đối một nửa khác mặc sức tưởng tượng. Mà ngồi ở đối diện, đang cùng bên người một vị khác bạn gái trên mạng đoán trong mâm hạt gạo số lượng là riêng là xong, chơi đến quên cả trời đất nữ hải, tựa hồ đang cùng trong lòng của hắn ảo tưởng qua không biết bao nhiêu lần thân ảnh trùng hợp 1999 năm ngày mùng ngày 6 tháng 3. Lịch chính quán 3. Nhà này trước kia tại Bắc Kinh 10 phần chứ danh quán 3 tọa lạc ở Bắc Kinh thư viện đối diện, lầu 1 là sân bạ tịn, lầu 2 là quán 3. Màu lam quần jean, màu xám cao cổ áo len, màu đen áo khoác da, giày da màu đen, quần áo bình thường xuyên tại thân cao 1m9 trường cung trên thân, lộ ra chân dài người khôi ngô. Trường cung hơi gầy, bất quá thân cao 1m9, thể trọng 70kg là sự thật. Chỉ có 1m7 ra mặt Lý Tùng rất ghét bỏ cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Ngươi nói ngươi muốn vân ta 10cm tốt biết bao nhiêu? Lý Tùng không che giấu chút nào mình đối Trường Cung thân cao ghen ghét. Trường Cung nhìn về phía cách đó không xa hai tầng lâu kiến trúc, chính là chỗ này a. Không biết bọn hắn đã tới chưa? Lý Tùng ung dung từ trong túi lấy ra một bộ bao tay trắng đeo lên, ngươi hôm qua tận cố lấy cùng Khảo Lạp tán gẫu, đều không thấy chúng ta tụ hội yêu cầu đi. Bao tay trắng, đây là chắp đầu ám hiệu. Niên đại này, có thể dùng tới di động thông tin thiết bị người vẫn là cực thiểu số, một đám tại trên mạng quen biết, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người nghĩ tụ hội vẫn là cần kỹ xảo. Rất nhanh, Trường Cung liền thấy một đám đồng dạng mang theo bao tay trắng người đi tới, có nam có nữ, phần lớn tuổi trẻ. Lý Tùng hướng bọn hắn phất phất tay, đám người kia lập tức tiến lên đón. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy mỉm cười, nhìn qua trò chuyện rất cởi mở tâm dáng vẻ. Lý Tùng đi ở phía trước, Trường Cung theo ở phía sau. Ngươi là? Cả người cao 1m62 bên nam tử gầy nhỏ tiến lên đón, ở trong mắt Trường Cung, gọi hắn là Nam Hải thích hợp hơn một chút. Hàn Vũ Lương. Lý Tùng vừa cười vừa nói, ta là Hắc Hưng. Hắc Hưng lập tức cũng cười, ta là Đường gia Tam thiếu. Trường Cung theo sau, chủ động lên tiếng chào, ánh mắt lại hướng trong đám người nghiêng mắt nhìn, hết thảy 8-9 người, nữ hải chỉ có 3 cái, nhưng không có một cái phù hợp 90kg cấp tiêu chuẩn. Nghe hắn tự giới thiệu, vóc người cao nhất nữ hải nhảy ra, ngươi đoán, chúng ta ai là Khảo Lạp? Nữ hải dáng người cao gầy, tối thiểu có 1m7, tóc ngắn em bé đầu, một đôi mắt vừa lớn vừa sáng, mặc màu đen quần jean, màu đen giày nhỏ tử, màu trắng cao cổ áo len, áo khoác màu đen. Trường Cung cười nói, ngươi cũng hỏi như vậy, ta nếu là còn đoán không được là ngươi, chẳng phải là lộ ra ta trí thông minh rất thấp. Đã nói xong 90kg đâu. Khảo Lạp hì hì cười một tiếng, tính ngươi thông minh. Ta xác thực rất mập a, về sau chỉ sợ muốn lớn đến 90kg. Ngược lại là ngươi, thật sự có 1m93. Nàng không tính gầy, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói béo, dáng người cao gầy, cân xứng, toàn thân tràn đầy thanh xuân thiếu nữ sức sống. Nàng vừa nói, vừa đi đến Trường Cung bên người, dùng tay so đo mình cùng chiều cao của hắn. Trường Cung nghiêm túc nói, ta là thành thật thiếu niên. Nói xong, hai người cũng không khỏi nở nụ cười. Người cao bao nhiêu? Trường Cung hỏi. 1m7 1,8. Khảo Lạp trả lời số lượng phi thường chính xác. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, Trường Cung khắc sâu nhớ kỹ, khoảng 1m72 thân cao, vừa vặn đến mình miệng vị trí. Mọi người lẫn nhau giới thiệu, mạng lưới cùng hiện thực dung hợp, để mỗi người đều tràn ngập hứng thú nói chuyện. Hắc Ưng chính là Hắc Ưng phòng khách khởi đầu người, lại là cái chỉ có 15 tuổi học sinh trung học, thích lập trình, đạt được một công ty tài trợ server, lúc này mới có Hắc Ưng phòng khách, cũng coi là thiên tài thiếu niên. Tiểu Ban là cái dáng người không cao nhưng rất khôi ngô thanh niên, không biết vì cái gì, Trường Cung luôn cảm thấy hắn đối với mình nhận có địch ý, những người khác Trường Cung cũng không có cái gì ấn tượng, dù sao, hắn hôm qua mới tiến phòng khách. Chúng ta đi ăn cái gì đi? Khảo Lạp tại hướng mọi người nói ra câu nói này thời điểm, Trường Cung từ khía cạnh vừa hay nhìn thấy nàng rõ ràng trở nên tỏa sáng con mắt. Hắc Ưng đếm nhân số, tất cả mọi người đã đến đủ. Phòng khách tụ hội mãi mãi cũng là a chế, giảm bữa ăn hương vị cũng liền như thế, Trường Cung lại nhìn thấy ngồi tại mình đối diện Khảo Lạp ăn đến say xương ngon lành. Tâm độc rồi. Lý Tùng lại gần, tại Trường Cung bên tai thấp giọng nói. Có chút. Trường Cung đồng dạng hạ giọng, nói xong, nhấp một hớp trên tay bia dinh dưỡng. Mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng người nào trong lòng không có đối một nửa khác mặc sức tưởng tượng. Mà ngồi ở đối diện, đang cùng bên người một vị khác bạn gái trên mạng đoán trong mâm hạt gạo số lượng là riêng là xong, chơi đến quên cả trời đất nữ hải, tựa hồ đang cùng trong lòng của hắn ảo tưởng qua không biết bao nhiêu lần thân ảnh trùng hợp. Trường Cung sinh ở vợ chồng công nhân viên gia đình, phụ mẫu tại Trường Cung lúc còn rất nhỏ liền bể bộn nhiều việc, đương Trường Cung có thể biết chữ thời điểm, bọn hắn liền ném cho hắn một chút tiểu thuyết dài để hắn đọc. Thích xem tiểu thuyết người đều thích ảo tưởng, hắn cũng không ngoại lệ, thường thường sẽ tại mỗi ngày trước khi ngủ cho mình kể chuyện xưa. Mỗi ngày cố sự đều không quá đồng dạng, trong mơ hồ, nhưng dù sao có cái tóc dài phất phới, người mặc váy dài trắng, thuần khiết không tì vết nhân vật nữ chính. Có tốt đẹp chờ mong, đương nhiên cũng có chút ít thanh xuân thiếu niên đặc lưu tính ảo tưởng. Tâm động không bằng hành động. Lý Tùng thấp giọng cười nói, Lý Tùng là có bạn gái, là bạn học của hắn. Trường Cung bình tĩnh nhìn hắn một cái, ta sẽ không. Khụ khụ, cái kia ca dạy ngươi hai chiêu thế nào? Trực tiếp tỏ tình hoặc gián tiếp tỏ tình, ngươi chọn một đi. Lý Tùng một mặt cười xấu xa. Quá nhanh đi. Trường Cung không có nói qua yêu đương, lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, coi như vừa thấy đã yêu, cũng không thể hù đến người ta à. Lý Tùng nói, hiện tại thế giới này, nhanh tay có, chậm tay không. Muốn đuổi tới thích cô đương, gan lớn, thận trọng, da mặt dày, một cái cũng không thể thiếu. Nhất là da mặt dày. Chỉ cần ngươi dám thổ lộ, chí ít liền có một nửa cơ hội, bằng không, xác suất thành công chính là số 0. Giống như cũng có chút đạo lý. Trường Cung gãi đầu một cái. Lý Tùng nói, đương nhiên là có đạo lý, ca thế nhưng là người từng trải. Hôm nay ngươi trước đừng thổ lộ a, dù sao lần thứ nhất gặp mặt. Chờ sau khi trở về tại trên mạng nhiều tâm sự, tìm cơ hội nói. Tại trên mạng nói, so ở trước mặt nói thẳng dễ dàng nhiều, đây chính là mạng lưới diệu dụng. Tam thiếu, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Đối diện chuyển đến dễ nghe thanh âm. Đương nhiên có thể. Trường Cung vội vàng quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy một tử một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem mình, lông mi của nàng thật dài, có thể là bởi vì ăn no rồi. Gò má trắng nón lên nhiều một vòng khỏe mạnh màu hồng, cái kia cười nói tự nhiên dáng vẻ, thấy Trường Cung trong lòng run lên. Ngươi sẽ trượt vạ tiền sao? Mục Từ hỏi. Biết một chút. Trường Cung nói. Vậy chúng ta cùng đi trượt vạ tiền đi, mọi người vừa mới thương lượng. Mục Từ một mặt hân hoan, tràn đầy tiểu nữ hài loại kia đặc biệt dễ dàng thỏa mãn vui vẻ. Tốt. Trường Cung trong lòng nóng một chút, đương nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Lầu một chính là sân vạ tiền. Nơi này Trường Cung còn là lần đầu tiên đến, thuê đơn sắp xếp vòng trượt giày thay đổi, hắn lập tức có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. 1m9 thân cao, tăng thêm vòng trượt giày độ cao. Đủ để cho hắn khinh thường toàn trường. Một từ tại một bên khác đổi giày, nàng không ngời, từ Trường Cung cái góc độ này nhìn lại, vừa vặn có thể thấy được nàng có hoàn mỹ đường vòng cung mông eo cùng chân phát dài, không chỗ không tràn đầy thanh xuân khí tức. Thoát áo khoác ra gửi lại, hơi kéo lên áo len tay áo, Trường Cung bàn chân có chút phát lực, đạp trượt ra, chân phải phía trước, mang theo thân thể cuốn ra một đường vòng cung, đến một từ trước người lúc tự nhiên quay người, vừa vặn dừng ở trước mặt nàng. Một từ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hai tay cắm ở trong túi Trường Cung, "Oa, ngươi thật thật cao nha." Trường Cung mỉm cười nói, "Ngươi cũng không thấp à?" Bất quá cẩn thận ngươi cái kia 90kg thể trọng giẫm hỏng vòng trượt giày. Một từ xoẹt xoẹt cười, chán ghét. Nàng cũng mặc vòng trượt giày, có chút lay động đứng lên. Trường Cung do dự một chút, trong lòng ngại ngùng làm hắn hơi chần chờ, nhưng nam nhân phong độ thân sĩ vẫn là để hắn vươn tay ra dịu nàng. A. Một từ đột nhiên kinh hô một tiếng, dưới chân trượt đi, ngã hướng Trường Cung phương hướng. Chương 3. Sân vạ tìm mập mờ. Chương 3. Sân vạ tìm mập mờ đây là Trường Cung lần thứ nhất ôm lấy một nữ hải, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội hormone tại bộc phát, nhịp tim tại gia tốc. Nếu như nói lúc trước chỉ là có hảo cảm, như vậy giờ khắc này tựa hồ thật là vừa thấy đã yêu. Trường Cung bất ngờ không đề phòng bị nàng đụng cái đầy cõi lòng, hắn hai chân vô ý thức hơi cong, hạ bàn cùng eo phát lực, hai tay nâng ở dưới nách của nàng, tại xung lực tác dụng dưới mang theo nàng cùng một chỗ hướng về sau đi vòng quanh. Thân thể của nàng thật mềm, đúng vậy, một tử thân thể rất mềm, yếu đuối không xương, mặc dù 1m7 thân cao làm nàng thể trọng cũng không tính nhẹ, nhưng lấy Trường Cung lực lượng vẫn là tùy tiện nâng nàng. Đây là Trường Cung lần thứ nhất ôm lấy một nữ hài, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội hormone tại bộc phát, nhịp tim tại gia tốc. Nếu như nói lúc trước chỉ là có hảo cảm, như vậy giờ khắc này tựa hồ thật là vừa thấy đã yêu. Hai người hướng về sau trượt ra 7-8 mét, Trường Cung hai chân phát lực lấy hình chữ bát đứng vững. A, làm ta sợ muốn chết. Một tử còn có chút chưa tình hồn, tại Trường Cung trợ giúp xuống đứng thẳng người, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trường Cung, cảm ơn ngươi a, tay của ngươi tốt mạnh mẽ, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn biến thành lăn đất hồ lô đâu, kỳ hỉ. Trường Cung cười nói, ta hạch tâm lực lượng tương đối mạnh, hạ bản ổn. Xem ra, kỹ thuật của ngươi còn cần phải đề cao a. Mục Tử có chút không phục nói, người ta vẫn là biết một chút. Nàng vừa nói, một bên hướng bên cạnh đi vòng quanh. Không biết là bởi vì chưa tỉnh hồn vẫn là hôm nay phát huy thất thường, mới trượt ra đi không bao xa, trên người của nàng liền bắt đầu trên phạm vi lớn rung đưa. Cẩn thận. Trên cánh tay thêm một cái đại thủ, lần nữa giúp nàng ổn định trọng tâm. Trường Cung một cái tay cắm ở trong túi, một cái tay khác vị nàng. Ngươi vòng trượt rất lợi hại a. Mục Tử dựa vào sự giúp đỡ của hắn quả nhiên ổn định lại, cũng bắt đầu tự nhiên trượt, xác thực như nàng nói, nàng vẫn là biết một chút. Trường Cung nói, ta 10 tuổi bắt đầu chơi vòng trượt, thể dục thể thao ta đều tạm được. Đều tạm được. Nói mạnh miệng muốn mũi giải. Mục Tử cười nói, bao nhiêu đều sẽ điểm đi. Trường Cung cũng không chột dạ nói, cao trung thời điểm, hắn tham gia nhảy cao, nhảy xa tranh tài còn cầm qua toàn thành phố 8 người đứng đầu, kỳ thật ta mạnh nhất là bơi lội, có cơ hội cùng bơi a. Mục Tử khuôn mặt đỏ lên, ai muốn cùng ngươi bơi lội? Ta lôi kéo ngươi chứ ta. Trường Cung hỏi dò. Mục Tử nhìn hắn một cái, ánh mắt của hắn thanh tịnh mà có chút nóng bỏng, nàng lôi kéo mình áo len ống tay áo, đem mình tay cách ống tay áo giao trên tay hắn. Tại giống cái trước mặt, giống được mãi mãi cũng có một viên khoe quan tâm, Trường Cung cũng không ngoại lệ. Lôi kéo Mục Tử, dưới chân hắn bỗng nhiên gia tốc, cuốn chặt trượt. Hắn bỗng nhiên chính hướng trượt, bỗng nhiên tại Mục Tử trước người ngược lại trượt, mang theo nàng tại sân vạ tỉnh bên trong chơi đến như cá gặp nước. Sân vạ tỉnh trung ương là một cái vòng tròn đài, một bên có gợn sóng chỉ, kia là người chơi cao cấp sân bãi. Trung ương sân khấu ngẫu nhiên có người nhảy tới, biểu diễn mấy cái tiêu thức động tác. Mục Tử trải qua ngắn ngủi thích ứng, dần dần thích ứng Trường Cung tốc độ, cao tốc mang tới kích thích cảm giác làm nàng reo hò liên tục. "Oa, Tam thiếu, ngươi nhìn trên đài những người kia, thật là lợi hại nha." "Ai nha, ngươi làm gì?" Mục Tử chính hưng phấn, đột nhiên trên tay chợt nhẹ, Trường Cung buông lỏng ra tay của nàng, người biến mất. Nàng vừa rồi nghiêng đầu nhìn xem sân khấu, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, vậy mà đã đến cao thấp chập trùng gợn sóng chỉ phía trước, mà nàng căn bản là không dừng được, chỉ có thể tại trong tiếng thét chói tai hướng phía gợn sóng chỉ phóng đi. "Tam thiếu!" Nàng kêu to. Một đôi mạnh mẽ đại thủ hợp thời xuất hiện tại nàng bên hông, lực lượng cùng nhiệt độ đồng thời từ nơi bàn tay chuyển đến, bọn hắn xông lên gợn sóng chỉ cái thứ nhất đỉnh sóng. Thân thể nghiêng về phía trước. Sau lưng chuyển đến Trường Cung thanh âm, Mục Tử vô ý thức làm theo. Xuống dốc mang tới mất trọng lượng cảm giác làm nàng không khỏi lần nữa kinh hô, ngay sau đó lại là lên dốc. Trên dưới chập trùng, làm nàng như tại đám mây, trong lúc nhất thời khẩn trương đến nắm chặt song quyền. Đến lúc cuối cùng một cái lớn xuống dốc để nàng xông ra trước nay chưa từng có cao tốc lúc, nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Tốc độ rốt cục chậm lại, Trường Cung mang theo nàng đến sân vạ tỉn bên cạnh tay vịn bên cạnh. Chơi vui sao? Nàng rốt cục lại thấy được hắn, tay của hắn rời đi eo của mình, tựa hồ có chút ý lạnh. Không tốt đẹp gì chơi, làm ta sợ muốn chết. Mục Tử đoán trách nói. Bất quá, thật tốt kích thích a. Đây là lời trong lòng. Đừng nóng giận, ngươi ở chỗ này chờ ta. Trường Cung hướng nàng cười cười, sau đó đột nhiên quay đầu ra tốc đi vòng quanh. Mục Tử ánh mắt đi theo hắn, giật mình nhìn thấy hắn lại lấy cao tốc phóng tới trung ương sân khấu. Tại khoảng cách sân khấu còn có chừng 2 mét địa phương, hắn đột nhiên bật lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp nhảy lên cao tới 1 mét cái bàn, gây nên chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Xoay tròn, dừng lại, mấy cái đơn giản hip hop động tác tại vòng trượt dây dày tới hiệu quả xuống lộ ra cực kỳ huyên gốc, chuẩn bị ở sau lần, Thomas toàn xoáy, Trường Cung một đôi chân dài nháy mắt chiếm đoạt toàn bộ sân khấu. Lại xoay tròn, nhảy vọt, xuống này, cơ hồ là tại toàn trường ánh mắt đi theo, tại một mảnh thét lên cùng tiếng huýt sáo bên trong, hắn một lần nữa trở lại trước mặt nàng, giắt tay của nàng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ là sân vạ tìm lên quân vương, mà nàng thì là hắn chọn chúng Minh Châu. Cho Trường Cung đem khăn tay đưa cho Mục Tử. 2 giờ vòng trượt, trên trán của bọn hắn đều đã thấy mồ hôi, ướt đẫm mồ hôi nghiêm trọng nhất là Mục Tử ống tay áo. Làm ngăn trở bọn hắn bàn tay trực tiếp tiếp xúc kẻ cầm đầu, nó đồng thời nhận lấy hai người mồ hôi xâm nhập. Ngươi vòng trượt thật là lợi hại. Mục Tử tán thán nói. Trường Cung cười nói, khi còn bé không có chơi, liền đi vòng trượt trận. Thời điểm đó vòng trượt dày chính là một khối miếng sắt phía dưới 4 cái bánh xe, dùng mấy cây vải rách mang cột vào trên chân. Trượt hơn nhiều liền biết. Mục Tử nói, hôm nay ta rất vui vẻ. Trường Cung nói, ta cũng thế. Trên đường về nhà, Trường Cung trong lòng tựa hồ chỉ có cái kia bàn tay mềm mại, thân thể mềm mại, còn có cặp kia đôi mắt to sáng ngời, cười nói tự nhiên cùng hưng phấn lúc ửng đỏ khuôn mặt. Tiểu Lý Tử, dạy một chút ta, làm sao theo đuổi con gái. Ngày đó về sau, Trường Cung thích hắc ứng phòng khách, hoặc là nói, thích chạm vạng tối công tác sau cái kia đoạn thời gian nghỉ ngơi. Hắn cùng nàng trời nam biển bắc trò chuyện, cảm thụ được nàng vui vẻ, lẫn nhau hiểu rõ lấy lẫn nhau hết thảy đường ra Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ngày mai cuối tuần, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Khảo Lạp nói chuyện riêng đường ra Tam thiếu, tốt. Đi chỗ nào? Đường ra Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ta liệt mấy cái tuyển hạng, ngươi đến chọn tốt. Dạp chiếu phim, bể bơi, sân chơi, vườn bách thú, ngươi chọn một cái. Khảo Lạp nói chuyện riêng đường ra Tam thiếu, mới không muốn bơi lội, người ta mập mạp dáng vẻ sẽ bị ngươi thấy. Sân chơi đi, rất lâu không có chơi lăn lộn xe cáp treo. Đường ra Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, quýnh. Có thể hay không không chơi lăn lộn xe cáp treo. Khảo Lạp nói chuyện riêng đường ra Tam thiếu, kiện tướng thể dục thể thao còn sợ cái này. Đây chính là ngươi để ta chọn. Đường ra Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, tốt ta, liều mình bồi quân tử. Ta ngày mai đi chỗ nào tiếp ngươi? Khảo Lạp nói chuyện riêng đường ra Tam thiếu, mục tê chạm xe lửa bên trong thấy đi. Đường ra Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, à, cách chúng ta đơn vị rất gần a tốt, sáng mai thấy. Chương 4. Thư tỉnh. Chương 4. Thư tỉnh. Nam nhân dũng khí, tại nhiều khi cần nữ nhân tới giao phó. Điều kiện tiên quyết là hắn thích nàng 1999 năm ngày 14 tháng 3. Thiên thanh khí sảng, lạnh xuống. Trường Cung sờ sờ mình túi áo, hắn hôm nay trọn vẹn đến sớm nửa giờ, tâm tình có chút kích động, cũng có chút thất vọng. Tam thiếu, Mục Tử từ tàu điện ngầm phía đông dưới cầu thang đến, nàng hôm nay mặc vẫn như cũng là màu trắng, áo khoác màu đen quần jean, màu đen giày, liền liền áo len đều biến thành màu đen. Lần thứ hai gặp nàng, nàng vẫn như cũ cười nói tự nhiên, nhưng không biết vì cái gì, ở trong mắt Trường Cung, nàng tựa hồ càng đẹp. Ngươi rất thích màu đen a? Trường Cung cười nói. Mục Tử nói, màu đen lộ ra gầy nha. Trường Cung nói, ngươi thật không mập. Ngày ấy, hắn chạm qua eo của nàng. Mục Tử cười nói, nữ hài tử muốn càng gầy một điểm. Tàu điện ngầm thượng nhân không nhiều, rất nhanh liền có chỗ ngồi, Mục Tử ngồi trước, qua mấy trạm, đối diện cũng có hai cái không vị. Trường Cung ngồi xuống, nhìn xem đối diện Mục Tử. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, Mục Tử đứng lên, mang theo vài phần ngượng ngùng nụ cười, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cho chuyện biết ý, Trường Cung có thể cảm nhận được chỉ có chính mình trong lòng dị dạng, dũng khí tại thời khắc này ít đến thương cảm. Tiến sân chơi, Mục Tử tựa hồ biến thành một con vui vẻ chim nhỏ, mỗi cái hạng mục đều muốn chơi. Chúng ta đi chơi xe cắp treo a. Mục Tử nói. Ta sợ độ cao. Nhìn xem không trung xoay chuyển, ù ù tiếng vang, thỉnh thoảng đảo lại xe cắp treo, Trường Cung tâm lập tức có chút co vào. Mục Tử bật cười, nguyên lai kiện tướng thể dục thể thao cũng có không ám hiểu. Vậy được rồi, ngươi ở phía dưới nhìn xem, chúng ta đi. Không biết là vì bồi dưỡng mình dũng khí, vẫn là cái gì khác, Trường Cung thốt ra, ta vẫn là cùng ngươi đi. Làm qua xe gồm an toàn vòng chậm rãi rơi xuống, cố định trụ thân thể thời điểm, Mục Tử rõ ràng nhìn thấy Trường Cung sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, nàng vươn tay, nắm chặt tay của hắn, chơi rất vui. Tay của nàng rất mềm, da thịt tinh tế, ngón tay đặc biệt thon dài, bị tay của nàng một nắm, hắn lập tức buông lòng mấy phần. Xe cắp treo khởi động, kéo lên, hắn tâm bắt đầu nhấc lên. Ân, chờ từ phía trên tuột xuống, sợ nhất thời điểm, liền nói cho nàng. Xe cắp treo đến đỉnh, Trường Cung quay đầu nhìn về phía Mục Tử, giờ khắc này, hắn ánh mắt kiên định, Mục Tử. A. Mục Tử nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta, a. Thích ngươi, ba chữ cũng không thể xuất khẩu, phi lưu thẳng xuống dưới xe cắp treo nháy mắt liền rút mất Trường Cung dũng khí cùng khí lực, còn lại chỉ có kêu thảm. Mục Tử nhìn xem ngồi trên băng ghế đá Trường Cung, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Từ lăn lộn xe cắp treo sau khi xuống tới, sắc mặt của hắn một mực rất yếu ớt, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ có chút hoảng hốt. Chúng ta đi chơi thuyền hải tặc, người dũng cảm bạn quay, siêu cấp thái không thuyền, dòng nước xiết dũng tiến đi. Trường Cung đột nhiên ngẩng đầu, dứt khoát quyết nhiên nói. Mục Tử kinh ngạc nói, ngươi không phải sợ độ cao sao? Trường Cung nói, ta nghĩ, ta muốn bồi dưỡng dũng khí. Dũng khí tựa hồ thật có thể bồi dưỡng. Dòng dã một buổi sáng, Trường Cung mang theo Mục Tử cơ hồ chơi khắp cả hắn trước kia xưa nay không dám đi đụng hạng mục. Hắn dần dần minh bạch, nam nhân dũng khí, tại nhiều khi cần nữ nhân tới giao phó. Điều kiện tiên quyết là, hắn thích nàng. Cá di thịt gà cơm ăn ngon thật. Mục Tử một mặt thỏa mãn, tại đồ ăn trước mặt, nàng luôn luôn dễ dàng thỏa mãn, ngươi làm sao không ăn? Ta buổi sáng ăn được nhiều, có chút buồn nôn. Trường Cung khỏe miệng co giật, hắn hận mình, vì cái gì tại tuyển hạng bên trong liệt lên sân chơi loại địa phương này. Không ăn quá đáng tiếc, thật thật tốt ăn. Mục Tử một mặt không hiểu nhìn xem hắn, lại có thể có người không ăn cơm trưa, tại thế giới của nàng bên trong, đây là tuyệt đối không thể nào hiểu được sự tình. Ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chút. Trường Cung ấy nay cười cười, ra phòng ăn. Mãi cho đến Mục Tử ăn xong hắn mới trở về, mà lại trong tay có thêm một cái túi. Ngươi sẽ không là đi nôn a? Mục Tử hạ thấp giọng hỏi. Trường Cung mỉm cười, đem cái túi đưa cho nàng. Hoa, thật tốt ăn dáng vẻ. Trong túi là một hộp hình trái tim phí liệt la sô cô la, đưa cho ta sao? Trường Cung nhìn xem nàng một mặt dáng vẻ hạnh phúc, mình cũng đặc biệt thỏa mãn, đúng vậy à, hôm nay là đặc thù thời gian nha. Cái gì đặc thù thời gian? Mục Tử nghi hoặc hỏi. Ngươi thật không biết? Trường Cung trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem nàng, kỳ thật, nếu như không phải Lý Tùng nói cho hắn biết, hắn cũng không biết. Không biết ta, Mục Tử rất hiếu kỳ. Trường Cung cười nói, không đợi, ngươi sẽ biết. Mục Tử cười cười, tạ ơn. Đúng, máy vi tính của ta giống như xảy ra chút vấn đề, ngươi máy tính không phải là rất lợi hại sao, có thể hay không giúp ta xây một chút? Trường Cung kinh ngạc nói, đi nhà ngươi, có được hay không? Mục Tử nói, cha mẹ ta còn không có tan tầm đâu, gia gia gần nhất bệnh, muốn tại bệnh viện làm tiểu phẫu. Trường Cung nói, gia gia ngươi không có sao chứ? Mục Tử nói, không có việc gì, không nghiêm trọng. Mục Tử nhà tại một tê địa, gia gia của nàng là Lao Hồng Quân, chân chính giết qua Nhật Bản giặc ngoại xâm chiến đấu anh hùng, phụ thân nàng một đời có huynh đệ 4 người, mẫu thân tham gia qua càng đánh, có hai cái đệ đệ cũng là quân nhân xuất thân. Nhà bọn hắn là quân nhân thế gia, nếu như không phải nàng cận thị được tương đối lợi hại, cần mang kính sắt trọng, khả năng cũng đi tham gia quân ngũ. Mục Tử nhà là một bộ 3 căn phòng, nàng có gian phòng của mình, giá sách, bàn máy tính, bàn đọc sách, cái giường đơn, còn có một cái to lớn nệm êm tử đặt ở dưới cửa. Xong, chính là mạng lưới thiết trí có chút vấn đề, hiện tại có thể xây xong máy tính, Trường Cung vô tay. Mục Tử nhảy tấm nói, quá được rồi, lại có thể cùng ngươi tán gẫu. Trường Cung bay đầu nhìn về phía Mục Tử, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu xuống, không cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Ta phải đi. Trường Cung đứng người lên. Ta đưa ngươi. Mục Tử cười cười. Nàng cười không phải loại kia đặc biệt say lòng người cười, nhưng rất thuần túy phải làm cho Trường Cung trong lòng có chút như nhũ ra. Từ Mục Tử nhà đến tàu điện ngầm đứng đoạn này 10 phút lộ trình bên trong, hai người đều không nói lời nào, chỉ là sóng vai mà đi. Đến rồi, trên đường chú ý an toàn nha. Mục Tử lại cười cười. Ừm. Trường Cung gật gật đầu. Hắn lúc này trong lòng mặc niệm, lan lộn xe cắp treo, siêu cấp thái không thuyền, người dũng cảm bản quay, thuyền hải tặc, ban cho ta lực lượng đi. Vậy ta đi rồi. Mục Tử cười hướng Trường Cung phất phất tay. Đợi chút nữa. Các vị sân chơi, người có quyền, phù hộ, hắn rốt cục lấy dũng khí. Ừm. Mục Tử quay người trở lại. Trường Cung hít sâu một hơi, chân dài bước ra, một bước liền đến Mục Tử trước người, ngược lại là dọa nàng nhảy một cái.
ngươi,
ngươi làm gì? Trường Cung Cực nhanh từ trong ngực móc ra một cái phong thư, nhét vào Mục Tử trong tay, sau đó xoay người, chạy đi như bay xuống đất sắt bậc thang. Mục Tử ngẩn ngơ, nhìn xem trong tay tin, nhìn nhìn lại cái kia cấp tốc đi xa, có vẻ hơi ngây ngô thân ảnh, nhịn không được bật cười, thật kỳ quái. Thằng đến tiến tàu điện ngầm, Trường Cung Tâm còn tại nhảy loạn, tuyệt đối so từ lăn lộn xe cắp treo bên trên xuống tới thời điểm còn muốn kịch liệt. Nàng đọc thư, sẽ như thế nào đâu? Mục Tử lúc về đến nhà, khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng hồng. Nàng trên đường liền đọc thư, không thể nghi ngờ, kia là một phong thư tình. Cùng tiếp xúc lúc ngại ngùng không giống nhau lắm, trong thư lời nói mặc dù huyền chuyển, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Chữ nhìn rất đẹp, bút máy viết tay, nét chữ cứng cáp, có thể nhìn ra được hắn tại viết phong thư này thời điểm là cỡ nào dụng tâm. A, Mụ Mụ, ngươi trở về nha. Mục Tử vừa vào cửa, liền thấy chính đi hướng phòng bếp mẫu thân. Ừm, ngươi đi làm cái gì rồi? Mẫu thân mỉm cười hỏi. Mục Tử nói, một vị bằng hữu tới giúp ta sửa máy vi tính, ta vừa đưa tiền hắn. Mẫu thân nói, đi ôn tập một chút công khóa đi, lúc ăn cơm tối ta bảo ngươi. Mục Tử tiến đến bên người mẫu thân, Mụ Mụ, có người cho ta viết phong thư, ta có chút không biết nên làm sao bây giờ. Mẫu thân ngẩn người, tin. Thư tình a? Ừm. Mục Tử đỏ mặt, đem trong tay tin đưa cho mẫu thân. Mụ Mụ rất khai sáng, hai nàng nói là mẹ con, kỳ thật càng giống tỉ muội, nàng cũng không tỉ hiểm. Mẫu thân cười như không cười nói, chúng ta Mục Tử cũng có người thích nhà. Đọc thư, mẫu thân gật đầu nói, chữ không sai, hành văn cũng không tệ. Mục Tử cơ tay của mẫu thân cánh tay, ta cũng không phải hỏi cái này. Mẫu thân cười nói, ngươi cũng lớn lên so Mụ Mụ cao, nữ hài lớn, có người theo đuổi là chuyện tốt ta lúc tuổi còn trẻ yêu đương là tốt đẹp nhất, không có nhận xã hội tiêm nhiễm. Chỉ cần chính ngươi nguyện ý, đừng ra cách, Mụ Mụ không phản đối. Đến, cho Mụ Mụ nói một chút, hắn là dạng gì? Ngươi thích hắn sao? Chương 5. Chờ ngươi 100 phong thư. Chương 5. Chờ ngươi 100 phong thư. Ta đã làm tốt áo cưới, làm ngươi thứ 100 phong thư đến thời điểm, liền làm tân nương của ngươi. Trường Cung, thứ 6 đầu tin tức sai hai chữ, ngươi làm sao làm? Chủ quản thanh âm nghiêm nghị để tinh thần có chút hoảng hốt Trường Cung lấy lại tinh thần. Thật có lỗi, ta lập tức đổi. Trường Cung vội vàng mở ra HTML văn bản, kiểm tra lỗi của mình chỗ. Trường Cung, ngươi hôm nay thế nào? Làm sao luôn có điểm tâm thần không yên? Bên cạnh Lý Tùng thấp giọng hỏi. Trường Cung hạ giọng nói, hôm qua ta nói với nàng, còn không biết nàng có thể hay không đồng ý đâu. Lý Tùng kinh ngạc so với cái ngón tay cái, lợi hại a. Có dũng khí. Trường Cung cười khổ nói, là sân chơi giao phó ta dũng khí. Ngươi nói có thể hay không quá gấp rồi. Nếu là hù đến nàng làm sao bây giờ? Lý Tùng liếc mắt, người ta nếu là đối ngươi có hảo cảm, ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền nói muốn kết giao cũng sẽ đồng ý, nếu là không thích ngươi, ngươi đẩy sau 100 ngày lại nói cũng vô dụng. Huynh đệ, ta đưa ngươi một chữ, phó thác cho trời. Trường Cung tức giận quay đầu lại tiếp tục làm mình tin tức, trước tiên đem hoàn thành công tác lại nói. Cuối cùng đến Mục Tử mỗi ngày thượng tuyến thời gian, Trường Cung hoàn thành công tác về sau, sớm chờ ở phòng khách, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào phòng khách online danh sách nhân viên bên trên. Không đến, nàng không đến. Đến Mục Tử mỗi ngày đều sẽ lên tuyến thời gian, nhưng hôm nay, nàng chưa từng xuất hiện. Trường Cung có chút mặt người, ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, dần dần tối xuống thiên không giống như hắn lúc này tâm. Đối mối tình đầu ước mơ, đối tình yêu khát vọng, thiêu đốt lấy hắn tâm, mà tấm kia lún đồng tiền tại trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng. Có chút lòng buồn bực, hô hấp ngắn mà gấp rút. Trường Cung phát hiện, càng là ở thời điểm này, mình đối cái kia chỉ gặp qua hai lần nữ hải càng là dụng tâm. Đã qua 10 phút, uống miếng nước, ép một chút miệng bên trong cay đắng. Tựa lưng vào ghế ngồi, liền liền văn phòng ánh đèn tại thời khắc này tựa hồ cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Đi. Nữ nhân là nam nhân tốt nhất lớp học, không có thất bại, ở đâu ra thành công. Ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng? Quay đầu ta lại tìm cái tốt hơn. Lý Tùng đưa qua một hộp mì tôm, đến, hóa bi vẫn làm sức ăn đi. Trường Cung khỏe miệng khiên động một chút, tâm tắc, ngươi ăn đi. Lý Tùng một bộ người từng trải bộ dáng nói, xử nam đều ngươi dạng này. Trường Cung cũng không quay đầu lại nói, liền cùng ngươi làm xong nhà ngươi tiểu nguyện giống như. Lý Tùng biểu lộ cứng đờ, một thanh đoạt lại mình mì tôm, tiếp tục khó chịu đi ngươi. Ta khó chịu cái gì? Trường Cung thanh âm từ lúc trước trầm thấp cơ hồ nháy mắt chuyển hóa thành phấn khởi, chỉ vì phòng khách online danh sách nhân viên bên trong nhiều một cái tên, Khảo Lạp. Cùng trước đó khác biệt chính là, hôm nay Khảo Lạp vừa lên đến cũng không có cùng Đường Gia Tam thiếu chào hỏi, thậm chí không có lên tiếng Đường Gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp. Hi. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường Gia Tam thiếu, từ đâu? Trường Cung đột nhiên phát hiện, mình có chút không biết nên nói với nàng cái gì. Mặc dù nội tâm vẻ lo lắng tại nàng đến cái kia một cái chớp mắt biến mất, nhưng thấp thỏm cũng theo đó mà tới. Hai người cứ như vậy duy trì trầm mặc, nửa ngày không có lên tiếng Đường Gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp. Gia Gia ngươi khá hơn chút nào không? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường Gia Tam thiếu, qua mấy ngày làm giải phẫu, hẳn là không chuyện gì. Tạ ơn. Đường Gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ngươi máy tính không thành vấn đề a? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường Gia Tam thiếu, có thể, cảm ơn ngươi. Đường Gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, luôn luôn nói tạ ơn, rất xa lạ a. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường Gia Tam thiếu. Trường Cung rốt cuộc biết cái gì gọi là chăm chào cảo tâm. Rốt cuộc, hắn vẫn là lấy hết dũng khí. Nam nhân, chung quy hẳn là chủ động một điểm. Đường Gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, tin ngươi nhìn sao? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường Gia Tam thiếu, ừm. Đường Gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, cái kia, có thể chứ? Khảo Lạp trầm mặc. Trọn vẹn qua 5 phút, Trường Cung nhịn không được hỏi lại Đường Gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, có thể chứ? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường Gia Tam thiếu, trước đây không lâu, ta tại trên mạng nhìn một cái thiệp, bên trong có cái tiểu cố sự, ta cảm thấy rất có ý tứ, giảng cho ngươi nghe đi. Đường Gia Tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, tốt. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường Gia Tam thiếu, có một cái nam hài thích một nữ hài, liền cho nàng viết một phong thư, trên thư viết hắn đối nàng ái mộ chi tình. Không có mấy ngày, nữ hài cho hắn trở về tin, trên thư cũng chỉ có mấy chữ, bỏ công sẽ có thành quả nha. Nam hài lại viết phong thư thứ hai, nữ hài cho hắn hồi âm, vẫn như cũng là đồng dạng một tờ giấy viết thư, một câu bỏ công sẽ có thành quả. Nam hài hẹn nữ hài ra, nữ hài đi, bọn hắn cùng một chỗ rất vui vẻ. Nhưng khi nam hài hỏi nữ hài có thể hay không cùng một chỗ thời điểm, nữ hài kiểu gì cũng sẽ nói cho hắn biết, bỏ công sẽ có thành quả nha. Ngày qua ngày, nam hài hệ thống tin nhắn cho nữ hài từng phong tin, đạt được đáp án luôn luôn đồng dạng. Rốt cục, khi hắn thu được nữ hài thứ 99 phong hồi âm thời điểm, hắn đã mất đi mở ra dũng khí, không còn nguyện ý nhìn thấy một câu kia, bỏ công sẽ có thành quả, hắn lựa chọn cùng một cái ái mộ hắn thật lâu nữ hài kết hôn. Kết hôn ngày đó, hắn đem mình nhận được nữ hài kia 99 phong hồi âm phong tồn tại một cái hộp gỗ bên trong, giao cho thê tử, lấy đó mình đối thê tử không có bí mật. Thê tử hỏi, có thể hay không chia sẻ những này tin? Nam hài đáp ứng. Thê tử từng phong mở ra, phát hiện bên trong đều chỉ có một câu kia, bỏ công sẽ có thành quả. Thê tử phát hiện, thứ 99 phong thư cũng không có bị mở ra, từ đối với Nam Hải tôn trọng, nàng đem tin cho hắn, để chính hắn mở ra, có lẽ, trong thư sẽ có một phần sinh cơ. Nam Hải cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào, 98 lần thất vọng làm hắn sớm đã mất đi lòng tin. Hắn tiện tay mở ra tin, lại phát hiện trên thư hàng chữ kia cùng phía trước 98 phong không đồng dạng. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, cái này thứ 99 phong thư bên trên, viết cái gì? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, trên thư viết, ta đã làm tốt áo cưới, làm ngươi thứ 100 phong thư đến thời điểm, liền làm tân nương của ngươi. Nhìn trên màn ảnh hàng chữ này, Trường Cung ngây dại, bi kịch thường thường nhất làm cho người ký ức khắc sâu. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ta đáp ứng ngươi. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, đáp ứng ta cái gì? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu. Trường Cung đột nhiên giật nảy mình, dùng mình một cái, suýt nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ngươi nguyện ý cùng với ta? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ừm. Vừa rồi cố sự này, gọi chờ ngươi 100 phong thư. Ngươi nếu có thể cho ta viết 100 phong thư, ta liền đáp ứng ngươi. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, không có vấn đề. Trường Cung đang trả lời ba chữ này thời điểm, căn bản là không chút nghĩ ngợi. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có xúc động. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, giữ lời nói. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, nhất định. Bất quá, lại nói là trước viết 100 phong thư ngươi mới đáp ứng cùng với ta, vẫn là đáp ứng trước cùng với ta à? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, o. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, đáp ứng trước ngươi đi. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, vạn tuế. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ta có giả như vậy sao? Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, không giả, vĩnh viễn 18 tuổi. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ngươi là lúc nào thích ta sao? Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, trưởng phạ tín lúc, ngươi đụng vào ta trong ngực một khắc này. Ngươi đây. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ai thích ngươi rồi? Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, khụ khụ, ý tứ của ta đó là, ngươi đối ta có một chút hảo cảm thời điểm. Có phải là ta lên đài biểu diễn vòng trượt lúc ấy? Có phải là đặc biệt xoái? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, không phải. Là ngươi đi biểu diễn trước đó, buông ra tay của ta một khắc này, cái áo len, tay của ngươi đã rất nóng, ngươi buông ra một khắc này, ta đột nhiên có chút lạnh, giống như có loại đã mất đi cái gì cảm giác, ký ức đặc biệt khắc sâu. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, về sau, ta sẽ không còn thả tay ngươi ra. Chương 6. Lòng ta không lớn, chỉ chứa được kế tiếp ngươi. Chương 6. Lòng ta không lớn, chỉ chứa được kế tiếp ngươi. Từ khi Mục Tử đáp ứng cùng với hắn một chỗ về sau, nơi này thật giống như biến thành bọn hắn một cái khác nhà, một cái chỉ có lẫn nhau nhà. Có chút hình dung tử, chỉ có ngươi chân chính cảm thụ qua mới có thể hiểu bọn chúng hàm nghĩa. Tiếp xuống dòng dã một ngày, Trường Cung đều tại khắc sâu trải nghiệm lấy cái gì gọi là hạnh phúc giống đông hoa đồng dạng. Sớm liền viết xong phong thư thứ hai. Hắn hẹn Mục Tử cuối tuần đi ra ngoài chơi, lần này coi như không phải sân chơi, đổi thành hệ số an toàn lớn với Mạch Tú. Mùa xuân sắp thái trở nên diễm lệ, không khí trong lành được phảng phất mang theo nàng hương khí. Làm xong buổi tối tin tức, Trường Cung lấy ra mình cho Mục Tử viết phong thư thứ hai, cân nhắc từng câu từng chữ hiệu đính, nhìn xem có cái gì lỗ hổng. Mục Tử hôm qua nói, đêm nay có một khóa, sẽ tối nay trở về. Hắc Ưng phòng khách vẫn như cũ mở ra, từ khi Mục Tử đáp ứng cùng với hắn một chỗ về sau, nơi này thật giống như biến thành bọn hắn một cái khác nhà, một cái chỉ có lẫn nhau nhà. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ngươi tốt. Trong lúc vô tình, Trường Cung liếc về trên màn hình một hàng chữ. Tiểu Lâm, tựa như là mới gia nhập phòng khách thành viên. Nàng danh tự nhan sắc là màu hồng, mang ý nghĩa giới tính là nữ. Nam tính trò chuyện bạn danh tự thì là màu lam. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Tiểu Lâm, ngươi tốt. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ta nghe bọn hắn nói, ngươi rất thú vị. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Tiểu Lâm. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ngươi là người Bắc Kinh sao? Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Tiểu Lâm, đúng vậy a. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ta cũng là đâu. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, ngươi thật bựa. Có hứng thú hay không trong hiện thực nhìn một chút? Người ta thế nhưng là đại mỹ nữ nha. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Tiểu Lâm, bình thường đều nói như vậy, ngươi sẽ không là khủng long a. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Đến lượt ngươi là hết xanh mới đúng. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Tiểu Lâm, chúng ta vài ngày trước vừa tụ hội qua, ngươi có thể hỏi một chút mọi người ta có phải hay không hết xanh. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, hỏi qua à, vòng trượt cao thủ nhà, cho nên ta mới có hứng thú cùng ngươi gặp mặt ta. Đại nam nhân, đừng dày vò khốn khổ. Đường ra Tam Thiếu nói chuyện riêng Tiểu Lâm, thật có lỗi a. Không thể cùng ngươi gặp mặt, ta có bạn gái. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường ra Tam Thiếu, có bạn gái cũng không ảnh hưởng thấy bạn gái trên mạng a. Đường gia tam thiếu nói chuyện riêng Tiểu Lâm, luận một cái, nam giảng tứ mỹ ba yêu quý, nam thanh niên tự hạn chế tinh thần. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường gia tam thiếu, ngươi còn rất chuyên tình mà. Đường gia tam thiếu nói chuyện riêng Tiểu Lâm, nhất định tất. Lòng ta không lớn, nàng rất mập, đều cho ta căng kín, không có khe hở. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường gia tam thiếu, có bao nhiêu méo? Đường gia tam thiếu nói chuyện riêng Tiểu Lâm, 90 kg. Nhu đạo đai đen, lợi hại hay không? Ha 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 ha. Lâm Cẩm Nhi cười đến ngửa tới ngửa lui, bên người Mục Tử lại phồng lên miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên. Mau dậy đi, cho ta nhường chỗ. Mục Tử oán trách nắm kéo mình tốt khuê phòng mật hưu. Lâm Cẩm Nhi cười nói, vận khí không tệ a, còn chiêu cái loại si tình. Bất quá, 90 kg là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha. Mục Tử hừ một tiếng, ta chọn, đương nhiên không sai á. Mau dậy đi, ngươi thật đáng ghét, liền nói không cho ngươi thử hắn nha. Lâm Cẩm Nhi cười nhẹ nói, ngươi là sợ bị ta thử ra đến, hắn chạy tới cùng ta gặp mặt ta. Mục Tử kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, ta mới không sợ. Nếu là hắn như thế, liền không có tư cách làm bạn trai ta. Lâm Cẩm Nhi thu liễm nụ cười, Mục Tử, ta cũng nhắc nhở ngươi à, trên mạng lừa đảo nhiều, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mục Tử nói, ta có chừng mực, hắn đối với ta có được hay không, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao? Mà lại, ta luôn luôn rất cẩn thận, ngược lại là ngươi, mới hẳn là chú ý điểm, bên cạnh ngươi nam nhân nhiều lắm. Lâm Cẩm Nhi rất xinh đẹp, nhưng cùng Mục Tử là hai loại phong cách, dùng Mục Tử lời nói để hình dung, chính là yêu diễm. Tiểu Lâm nói chuyện riêng Đường gia tam thiếu, vòng trượt vương tử, đi tìm ngươi béo cô nàng đi, ta xuống. Ngồi trước máy vi tính, Trường Cung không còn gì để nói, nhìn đồng hồ tay một chút, trong lòng thầm nghĩ, nhà ta béo cô nàng làm sao còn không có đến, không sai biệt lắm nên ra về. 10 phút sau, Khảo Lạp khoan thai tới chậm. Đường gia tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ngươi cuối cùng tới. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia tam thiếu, ngoan nha. Đường gia tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, lời này không nên là ta nói sao? Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia tam thiếu, Đường gia tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ta muốn gặp ngươi. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia tam thiếu, cuối tuần liền gặp được. Đường gia tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, ta có chút đã đợi không kịp. Sáng mai ta đi đón ngươi, lại cho ngươi đi học a. Khảo Lạp nói chuyện riêng Đường gia tam thiếu, thật xa, Đường Á, ngươi còn muốn đi làm đâu? Trường Cung đơn vị cùng Mục Tử nhà chỉ cách xa nhau một trạm tàu điện ngầm khoảng cách, nhưng cách Mục Tử trường học rất xa, có một giờ đường xe. Đường gia tam thiếu nói chuyện riêng Khảo Lạp, tới kịp đi làm. Quyết định như vậy đi, sáng mai ta tại nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi. Sáng sớm 5 giờ, Trường Cung vội vàng đứng lên, rửa mặt, thay quần áo. Trường Cung, ngươi dậy sớm như vậy làm gì? Mẫu thân giọng nghi ngờ từ phòng ngủ chính phương hướng truyền đến. Đơn vị có việc, ta đi trước á. Trường Cung mặc lên áo khoác, chạy đi như bay ra khỏi nhà. Đầu mùa xuân lạnh lạnh khiến Trường Cung giật nảy mình, dùng mình một cái. May mắn, rời nhà không xa chính là sớm mở cửa sớm một chút chạy. Lão bản, hai cây bánh quẩy một bát sữa đậu nành. Trường Cung hô lớn một tiếng. Bánh quẩy một bao ngũ, sữa đậu nành 2 bao, 5 bao tiền liền có thể giải quyết dừng lại bữa sáng. Làm sao? Hôm nay không muốn 2 trứng luộc nước trà rồi. Lão bản cười hỏi. Trường Cung cười cười, không à, gần nhất xấu hổ ví tiền giống tuyết, ăn ít một chút, thuận tiện giảm béo. Lão bản cười ha ha nói, ngươi cũng gầy thành dạng này còn giảm béo. Nóng hổi sữa đậu nành bánh quẩy bưng lên, Trường Cung đựng một nhỏ bản miễn phí dưa muối, cho sữa đậu nành bên trong lên 30 đường, từng ngụm bắt đầu ăn. 3 phút giải quyết, chiến đấu, Trường Cung phi nước đại hướng chạm xe lửa. Trường Cung ra trụ thạch cảnh sơn, Mục Tử nhà tại một tê địa, ở trên tàu điện ngầm thời gian 17 phút cả. Trên lệch 10 phút 6 điểm lúc, hắn tới đúng lúc Mục Tử nhà dưới lầu. Thời tiết có chút lạnh, hắn tâm lại là lửa nóng, miệng bên trong hô lấy bạch khí, dưới lầu bồi hồi chờ đợi, mong mỏi. Uy, Nhu Hỏa kêu gọi dẫn dắt hắn ánh mắt. Tây trang màu đen đồng phục, màu xám áo khoác, Mục Tử quần áo vĩnh viễn là như vậy một mạc. Trường Cung bước nhanh lên đón, Mục Tử cười cười, thấp giọng nói, đều nói không cho ngươi đã đến, quá sớm, ngươi còn muốn đi làm đâu? Trường Cung cười nói, không có việc gì, ta không mệt. Cho ngươi. Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái hamburger cùng một hộp sữa bò đưa tới, vẫn còn nóng lắm, tại trong hành lang đã ăn xong chúng ta lại đi thôi. Cầm nóng hầm hập hamburger cùng sữa bò, Mục Tử trong mắt nhiều thứ gì, ngươi ăn sao? Trường Cung gật gật đầu, ta đến qua, cùng ngươi đồng dạng. Trên đường liền ăn. Mục Tử cười, tạ ơn. Nhìn nàng ăn được ngon ngọt, Trường Cung cũng cười, đem một phong thư trang đến trong bọc sách của nàng, ra về lại nhìn. 13 đường ô tô từ Mộc Tê phía Bắc Tam Lý Hà trạm xuất phát, ngồi vào đông 40 đầu, đem Mục Tử đưa đến trường học, lại đường cũ trở về, đến đài truyền hình thời điểm, vừa vặn 9 giờ 4 phút. Đơn vị yêu cầu, đến trễ không thể vượt qua 5 phút. 9 giờ đi làm, 9 giờ 4 phút đánh thẻ, đã là cuối cùng thời hạn. Chương 7. Lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Chương 7. Lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Lúc này, nàng mới phát hiện mình không biết lúc nào đã tựa ở Trường Cung trong ngực, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Cái kia xinh xắn đáng yêu dáng vẻ lập tức để Trường Cung rốt cuộc khắc chế không được trong lòng lửa nóng, nô đầu ra, tại nàng trên hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái. Mục Tử, đây là ta viết đưa cho ngươi phong thư thứ hai. Ngày ấy, là ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta lúc, ngươi không biết ta có bao nhiêu vui vẻ, lòng ta phảng phất đã mọc cánh, phải bay đến bên cạnh ngươi. Ngươi là ta mối tình đầu, có ngươi, ta mới biết được, yêu đương nguyên lai là tốt đẹp như thế. Khẩn trương, chờ mong, thấp hỏng, ảm đạm, thẳng đến cuối cùng một khắc này thoải mái, cảm ơn ngươi cho ta đầy hết thảy. Có câu nói gọi tâm động không bằng hành động, chờ ta cảm thấy có một ngày ta có tư cách nói với ngươi 3 chữ kia thời điểm, ta nhất định sẽ nói với ngươi. Chờ ngày nào đó ta cảm thấy mình có tư cách cưới ngươi thời điểm, ngươi liền làm tân nương của ta đi. Cuối cùng đến cuối tuần, đến cùng một chỗ đi vườn bách thú thời gian. Tay của ngươi có lạnh hay không, ta giúp ngươi ngộ ngộ đi. Trường Cung kéo Mục Tử tay. Có thể tay của ta so ngươi nóng a. Mục Tử cười nhẹ. Trường Cung nói, vậy ngươi liền giúp ta ngộ ngộ đi. đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính giắt tay. Một tử ngón tay rất dài, thậm chí cùng trường cung không sai biệt lắm trường, nhưng bàn tay rất tinh tế, ngón tay giống xanh nhạt trắng loãng, không có bất kỳ cái gì khớp xương đột xuất. Đây là trường cung thấy qua đẹp nhất tay, cũng là hắn duy nhất giắt qua tay. Một tử tay cầm trong lòng bàn tay, yếu đuối không xương, non mịn ấm áp, trường cung tay rất nhanh liền trở nên cùng nàng đồng dạng ấm áp, nhưng tựa như hắn ngày đó đang tán gẫu thân nói, hắn sẽ không phóng khai tay của nàng. Tay của ngươi thật đẹp. Trường cung than thở. Một tử trong mắt nhiều hơn mấy phần ước mơ, ta khi còn bé vốn là học dương cầm, 4 tuổi đến 6 tuổi học 3 năm, thi đậu âm nhạc tiểu học. Về sau bệnh một trận, ở thật lâu bệnh viện. Chờ khỏi bệnh, cũng bỏ qua báo danh thời gian, liền không có đi thành. Trường cung nắm chặt tay của nàng, thật sự là quá đáng tiếc. Một tử cười nói, không có gì a, không có duyên phận đi, bỏ qua cũng liền bỏ qua. Mùa xuân vườn bách thú, xuân ý rạt rào, những động vật tựa hồ mới vừa từ quen thuộc ngủ say mùa đông thức tỉnh. Cho tới trưa, hai người đi khắp vườn bách thú mỗi một góc, nhưng so sánh nhìn những cái kia ngây thơ chân thành động vật, bọn hắn đem càng nhiều lực chú ý đặt ở lẫn nhau trên thân. Trường cung kể mình trước kia học vòng trượt rơi rất thảm cố sự, một tử kể mình khi còn bé một chút chuyện lý thú. Ta lớn nhất hứng thú kỳ thật không phải vận động. Trường cung thần bí nói. Một tử nói, đó là cái gì? Trường cung nói, đọc sách. Một tử nghi hoặc nói, ngươi như thế thích học tập sao? Trường cung nói, không phải học tập sách, là tiểu thuyết. Phụ thân ta cái kia một đời liền thích xem sách, nhà chúng ta có rất nhiều tiểu thuyết, ta từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu nhìn. Lúc ấy phụ mẫu đều muốn đi làm, không có thời gian của ta, đọc sách là ta lớn nhất niềm vui thú. Ta hiện tại còn nhớ rõ, có một năm ta cầm tiền mừng tuổi, đi tiệm sách mua một bộ Ỷ Thiên Đồ Lòng Ký say sưa ngon lành nhìn đến trưa, một mực nhìn thấy ban đêm, đều quên ăn cơm. Một tử cười nói, vậy ngươi chẳng phải là rất biết kể chuyện xưa? Trường cung nói, đương nhiên. Đầy bụng thi thư, đầy bụng tiểu thuyết. Một tử nói, vậy ngươi tiễn ta về nhà, cho ta kể chuyện xưa đi. Tốt. Chỉ cần có thể cùng nàng nhiều cùng một chỗ đợi một hồi, trường cung đều sẽ đặc biệt thỏa mãn. Một tử trong nhà không người, hai người dựa vào trên sàn nhà cái kia thật to để mếm tử, một tử ôm trên đường mua bắp rang, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem trường cung. Nói a. Trường cung nói, vậy ta kể cho ngươi một cái Huyền Thiên Bảo Lục cố sự đi. Một tử nói, tốt lắm. Trường cung cho một tử giảng đều là hắn tinh thiêu tế tuyển tiểu thuyết, giảng được sinh động như thật, một tử rất nhanh liền nghe được mê mẩn. Thời gian trong lúc vô tình chạy đi, không biết lúc nào, một tử đã tựa ở trường cung trên bờ vai, cứ việc bả vai đã tê dại, hắn lại không nỡ thay cái tư thế, chỉ sợ quấy nhiều đến nàng. Một tử thân thể mềm mại yếu đuối không xương, mang theo nhàn nhạt hương thơm, trường cung trong lòng dần dần dâng lên dị dạng. A, trời sắp tối rồi. Một tử trong lúc vô tình phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống, lúc này mới từ cố sự bên trong bừng tỉnh. Lúc này, nàng mới phát hiện mình không biết lúc nào đã tựa ở trường cung trong ngực, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Cái kia xinh xắn đáng yêu dáng vẻ lập tức để trường cung rốt cuộc khắc chế không được trong lòng lửa nóng, nô đầu ra, tại nàng trên hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái. Hương thơm chiếm cứ thất hiếu. Một tử đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong như là bị hoảng sợ nai con né ra, bộ mặt có chút oán trách mà nhìn xem hắn. Trường cung đứng người lên, không nói chuyện, chỉ là có chút cẩn thận mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Một tử tay đè tại trên lồng ngực của hắn, dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng ôm eo của hắn. Thật lâu, ngươi cần phải đi. Một tử nói khẽ. Không muốn đi. Ôm nàng mềm mềm thân thể, trường cung chỉ cảm thấy mắt của mình, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tất cả đều bị mùi của nàng chiếm hết. Thân thể của nàng mềm mại mà ấm áp, ôm lấy liền không nguyện ý buông ra. Thật lâu, một tử nói khẽ, cần phải đi a, cha mẹ ta sắp trở về rồi. Một tử một mực đem trường cung đưa đến trạm xe lửa, trường cung thậm chí có chút nhớ không rõ mình là thế nào lên tàu điện ngầm, mãi cho đến nhà, trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy cái kia phần dị dạng đây chính là yêu đương cảm giác sao? Hắn phát hiện, mình thật đã có chút không thể tự kiềm chế thích cô gái này. Kia là mối tình đầu thuần túy, là hormone nảy mầm, hoặc là lại là cái khác cái gì? Nhưng nàng thân ảnh đã thật sâu lạc ấn trong lòng của hắn, tràn đầy, chiếm cứ tất cả khe hở. Tình yêu là một loại ma lực, nó có thể làm cho người làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nó có thể giao phó người vượt quá tưởng tượng động lực. Lúc đi học, trường cung biết văn mặc dù viết còn tốt, nhưng đối sáng tác cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng bây giờ mỗi ngày cho một tử viết thư, cũng làm cho hắn hứng thú dạt dào, đây không phải là gánh vác, mà là vui vẻ. Thư tình thứ này, viết nhiều, kỳ thật tựa như nhật ký, tràn đầy hắn cùng nàng nhật ký. Trong nhật ký có đối tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, cũng có đối từng ly từng tí ghi chép. Bởi vì muốn công tác đến đã khuya, lên được lại sớm, nhiều khi trường cung ban đêm ngủ được rất ít. Đơn vị khoảng cách một tử nhà gần một chút, vì để sớm lên có thể sớm một chút đi, hắn có đôi khi dứt khoát liền không về nhà, ở văn phòng dựng vào 4 thanh máy tính ghế dựa, cứ như vậy chịu đựng ngủ lấy mấy giờ. Chơi tơ mơ sáng, liền tinh thần phân chấn lao ra, thẳng đến một tử nhà dưới lầu. Trường cung công tác cùng người bình thường không giống nhau lắm, bởi vì ngày làm việc thời điểm muốn từ buổi sáng một mực làm việc đến trong đêm, cho nên là lên một ngày ban nghỉ ngơi một ngày. Hắn dứt khoát sẽ đi làm thời điểm đi đưa một tử, ngày nghỉ thời điểm buổi sáng ngủ bù, buổi chiều tiếp nàng tan học. Cho trường cung đem một phong thư đưa cho một tử, phong thư lên viết thứ 10 phong. Không đến một tháng, 10 phong thư, mỗi một phong đều là hắn tự tay giao đến trong tay nàng. Một tử đem tin thu được mình trong bọc, hướng hắn cười cười. Trường cung có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, vì cái gì mỗi lần ngươi cũng không chịu ở ngay trước mặt ta nhìn tin đâu? Một tử nói, có thể nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tại sao phải nhìn tin a? Chờ trở về lại nhìn. Tin ở trước mắt, ngươi ở trước mắt. Trường cung lôi kéo tay của nàng đưa vào trong ngực, thật muốn vĩnh viễn tại trước mắt ngươi, nhìn xem ngươi. Một tử nói, ra ra làm xong giải phẫu, rất thành công, đi với ta nhìn xem ra ra a. Trường cung sửng sốt một chút, hắn cùng một tử kết giao gần một tháng, còn chưa bao giờ thấy qua người nhà của nàng. Nhưng rất nhanh vui sướng liền tràn ngập lồng ngực, nàng nguyện ý dẫn hắn đi gặp người nhà, không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa tiếp nhận. Tốt. Mục Tử nói, ba ba mụ mụ đều là quân nhân, là gia gia đem ta nuôi lớn, gia gia mỗi ngày đều làm món ngon cho ta, ta mới có thể dài cao như vậy. Nàng có 1m72, cơ hồ cùng nàng phụ thân cao, tại nữ hải tử bên trong là hiếm thấy người cao. Trường Cung nói, thật ghen tị ngươi. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua gia gia của ta, gia gia 49 tuổi liền qua đời, ta nghe ba ba nói, gia gia đặc biệt thích hải tử. Mục Tử ngẩng đầu, sờ sờ mặt của hắn, gia gia của ta không phải liền là gia gia người sao? Đi thôi. Chương 8. Quá quan. Chương 8. Quá quan. Có lẽ Trường Cung năng lực cũng không có mạnh cỡ nào, hắn cái tuổi này thậm chí còn không có thấy rõ tương lai mục tiêu, nhưng Mục Tử trong lòng vẫn là dần dần tiếp nhận hắn, bởi vì nàng có thể cảm giác được, hắn có một viên thiện lương trái tim. Mục Tử gia gia đã 78 tuổi cao linh, lần này nằm viện là muốn làm cái đơn giản tiểu phẫu. Trắng tinh phòng bệnh không nhiễm trần thế. Đưa Mục Tử mang theo Trường Cung lúc đến nơi này, gia gia đang ngồi ở nhìn xem báo chí. Gia gia. Mục Tử nhảy cẫng bổ nhào vào bên giường. Thấy được nàng, gia gia lập tức cười, ngươi tới rồi, hôm nay không lên học sao? Mục Tử cười nói, gia gia, hôm nay là cuối tuần, đương nhiên không lên học nha. Ngài khá hơn chút nào không? Gia gia sờ sờ Mục Tử đầu, gia gia không có việc gì. Qua mấy ngày nữa viện, gia gia liền làm cho ngươi ăn ngon. Mục Tử nói, tốt tốt. Trường Cung thả ra trong tay hoa quả, đánh giá Mục Tử gia gia. Gia gia một đầu tóc bạc, tinh thần quắc thước, Trường Thọ lông mày đã rủ xuống xem qua sừng, mặc dù mặc quần áo bệnh nhân, nhưng như cũ có loại khó mà hình dung như thế. Vừa nghĩ tới Mục Tử nói qua, gia gia là chân chính giết qua giặc ngoại xâm lão hồng quân, Trường Cung không khỏi nổi lòng tôn kính. Vị này là? Gia gia tự nhiên cũng nhìn thấy Trường Cung, Thọ lông mày khẽ nhếch, đánh giá cái này cao gầy người trẻ tuổi. Mục Tử quay đầu nhìn về phía Trường Cung, gia gia, hắn gọi Trường Cung là bằng hữu của ta. Tốt tốt, ngồi đi. Gia gia chỉ bên giường cái ghế. Trường Cung vội vàng đi tới, gia gia ngài tốt, chung quy nghe Mục Tử nhắc lên ngài. Gia gia cười lên ha ha, nha đầu này, nói ta lão đầu tử này làm cái gì? Trường Cung nói, Mục Tử nói ngài là lão hồng quân, tham gia qua kháng chiến, đánh qua giặc ngoại xâm, ngài là chân chính anh hùng. Gia gia có chút oán trách nhìn thoáng qua Mục Tử, kia cũng là chuyện lúc trước, nói những này làm gì? Bất quá, nói đến, năm đó ta tại Đông Bắc đánh du kích, thật đúng là khó quên kinh lịch a. Lúc ấy chúng ta trốn ở trên núi, trời đông giá rét. Gia gia tinh thần rất tốt, không tự giác hồi tưởng lại đã từng tranh vanh tuyết nguyệt. Mục Tử đứng ở một bên, nhìn xem giảng giải cho quá khứ, tinh thần phấn chấn gia gia, nhìn lại ngồi ở chỗ đó nghe được rất nghiêm túc Trường Cung, trên mặt không khỏi toát ra một tia hiểu ý mỉm cười. Kết giao khoảng thời gian này, có hai cái thứ bảy Trường Cung không có theo nàng, hai lần đó, hắn vẫn an hắn bà ngoại cùng mãi mãi. Một tháng kết giao, nàng đối Trường Cung hiểu rõ dần dần xâm nhập. Có lẽ, Trường Cung năng lực cũng không có mạnh cỡ nào, hắn cái tuổi này thậm chí còn không có thấy rõ tương lai mục tiêu, nhưng Mục Tử trong lòng vẫn là dần dần tiếp nhận hắn, bởi vì nàng có thể cảm giác được, hắn có một viên thiện lương trái tim. Trăm thiện hiếu làm đầu, dạng này phẩm tính luôn luôn tốt. Cho nên, nàng hôm nay mới mang Trường Cung tới gặp gia gia. Tại trong mắt của nàng, gia gia là nàng người thân nhất một trong, gia gia có thích hay không hắn, rất trọng yếu. Nàng cầm Trường Cung mua hoa quả lặng lẽ đi ra ngoài, sau một lúc lâu khi trở về, gia gia vẫn như cũ giảng được tinh thần phấn chấn, Trường Cung thì nghe được mặt lộ vẻ mỉm cười, ngẫu nhiên nói xem bảo, luôn luôn vừa đúng, để gia gia hứng thú nói chuyện càng đậm. Gia gia, ăn chút trái cây đi. Mục Tử đem cắt gọn quả sổ cùng thìa đưa tới. Ừm, ân. Các ngươi cùng ăn, các ngươi cùng ăn. Gia gia tiếp nhận quả sổ, cười híp mắt nhìn xem Trường Cung, tiểu tử, đừng chê ta lại nhại a, người đã già, liền có tật xấu này, thích hồi ức đi qua. Trường Cung cười nói, ta thích nghe nhất lao nhân kể chuyện xưa, khi còn bé liền nghe bà ngoại, mãi mãi giảng, nghe phụ thân giảng. Mẹ ta nói, nghe lão nhân kể chuyện xưa thời điểm, là ta nghe lời nhất thời điểm. Gia gia nói, trong nhà người là làm cái gì? Trường Cung nói, phụ thân ta là xưởng sắt thép làm kỹ thuật, mẫu thân là may vá. Gia gia gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, rất tốt. Người cũng ăn chút trái cây. Mục Tử đem nửa cái quả sổ đưa cho Trường Cung, cũng đưa cho hắn một cái thìa. Hai người liếc nhau, Trường Cung nhìn thấy, là Mục Tử nụ cười ngọt ngào. Hai người lại chờ đợi nửa giờ, bồi Gia Gia nói chuyện, Mục Tử đi hỏi bác sĩ Gia Gia tình trạng, lúc này mới rời đi. Bọn hắn đi, Gia Gia mình xuống giường, choàng cái áo khoác đi vào phòng bệnh trên ban công. Từ trên ban công nhìn xuống đi, vừa vặn nhìn thấy cái kia hai đạo thon dài thân ảnh ngay tại đi xa. Bọn hắn tay nắm tay, Mục Tử tựa hồ tại nói với Trường Cung thứ gì, nhảy nhảy nhót nhót rất là vui vẻ. Cha, ngài làm sao đến trên ban công đi, đừng để bị lạnh. Hùng hậu nam bên trong âm vang lên, một vị khuôn mặt anh tuấn người trung niên bước nhanh đi đến bên người lão nhân, đỡ lấy lão nhân một lần nữa trở lại trong phòng bệnh. Vệ Đông, nhìn thấy Mục Tử sao? Gia Gia hỏi. Một vệ đông lắc đầu, hẳn là bỏ qua đi, nha đầu này tới. Gia Gia gật gật đầu, không chỉ là nàng tới, còn mang theo người trẻ tuổi. Nhìn, bọn hắn quan hệ cũng không bình thường a. Một vệ đông sửng sốt một chút, lông mày cau lại, ta nghe Mục Tử mẹ của nàng nói, nha đầu này gần nhất giao người bạn trai. Nàng không phải không phân tức người, làm sao đều mang cái kia Nam Hải đến xem ngài? Gia Gia cười, cái này có cái gì? Cái này chứng minh Mục Tử cùng ta hơn a. Nàng ý tứ ta minh bạch, muốn trước qua Gia Gia cửa này mới được. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Một vệ đông cau mày nói, ta luôn luôn cảm thấy có chút quá sớm, nàng còn nhỏ. Gia Gia mỉm cười nói, sớm một chút sợ cái gì? Hiện tại niên đại này cùng chúng ta lúc tuổi còn trẻ khác biệt, cùng các ngươi khi còn bé cũng không đồng dạng. Nam Hải này ta nhìn không sai, sớm một chút chiếm được cũng tốt. Một vệ đông kinh ngạc nhìn xem phụ thân, hắn biết do phụ thân tính cách, lão gia tử đã từng đi lính, đánh trận, thân là nhất gia chi chủ, tính cách cường ngạnh. Ngài đối cái kia Nam Hải ấn tượng không tệ. Gia Gia gật gật đầu, gặp gì bên ấy. Bọn hắn ở ta nơi này mà chờ đợi một giờ, ta một mực tại nói qua đi sự tình, đổi ngươi đã sớm phiền, nhưng đứa bé kia một mực nghe được rất chân thành. Ta mặc dù mắt mờ, nhưng nhìn ra được hắn là thật thích nghe, cũng không phải là tận lực lấy lòng ta. Một cái năng lực ở tính tình nghe ta lão gia hỏa này tàu nhỏ người, không sai. Chí ít tâm tính không tệ. Một từ ánh mắt có thể, các ngươi cũng đừng có tùy tiện can thiệp, ta tin tưởng bảo bối của ta cháu gái nhìn chúng người sẽ không sai. Một vệ đông cười nói, chúng ta cũng không cứng nhắc, một từ mẹ của nàng đều không có phản đối, ta đâu còn được, thuận theo tự nhiên đi. Nghe nói đứa nhỏ này là tại đài truyền hình đi làm, công tác cũng còn có thể. Gia Gia mỉm cười nói, kia cũng là thứ yếu, tôn nữ của ta thích mới trọng yếu nhất. Vừa rồi ta nhìn thấy một từ cùng hắn dùng cùng một cái thìa ăn quả sổ, nha đầu này từ nhỏ đã có bệnh thích sạch sẽ, nhìn, nàng đối cái kia Nam Hải là thật dụng tâm. Trường cung cũng không biết một từ Gia Gia đối với hắn đánh giá. Ra bệnh viện, một từ lộ ra rất vui vẻ, gương mặt xinh đẹp lên từ đầu đến cuối mang theo động lòng người mỉm cười. Chương 9. Ta muốn đi nhất cái chỗ kia, là trong lòng của ngươi. Chương 9. Ta muốn đi nhất cái chỗ kia, là trong lòng của ngươi. Nàng đột nhiên đưa tay lấy xuống trên cổ mình khăn quàng cổ, không đợi Trường Cung kịp phản ứng, khăn quàng cổ đã bịt kín hắn mặt. Sau một khắc, Trường Cung chỉ cảm thấy cách khăn quàng cổ, hai mảnh mềm mại nhẹ nhàng in lên môi của mình. Gia Gia thích ngươi đâu? Một tử lôi kéo Trường Cung tay, cười híp mắt nói: Ta cũng thích Gia Gia, nghe hắn giảng thời kỳ chiến tranh cố sự thật đã nghiền. Gia Gia mới vừa nói hắn giết tiểu quỷ tử thời điểm, tinh thần phấn chấn bộ dáng quả thực giống người trẻ tuổi. Trường Cung cũng cười. Một tử nói: Gia Gia bình thường rất cao lạnh một người, làm sao nhanh như vậy liền thích ngươi đây? Thật kỳ quái. Ngươi có phải hay không cho Gia Gia xuống cái gì mê hồn dược? Trường Cung bật cười nói, ta cũng phải có bản sự này mới được á, dùng ta bà ngoại lời nói, ta thích lão nhân, cho nên lão nhân liền thích ta. Nhìn Gia Gia tinh thần rất tốt, hẳn là rất nhanh liền có thể xuất viện a. Mục Tử gật gật đầu, cũng nhanh. Trường Cung nói, chờ Gia Gia xuất viện, ta lại đi nhà ngươi nhìn hắn. Mục Tử cười nói, tốt. Kể từ cùng Mục Tử cùng một chỗ, Trường Cung liền thích tàu điện ngầm lên chen chúc một chút, bởi vì dạng này hắn liền có lý do dùng thân thể của mình bảo vệ Mục Tử, đồng thời cùng nàng chặt chẽ dính vào cùng nhau, nghe trên người nàng dễ người hương vị, cảm thụ được thân thể nàng mềm mại. Mục Tê đứng ở tàu điện ngầm cửa mở ra. Trường Cung cùng Mục Tử tại dòng người chen chúc xuống xe. Đừng tiễn ta đi lên a, tránh khỏi còn phải lại mua tàu điện ngầm phiếu. Mục Tử vì Trường Cung lôi kéo quần áo, ôn nhu nói. Ừm, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Ta tốt điện thoại cho ngươi, hoặc là ngươi đang tán gẫu thất chờ ta. Trường Cung sờ sờ đầu của nàng. Mục Tử mặt phấn nhào nhào, môi đỏ tiểu nộn, thấy hắn không khỏi có chút tâm linh chập chờn. Ừm. Mục Tử bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn đến có chút hốt hoảng, túi lầu xuống. Ta có thể hôn ngươi sao? Trường Cung tiến đến bên thai nàng lặng lẽ hỏi. Mục Tử bật cười, nào có hỏi cái này. Trường Cung ngạc nhiên nói, thế nhưng là ta sợ hù đến ngươi. Nói như vậy là có thể. Nói, người hắn đã đưa tới. Mục Tử vội vàng dùng hai tay chống đỡ ngực của hắn, thẹn thùng nói, đương nhiên không thể. Trường Cung mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đúng lúc này, một bên khác tiến về Trường Cung ra phương hướng tàu điện ngầm đã vào trạm. Vậy ta đi rồi, ngươi cũng nhanh về nhà đi. Trường Cung đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng phấn nộn hai gò má, hướng nàng cười cười, quay người hướng đoàn tàu đi đến. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, không biết vì cái gì, Mục Tử trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Trường Cung, nàng gọi hắn. Ừm. Trường Cung quay đầu. Mục Tử đã chạy đến hắn phụ cận, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Nàng đột nhiên đưa tay lấy xuống trên cổ mình khăn quàng cổ, không đợi Trường Cung kịp phản ứng, khăn quàng cổ đã bịt kín hắn mặt. Sau một khắc, Trường Cung chỉ cảm thấy cách khăn quàng cổ, hai mảnh mềm mại nhẹ nhàng in lên môi của mình. Khăn quàng cổ mềm mại, ngăn trở một chút nhiệt độ, nhưng khác một bên cánh môi càng thêm mềm mại. Khăn quàng cổ lên tràn đầy mùi của nàng, dòng điện từ trên môi một mực dọc theo xương sống truyền khắp toàn thân, loại kia điện giật giống như cảm giác, khiến Trường Cung cả người giống như là chúng định thân pháp. Mục Tử phảng phất đã mất đi khí lực, che kín Trường Cung mặt khăn quàng cổ dần dần trượt xuống, bốn mắt nhìn nhau. Phần môi vẫn như cũ cách khăn quàng cổ, nhưng hô hấp có thể nghe, khăn quàng cổ đã không cách nào ngăn cản bọn hắn lẫn nhau nhiệt độ. Trường Cung ánh mắt có chút ngốc trệ, tại thời khắc này, hắn phát hiện mình tựa như một viên tin, đã tràn đầy điện, mà Mục Tử chính là cái này mai tin dòng điện. Mục Tử phảng phất kịp phản ứng, cấp tốc nhảy lùi lại, dùng khăn quàng cổ che mình đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Đi nhanh đi ngươi. Thanh âm của nàng có chút gấp rút, càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng. Xe đi. Trường Cung chỉ đã bay đi đoàn tàu. Mục Tử ngẩn ngơ, vừa mới không phải chỉ có một sát na sao? Thế nhưng là, xe vì cái gì đã lái đi? Ý của ta là chúng ta kỳ thật có thể tiếp tục. Trường Cung cười híp mắt đến gần nàng, không chờ nàng kịp phản ứng, liền đã ôm chặt lấy nàng, hôn lên nàng cái kia cách khăn quàng cổ môi. Ánh mắt của nàng có chút kinh hoàng, có chút xấu hổ, còn mơ hồ có chút ngọt ngào. Hôn loại sự tình này, đối lần thứ nhất nói yêu thương bọn hắn đến nói đều không thế nào thuần thục, huống chi còn cách khăn quàng cổ. Nhưng lúc này bọn hắn trong lòng đã bị dị dạng tràn ngập, so bất cứ lúc nào đều rõ ràng hơn cảm thấy cái kia phần ngọt ngào tại lan tràn. Mục Tử bỗng nhiên đẩy ra Trường Cung, khăn quàng cổ trượt xuống, bị Trường Cung một thanh chép vào trong tay, mà nàng giống bị hoảng sợ nai con chạy trối chết. Mềm mại khăn quàng cổ nắm trong tay, mang theo nàng nhiệt độ cùng hương thơm, giờ khắc này, Trường Cung chỉ cảm thấy lòng của mình chứa đầy áp, rốt cuộc dung không được cái gì khác đồ vật. Thời tiết dần dần nóng bức, Trường Cung cùng Mục Tử ở giữa tình cảm cũng không ngừng ấm lên. Chỉ cần là không làm việc lại không có cái khác chuyện trọng yếu thời điểm, Trường Cung kiểu gì cũng sẽ đi tìm Mục Tử. Mà viết thư cũng cho tới bây giờ đều không phải một phần gánh vác, là hắn đối tình cảm một loại phương thức biểu đạt. Dùng Mục Tử lời nói đến nói, hắn hành văn càng ngày càng tốt. Trường Cung, về sau buổi sáng ngươi đừng tới đưa ta. Mục Tử tiếp nhận Trường Cung đưa tới bữa sáng, đột nhiên kiên định nói. A. Thế nào? Trường Cung kinh ngạc nhìn xem nàng. Mục Tử sờ sờ mặt của hắn, ngươi gần nhất thật gầy quá. Mỗi sáng sớm đều sớm như vậy chạy tới đưa ta, lại chạy về đơn vị đi làm, thực sự là quá cực khổ. Trường Cung cười nói, không có việc gì, ta chỉ là nghĩ mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy ngươi, cũng làm cho ngươi mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy ta. Như vậy, ta để lại cho ngươi ký ức liền sẽ càng ngày càng khắc sâu, ngươi liền sẽ càng ngày càng quên không được ta. Mục Tử cười nói, ngươi còn có cái này lo lắng sao? Mặc dù ta trí nhớ không tốt, nhưng ngươi như thế cái người sống sờ sờ, ta làm sao lại quên? Mau trả lời ứng ta, về sau buổi sáng đừng tới nữa, ngươi không đi làm thời điểm, buổi tối tới tiếp ta đi. Buổi sáng ngươi liền hảo hảo ăn cơm, ngủ thêm một lát. Ngươi muốn kiện kiện khắc hàng, mới có thể một mực trông coi ta a. Ngươi nhìn ta đều mập như vậy, ngươi quá gầy, ta hy vọng ngươi có thể béo một điểm. Vì ta tăng mập đi. Trường Cung suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu, thế nhưng là, buổi sáng ta không gặp được ngươi sẽ không quen. Mục Tử nói, khoảng cách sinh ra Mỹ. Nghĩ thêm đến ta, ngay tại trong lòng nhìn thấy ta. Trường Cung cười nói, vậy được rồi. Vậy ta liền đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào trong công việc, ta nhiều tích lũy tiền. Ngươi không phải thích du lịch sao? Ta liền mang ngươi đi khắp cả nước. Chờ ta về sau có càng nhiều tiền, liền dẫn ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới. Mục Tử trong mắt lộ ra một tia ước mơ, tốt. Trường Cung, trên thế giới này, ngươi muốn đi nhất địa phương nào? Về sau ta cùng đi với ngươi có được hay không? Trường Cung cười, ta muốn đi nhất cái chỗ kia, ngươi không có cách nào theo giúp ta đi. Mục Tử tò mò hỏi, vì cái gì? Trường Cung nghiêm túc nhìn xem nàng, bởi vì ta muốn đi nhất cái chỗ kia, là trong lòng của ngươi. Chương 10. Đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Chương 10. Đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Mục Tử trong lòng tràn ngập hối hận mình trong nháy mắt đó tùy hứng, nhưng cũng tràn đầy ngọt ngào. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, nàng yên lặng nói với mình, một nguyện ý vì chính mình nỗ lực hết thảy nam nhân, đáng giá phó thác trung thân. Trường Cung, ngươi mau nhìn. 13 đường trên ô tô, Trường Cung ngồi tại vị trí trước, Mục Tử ngồi tại trên đùi hắn, đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Trường Cung thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn biển quảng cáo đứng sừng sững ở bên đường, trên bảng hiệu là một loại thuốc giảm cân quảng cáo. Thế nào? Trường Cung ôm Mục Tử eo, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta đè ép ngươi, có nặng hay không? Mục Tử thấp giọng nói. Không nặng a, ngươi mềm nhũn, ôm thoải mái nhất. Trường Cung cười nói, hắn ước gì một mực chỉ có một cái chỗ ngồi đâu. Mục Tử nói, ta nghĩ giảm béo, ta vẫn là cảm thấy mình quá béo. Nàng kỳ thật cũng không tính béo, chỉ là tiêu chuẩn thể trọng mà thôi, nhưng nữ hài tử kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình có một chút béo. Ngươi cũng không béo a, ta cảm thấy như bây giờ càng tốt hơn. Mà lại, mặc kệ gầy béo, ta đều thích, mập thời điểm ta liền thích mập ngươi, gầy thời điểm ta liền thích gầy ngươi. Ngươi là cái dạng gì, ta liền thích gì bộ dáng, ta thẩm mỹ là theo chân ngươi cải biến mà thay đổi. Trường Cung cười híp mắt nói. Mục Tử mím miệng, ta chính là nghĩ giảm béo nha, ta luôn cảm giác mình tròn vo. Trường Cung cưng chiều mà nói, tốt, vậy liền giảm. Nghe nói loại này thuốc giảm cân hiệu quả rất không tệ đâu, thật muốn thử một chút, nhưng giống như thật đắt. Ta đi về hỏi hỏi mụ mụ có thể hay không mua cho ta, nàng nếu là không cho ta mua, ta liền cùng với nàng chơi xấu, hì hì. Mục Tử hướng Trường Cung cười cười đưa Mục Tử đến dưới lầu, hai người âu yếm một hồi, Trường Cung đưa mắt nhìn nàng lên lầu, mình lúc này mới rời đi. Mục Tử đứng tại phía trước cửa sổ, hướng hắn phất tay. Hắn đưa ngươi trở về. Mẫu thân thanh âm từ phía sau truyền đến. Mục Tử trở lại nhìn về phía mẫu thân, một mặt ngọt ngào mà nói, đúng vậy a. Mẫu thân nói, ngươi yêu đương mụ mụ không phản đối, nhưng là đừng dùng tình quá sâu nha. Bằng không, vạn nhất có chút chuyện gì, ngươi sẽ thụ thương quá sâu, đó cũng không phải là mụ mụ muốn nhìn đến. Mục Tử ngẩn người, le lưỡi. Mẫu thân nói, đang đứng ở tình yêu cùng nhật kỳ, ta đoán chừng ngươi cũng nghe không lọt. Bất quá, chờ các ngươi kết giao thời gian dài một điểm, tỉnh táo một chút về sau, chính ngươi phải từ từ khống chế. Tình cảm loại sự tình này, hậu tích bất phát, mới có thể dài lâu. Nha. Mục Tử nói, mụ mụ, ta nghĩ giảm béo. Hôm nay trên đường trở về, ta nhìn thấy thuốc giảm cân quảng cáo, nói hiệu quả rất tốt đâu. Mẫu thân nói, hiện tại quảng cáo đều có chút nói quá sự thật. Loại kia thuốc giảm cân giống như thật đắt, muốn hơn 300 nguyên đi. Mục Tử kinh ngạc nói, đắt như vậy à, vậy quên đi đi. Mẫu thân tức giận nói, ngươi cũng không tỉnh méo, giảm cái gì mập, có thời gian không bằng nhiều vận động. Tốt, chuẩn bị ăn cơm đi. Ngươi cái kia tiểu bạn trai hôm nay làm sao không có mời ngươi ăn cơm tối a? Mục Tử nói, hắn bảo hôm nay trong nhà có một chút sự tình, muốn sớm đi trở về. Hôm nay ăn cái gì ăn ngon a? Nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy vào phòng bếp, ăn vẫn luôn là nàng yêu thích nhất, đây cũng là nàng luôn cảm giác mình mập nguyên nhân một trong ăn cơm tối. Mục Tử đang muốn về phòng của mình đọc sách, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Muốn như vậy, ai sẽ đến? Ai vậy? Mục Tử một bên hỏi, vừa đi về phía cửa phòng. Ta. Một cái có chút tận lực giảm thấp xuống thanh âm quen thuộc ở ngoài cửa vang lên. Mục Tử kinh ngạc bước nhanh đi qua, mở cửa phòng. Ngoài cửa là phong trần mệt mỏi Trường Cung. Trường Cung đem trong tay một cái túi giấy đưa cho nàng, hướng nàng cười cười, ta đi rồi. Sờ sờ hai má của nàng, hắn nhanh chóng quay người mà đi. Uy, ngươi. Mục Tử muốn gọi ở hắn, nhưng nghĩ đến phụ mẫu đều ở nhà, liền không có đuổi theo ra đi. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay túi giấy lên in hoa mỹ đồ án. Đây không phải cùng hôm nay trở về trên đường nhìn thấy thuốc giảm cân quảng cáo lên đồ án giống nhau sao? Cực nhanh mở túi ra, bên trong rõ ràng là một hộp đóng gói tinh mỹ thuốc giảm cân. Trong chốc lát, Mục Tử chỉ cảm thấy vành mắt nóng lên, nàng cực nhanh chạy đến gian phòng của mình phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trường Cung thân ảnh xuất hiện dưới lầu. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Trường Cung quay người lại, hướng nàng phất phất tay. Bên ngoài trời đã tối, Mục Tử không nhìn thấy Trường Cung biểu lộ, nhưng nàng tay không tự giác siết chặt cái túi trong tay. Mục Tử biết, Trường Cung vẫn còn thực tập kỳ, một tháng cơ bản tiền lương 400 nguyên, bởi vì ban đêm tăng ca thời gian dài, có 50 nguyên tăng ca trợ cấp, cho nên một tháng thu nhập là 450 nguyên. Mà trong tay mình cái này hộp thuốc giảm cân trọn vẹn muốn hơn 300 nguyên, đã vượt qua hắn tiền lương 3/4 a. Hắn mỗi tháng trừ ngồi xe, ăn cơm, còn lại chỉ sợ cũng chỉ có số tiền này, chỉ vì một câu nói của mình, hắn hy sinh không quay lại nhìn đi mua đưa tới. Nguyên lai hắn cũng không phải là trong nhà có việc, mà là mẫu thân lúc trước căn dặn, tại thời khắc này tan thành mây khói. Mục tử trong lòng tràn ngập hối hận mình trong nháy mắt đó tùy hứng, nhưng cũng tràn đầy ngọt ngào. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, nàng yên lặng nói với mình, một nguyện ý vì chính mình nỗ lực hết thể nam nhân, đáng giá phó thác trung thân ôm chặt trong ngực thuốc giảm cân. Mục tử trong lòng ấm áp, trở lại bên giường, ngồi ở chỗ đó, thật lâu không kềm chế được. À, ngươi làm sao cưỡi xe đạp tới? Mục tử nhìn xem đạp vùng núi xe dừng ở trước mặt mình trường cung, trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi không phải chê ta gầy sao? Ta muốn rèn luyện thân thể, cho nên liền quyết định cưỡi xe đi làm. Thế nào? Không nghĩ thử một chút chỗ ngồi phía sau cảm giác sao? Trường cung mỉm cười nhìn xem nàng. Mục tử đi đến trước mặt hắn, đột nhiên ôm lấy cổ của hắn, hôn lên môi của hắn. Trường cung bị nàng đột nhiên xuất hiện động tác sợ ngây người, nhưng nàng môi là chân thật như vậy, mềm mại, ôn nhuận, mang theo có chút kích động run rẩy cùng chiều nóng. Hắn lúc này còn dạng chân tại xe đạp bên trên, may mắn hắn thân cao chân dài, một cái chân chống đỡ lấy thân thể, một cái tay vịn tay lái, một cái tay khác ôm sát nàng. Bọn hắn trước kia cũng hôn qua, thế nhưng là Mục tử mỗi lần đều ngượng ngùng lựa chọn một chút che chắn vật. Từ lúc ban đầu khăn quàng cổ, càng về sau khăn tay, che chắn vật tại biến mỏng, cho tới hôm nay, lại không có bất luận cái gì ngăn trở. Hai người thật sâu hôn, Trường cung rõ ràng cảm thụ được nàng mang tới tốt đẹp. Tựa hồ tại thời khắc này, lòng của bọn hắn ngay tại đụng chạm, Trường cung càng là cảm thấy mình rốt cục đi vào hắn muốn đi nhất cái chỗ kia. Mục tử ngượng ngùng đem hai gò má dán hai má của hắn, nàng không dám nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, lại ôm được hắn thật chặt, không chịu buông ra. Trường cung tư thế quả thực có chút không thoải mái, nhưng Mục tử ôm quá gấp, hắn không còn biện pháp nào, chỉ có thể bằng vào tốt đẹp tố chất thân thể bước đi xuống xe, đem xe đạp chi tốt, lúc này mới có thể thật tốt ôm nàng. Ngươi hôm nay là thế nào? Trường cung có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Mục tử nhẹ nhàng nói, ngươi là bởi vì đem tiền đều bỏ ra, không có tiền đi tàu địa ngầm mới cưỡi xe à? Thế nhưng là, nhà ngươi cách đơn vị chừng 20 km à? Trường cung mỉm cười nói, không có việc gì, ngươi nhìn ta người cao chân dài, 20 km không tính là gì, không mệt. Mà lại, dạng này tới tìm ngươi cũng càng thuận tiện. Từ chúng ta đơn vị cưỡi xe tới, nhưng so sánh ngồi xe dễ dàng hơn nha. Mục tử từ trong túi lấy ra mấy trương màu đỏ tiền lớn, đưa cho Trường cung. Trường cung sửng sốt một chút, vịn bờ vai của nàng, để nàng tạm thời cùng mình tách ra, lông mày níu chặt, Mục tử, ngươi đây là ý gì? Mục tử nhìn xem hắn, ôn nhu nói, thật xin lỗi, là ta quá tùy hứng. Ta cũng không mập, ta về sau cũng không tiếp tục nói muốn giảm cân. Cái kia thuốc giảm cân ta cho lui, tiền đương nhiên phải trả cho ngươi. Trường cung kinh ngạc nói, làm sao có thể? Còn có thể lui. Mục tử cười nói, đương nhiên có thể a, người tiêu dùng hiệp hội không phải nói có thể đổi sao. Mà lại ngươi đừng quên, cha ta ngay tại, 315, công tác ca. Trường cung bật cười nói, ngươi đây là cần gì chứ? Mục tử vành mắt thường đỏ, ta nên thông cả ngươi, ngươi vì ta đã rất vất vả. Nàng vừa nói, một bên đem tiền kín đáo đưa cho Trường cung, sau đó lại lần nào vào trong ngực hắn, chăm chú ôm lấy hắn. Lúc này, Mục tử ở trong lòng âm thầm làm một cái trọng yếu quyết định. Chương 11, 99 đóa hoa hồng. Chương 11, 99 đóa hoa hồng. Trường cung một lần nữa tại Mục tử trước người ngồi xuống, nắm chặt nàng một cái tay. Từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm lên, ta liền biết ta thích ngươi, mà ta vẫn cho rằng yêu là thật sâu thích. 100 ngày thời gian, sớm đã để ta tích lũy đến đầy đủ. Cho nên, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó dùng kiên định lạ thường giọng nói, Mục tử, ta yêu ngươi. Trường cung cùng Mục tử kết giao sau 3 tháng, hắn rốt cục chuyển chính, tiền lương cũng từ lúc đầu 450 nguyên, gia tăng đến cơ bản tiền lương 800 nguyên tăng thêm tiền thưởng cùng tiền làm thêm giờ, tổng số phá ngàn nguyên. Tại 1999 thâm niên, cái này đã coi như là trung đẳng thu nhập trình độ đài truyền hình đệ nhất bản trang web cũng tại Trường cung cùng các đồng nghiệp cố gắng xuống chính thức thượng tuyến, thu được coi như không tệ lực ảnh hưởng cùng rộng khắp khen ngợi. Trường cung cùng Mục tử tình cảm cũng dần dần ổn định, Trường cung yêu là nóng bỏng, cũng không có theo thời gian trôi qua có nửa phần làm lạnh. Tin một phong tiếp một phong viết, từ lúc ban đầu một tuần một phong, dần dần biến thành mỗi lần gặp mặt một phong. Nhìn xem Mục tử chất thành chừng 30cm cao xa lạp tháp, Trường cung kinh thán không thôi. Đây cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm, có thể đem xa lát trồng đến cao như vậy người cũng không phải là không có, nhưng khó được chính là còn có thể toàn bộ ăn hết. Mục tử đương nhiên là có thực lực này. Mục tử thích ăn rau quả cùng hoa quả, nàng cũng không làm sao thêm xa lát tường, cũng có thể ăn được ngon ngọt. Nàng cũng không kén ăn, cái gì đều có thể được hoan nên vui vẻ tâm. Trường cung thích nhất nhìn Mục tử ăn cái gì lúc dáng vẻ, nhìn xem nàng trở nên đôi mắt to sáng ngời, nhìn xem nàng ánh mắt bên trong cảm giác hạnh phúc, hắn cũng sẽ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Ngày mai cuối tuần, muốn đi nơi nào chơi? Trường cung hỏi. Mục tử vừa ăn, một bên nói ra, chỗ nào đều không muốn đi, ngươi cho ta kể chuyện xưa đi. Trường cung cười nói, ngươi không cần như vậy thay ta tiết kiệm tiền. Ngày mai chúng ta đi công viên đi, liền đi Ngọc Yên Đầm có được hay không? Ngọc Yên Đầm ngay tại Mục tử nhà phụ cận. Tốt, tại Ngọc Yên Đầm kể chuyện xưa cũng được. Kỳ hỉ. Ừm. Trường cung đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Trường cung sớm liền đến Mục tử nhà dưới lầu chờ nàng. Mục tử kinh ngạc phát hiện, bình thường luôn luôn ăn mặc tương đối tùy ý Trường cung, hôm nay thế mà tận lực mặc vào áo sơ mi, lộ ra rất chính thức, tóc cũng trải một tia bất loạn. Người sao thế đây là? Mục tử kỳ quái mà nhìn xem hắn, mang theo vài phần giảo hoạt nói, đúng, hôm nay nên cho ta tin nha. Ngươi sẽ không có viết ta. Trường cung mỉm cười, đương nhiên biết, bất quá bây giờ còn không thể cho ngươi. Đi rồi. Lôi kéo Mục tử tay, hướng công viên phương hướng đi đến. 20 phút sau, bọn hắn tiến Ngọc Yên Đầm. Hiện tại là cuối tháng 6, chính là trong một năm thảm thực vật sinh trưởng thịnh vượng nhất thời điểm. Thời tiết hơi nóng, Mục tử mặc vào một đầu màu xanh sẫm váy liền áo, váy đến đầu gối, lộ ra trắng non bắp chân, đi tại công viên trên đường, nhảy nhảy nhót nhót, tựa như là trong rừng rậm tinh linh. Trường Cung mặc quần dài màu trắng, màu xanh da trời, tay áo dài áo sơ mi, tay áo kéo lên, thời tiết hơi nóng, hắn cái trán đã thấy mồ hôi, ánh mắt nhưng xưa nay đều không hề rời đi qua Mục Tử. Chúng ta đi bên hồ đi một chút. Mục Tử lôi kéo Trường Cung tay đi hướng ven hồ. Nơi này nàng quá quen thuộc, khi còn bé liền thường xuyên đến, nhưng đây là lần thứ nhất cùng Trường Cung tới đây. Chúng ta qua bên kia đi. Trường Cung chỉ vào bên hồ một mảnh rừng cây rậm rạp. Mục Tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cảnh giác nhìn xem hắn, chui rừng cây nhỏ. Ngươi có phải hay không chưa nghĩ ra sự tình a? Trường Cung cười nói, ta nghĩ đều là chuyện tốt, chỉ là không biết ngươi có dám đi hay không đâu. Mục Tử hừ một tiếng, đi thì đi, có cái gì không dám? Ngươi còn có thể làm gì ta? Dưới bóng cây rõ ràng mát mẻ rất nhiều, xuyên qua mấy cây đại thụ, một tấm bàn đá, bốn cái ụ đá xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngồi một lát đi. Trường Cung lôi kéo Mục Tử ở trên đôn đá ngồi xuống. Mục Tử hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, nơi này mặc dù ưu tĩnh, nhưng giống như cũng không phải thích hợp thân mật địa phương đi. Ngươi chờ một chút. Trường Cung vừa cười vừa nói. Tại sao? Mục Tử kỳ quái mà nhìn xem hắn. Chờ chút sẽ biết. Trường Cung vừa nói, một bên chạy hướng cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau. Mục Tử tò mò nhìn hắn, đương Trường Cung từ sau cây đi ra thời điểm, trong tay trái đã nhiều một vật, cái kia rõ ràng là một cái bánh gà tổ hộp. Mục Tử thích ăn nhất bánh gà tổ, lập tức hai mắt sáng lên, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, Trường Cung tay phải là vác tại sau lưng, tựa hồ có đồ vật gì ở bên người hắn như ẩn như hiện. Hôm nay không phải sinh nhật của ta a, ngươi làm sao mua bánh gà tổ? Mục Tử tò mò hỏi. Sinh nhật của nàng tại hơn một tháng trước, Trường Cung vừa vì nàng ăn mừng qua. Nàng là ngày 3 tháng 5 sinh nhật, trong Kim Lưu. Trường Cung là một tháng sinh nhật, trong Market. Hai người đều là thổ tượng trong sao, mà lại là phi thường hợp phách cái chủng loại kia. Trường Cung đem bánh gà tổ để lên bàn, ngươi thật không nhớ rõ hôm nay là ngày gì không? Mục Tử ngẩn người, nghi hoặc mà nhìn xem hắn, lắc đầu, mau nói cho ta biết đi. Ngươi tay phải cầm cái gì? Nhanh cho ta xem một chút. Nàng luôn luôn lòng hiếu kỳ mười phần. Trường Cung giấu ở phía sau tay phải chậm rãi quay tới, đưa Mục Tử thấy rõ trong tay hắn cầm là cái gì lúc, cả người đều sợ ngây người. Kia là một chùm hoa tươi, một chùm hỏa hồng hoa hồng. Đó cũng không phải Trường Cung lần thứ nhất đưa nàng tiêu, nhưng Mục Tử cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tiêu. Thật to thổi phồng, to lớn hoa văn từ vô số đóa hoa hồng đỏ kết thành, bên trong kẹp lấy màu trắng đầy trời sao, màu tím nhạt chứa ta, bên ngoài bao vây lấy trắng tinh tiêu giấy. Trường Cung đem tiêu đưa tới trước mặt nàng, tại trước người nàng ngồi xuống, nhìn xem có chút ngẩn người nàng, nói khẽ, "Đồ ngốc, hôm nay là chúng ta kết giao 100 ngày ngày kỷ niệm a. Trọng yếu như vậy thời gian, ngươi sao có thể quên? Đây là 99 đóa hoa hồng, đại biểu cho thiên trường địa cửu." Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra ba cái phong thư, đưa cho Mục Tử, "Đây là hôm nay tin, viết quá nhiều, một cái phong thư chứa không nổi, cho nên liền trang ba cái." Mục Tử ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. 100 ngày? Đúng vậy a, bọn hắn cùng một chỗ đã ròng rã 100 ngày. 99 đóa hoa hồng, đây không phải chỉ có phim truyền hình bên trong mới có sao? Nguyên lai 99 đóa hoa hồng có nhiều như vậy, nặng như vậy. Mục Tử ngơ ngác nhìn Trường Cung, "Thế nhưng là, chúng ta không phải cùng một chỗ 100 ngày sao? Tại sao là 99 đóa? Ngươi còn kém ta một đóa." Trường Cung cười, "Không kém." Hắn đứng lên, mở ra trên bàn bánh gà tổ hộp, bánh gà tổ là một đóa nở rộ hoa hồng bộ dáng, nhưng không phải màu đỏ, mà là màu tím. Chúng ta mới vừa ở Hắc Ưng phòng khách nhận biết thời điểm, ngươi dùng kiểu chữ chính là màu tím, ta biết ngươi thích chính là màu tím, cho nên ta tuyển dụng màu tím tới làm cuối cùng này một đóa hoa. Tăng thêm cái này 99 đóa hoa hồng, vừa lúc là 100 đóa. Dùng bánh gà tổ đến đại biểu ngươi, là bởi vì ngươi mang cho ta như là bánh gà tổ ngọt ngào, cũng mang ý nghĩa trong trăm có một. Ta dùng 100 ngày thời gian, để cho mình hoàn toàn minh bạch một sự kiện. Trường Cung tiếp tục nói. Cái gì? Mục Tử ánh mắt lưu chuyển. Trường Cung một lần nữa tại Mục Tử trước người ngồi xuống, nắm chặt nàng một cái tay. Từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm lên, ta liền biết ta thích ngươi. Mà ta vẫn cho rằng, yêu là thật sâu thích. 100 ngày thời gian, sớm đã để ta tích lũy đến đầy đủ. Cho nên, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó dùng kiên định lạ thường giọng nói, Mục Tử, ta yêu ngươi. Mục Tử ngơ ngác nhìn Trường Cung, nhìn xem hắn ánh mắt bên trong cái kia phần không có gì sánh kịp chân thành tha thiết, bóng ánh nước mắt như là đoạn mất tuyến trân châu, thuận hai má lan xuống. Trường Cung lôi kéo nàng đứng lên, ôm thật chặt nàng. Chương 12. Ta thể, ta yêu ngươi, một đời một thế. Chương 12. Ta thể, ta yêu ngươi, một đời một thế. Cái này lưu loát mấy vạn chữ, ghi chép bọn hắn cái này 100 ngày đến cùng một chỗ từng ly từng tí, ghi chép trong lòng của hắn thiên ngôn vạn ngữ. Mục Tử, ta yêu ngươi. Mảnh này trong rừng cây nhỏ tựa hồ chỉ quanh quẩn cái này năm chữ. Trường Cung thanh âm cũng không tính lớn, cái này năm chữ lại giống như nhân tạo làm thành thật sâu lạc ấn tại Mục Tử trong lòng. Trường Cung. Mục Tử nhẹ giọng hô hoán. Ừm. Trường Cung ôm thật chặt nàng. Ta. Mục Tử chần chờ một chút. Không có việc gì, Mục Tử, đừng nóng vội. Ta cũng không phải là muốn để ngươi cũng đối với ta nói lời giống vậy, ta chỉ là nói cho ngươi, lòng ta đã tất cả đều cho ngươi. Chờ ngày nào đó, ngươi cam tâm tình nguyện thời điểm, lại nói cho ta, tựa như ngày đó ngươi chủ động hôn ta. Ai, ai chủ động hôn ngươi, ta chỉ là muốn hỏi, ta có thể ăn bánh gà tổ sao? Ngươi. Mục Tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ai nha, không muốn a. 10 phút sau, Mục Tử dùng ngón tay thổi mạnh Trường Cung trên mặt bơ đưa vào trong miệng mình, Trường Cung cũng làm lấy chuyện giống vậy. Chúng ta dạng này, có thể hay không quá lãng phí rồi? Mục Tử một mặt tiếc hận. Trường Cung tức giận nói, nào có cái gì lãng phí, đại bộ phận đều tiến ngươi bụng có được hay không? Ngươi giữa trưa còn ăn được cơm sao? Mục Tử hì hì cười nói, ngươi quá coi thường lượng cơm ăn của ta. Ngươi thắng. 99 đóa hoa hồng tại một tử gian phòng trong bình hoa nở rộ, dùng để bao hoa hồng giấy kiếng, một tử đưa chúng nó từng trường trên bàn trải bằng. Tựa ở nàng xuất ra trưởng cung cho nàng Tam Phong tin. Nàng lúc này mới nhìn thấy, tại mỗi cái thật dày phong thư lên đều viết một chữ, Tam Phong tin, ba chữ, ta, yêu, ngươi. Ba chữ này biểu hiện ra Tam Phong tin thứ tự trước sau, mà góc trên bên phải đều có đồng dạng số hiệu, biểu thị cái này xem như 100 phong thư bên trong một phong. Trường cung cho một tử tin, phong thư cho tới bây giờ đều là không đóng kín, để tránh cho hư hao. Cái này Tam Phong cũng không ngoại lệ. Một tử mở ra ba cái phong thư, lấy ra bên trong tất cả giấy viết thư. Lúc này, nàng mới hiểu được vì cái gì trường cung muốn dùng ba cái phong thư đến trang cái này phong trăm ngày kỷ niệm tin. Dùng A3 giấy viết thành tin, hết thảy 8 trang. Dòng dã 8 trang, mỗi một chữ đều là bút máy viết tay. 8 trang cộng lại, quả thực chính là một bộ tiểu thuyết vừa thể lượng, thậm chí càng dài. Mục tử trong mắt tràn đầy ấm áp, nàng cầm lấy tờ thứ nhất giấy viết thư, yên lặng nhìn. Mục tử, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác, chúng ta đã cùng một chỗ 100 ngày. Cùng với ngươi thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, luôn luôn tốt đẹp như vậy. Thật muốn thời thời khắc khắc đều cùng với ngươi, vĩnh viễn cũng không tách ra. Phong thư này ta có thể sẽ viết tương đối dài, bởi vì ta nghĩ ghi chép lại chúng ta đi qua trăm ngày bên trong từng ly từng tí, ghi chép lại chúng ta cùng một chỗ tất cả tốt đẹp. Không sợ ngươi cười nhạo, tại trước ngươi, ta cho tới bây giờ không cùng nữ hải tử kết giao qua, cho nên ta không hiểu nhiều được như thế nào theo đuổi con gái. Nhưng là, lần thứ nhất tại lịch chính quán ba nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi dạy cho ta cái gì là vừa thấy đã yêu, khi đó ta liền nói với mình, ta thích ngươi. Tiểu Lý Tử nói, theo đuổi con gái muốn gan lớn, thận trọng, da mặt dày, chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ có cơ hội. Ta vốn cho là cái này rất khó khăn, nhưng là, làm ta phát hiện mình thích ngươi thời điểm, những này liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, chỉ cần có thể cùng với ngươi, da mặt mới bao nhiêu tiền một cân. 8 trang thật to A3 giấy, mỗi một chữ đều nét chữ cứng cáp, trường cung chữ cũng không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng Mục Tử nhìn ra được, hắn biết từng chữ thời điểm đều đặc biệt nghiêm túc, cái kia rõ ràng đều là tình cảm quan chú. Cái này lưu loát mấy vạn chữ, ghi chép bọn hắn cái này 100 ngày đến cùng một chỗ từng ly từng tí, ghi chép trong lòng của hắn thiên ngôn và ngữ. Nếu như từ viết văn góc độ để cân nhắc, kỳ thật phong thư này trung tâm tư tưởng chỉ cần dùng phong thư lên ba chữ kia liền có thể hoàn toàn nói rõ. Mục Tử cả đêm đều đang nhìn phong thư này, đột nhiên mỉm cười, đột nhiên cảm thấy ấm áp, đột nhiên lẽ lưỡi, đột nhiên phất phất nằm đấm. Mãi cho đến lệch qua ngủ lúc, nàng cũng không biết mình đến tột cùng nhìn bao nhiêu lần. Trong lúc ngủ mơ, Mục Tử mơ tới trường cung, cũng mơ tới mình, mơ tới bọn hắn biến thành chờ ngươi 100 phong thư cái kia cố sự bên trong hai người, trường cung lần lượt cho nàng viết thư, nàng lần lượt dùng phương thức đơn giản nhất hồi âm. Mãi cho đến thứ 99 phong thời điểm, hồi âm bật vô âm tín. Ở trong mơ, nàng rõ ràng xem đến, mình trên giấy viết hàng trước kia, ta đã làm tốt áo cưới, làm ngươi thứ 100 phong thư đến thời điểm, liền làm tân nương của ngươi. A. Mục Tử bỗng nhiên bừng tỉnh, từ ngồi dậy, từng ngụm thở dốc, ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi. Nàng cực nhanh từ nhảy xuống, nắm lên điện thoại trên bàn, gọi một cú điện thoại. Xin giúp ta hô 568 cửu cửu, ta họ Mục, nhắn lại là, ngươi nhất định phải kiên trì cho ta viết 100 phong thư nha. Tạ ơn. Trường cung chướng tiền lương về sau, mua một con số bộ đẳng cơ, dù sao con số muốn tiện nghi chút. Lúc đầu trong nhà đã sớm muốn cho hắn mua, nhưng hắn là cái mạnh hơn người, hắn đã từng đối Mục Tử nói qua, 18 tuổi sau khi thành niên, hắn liền lại không có quản gia bên trong muốn qua một phân tiền. Bởi vì 18 tuổi hắn đã trưởng thành, phụ mẫu đem hắn dưỡng đến như thế lớn, đã lấy hết đủ nhiều nghĩa vụ, về sau hết thảy đều hẳn là dựa vào chính mình. Phát xong bộ đàm, Mục Tử ngồi tại tâm tình của nàng dần dần bình phục lại, nàng khẽ lưỡi, tự đủ, hắn hẳn là điều thành chấn động đi, đều muộn như vậy. Ta làm sao ngốc như vậy a, một giấc mộng mà thôi. Đích đích. Đích đích. Đích đích. Đúng lúc này, Mục Tử số lượng bộ đàm cơ đột nhiên vang lên, đây là mụ mụ tháng 5 lúc đưa cho nàng quà sinh nhật. Bộ đàm trên máy chỉ có một loạt số lượng, 58452111314. Nhìn xem người này số lượng, Mục Tử trên mặt dần dần toát ra vẻ tươi cười, một tia không ngừng tại phóng đại đủ cười. Số lượng trò chơi là bọn hắn gần nhất bắt đầu chơi. Số lượng bộ đàm cơ giới hạn để bọn hắn nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Mục Tử, làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ? Bộ đàm cơ cũng không điều thành chấn động. Mẫu thân có chút trách cứ thanh âm tại ngoài cửa phòng vang lên. Mục Tử thẹn lưỡi, trên mặt lại tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Mụ mụ, ta thấy ác ngộng. Mẫu thân hơi nghi hoặc một chút đi vào nàng bên giường ngồi xuống. Ngươi bộ dáng này nào giống là làm ác ngộng? Mục Tử cười nói, đó là bởi vì ta hiện tại đã tốt ta. Ngươi nhìn. Nàng vừa nói, một bên đem trong tay bộ đàm cơ đưa tới mẫu thân trước mặt, để cái kia một chuỗi số lượng hiện ra. 58452111314. Đây là ý gì? Không giống như là số điện thoại a. Chẳng lẽ là nước ngoài điện thoại? Mẫu thân rất là nghi hoặc. Mụ mụ, ngươi đây cũng không cần biết rồi. Đây là ta bí mật nhỏ. Dù sao ta hiện tại rất vui vẻ, muốn vui vẻ đi ngủ á. Ngài cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Nói, Mục Tử ôm bộ đàm cơ chui vào ổ chăn, ngon lành là nhắm mắt lại. 584-521-1314. Ta thể, ta yêu ngươi, một đời một thế. Chương 13. Thiên hy đêm. Chương 13. Thiên hy đêm. Từ khi có ngươi, lòng ta mỗi ngày đều là tràn đầy, không có một chút xíu khe hở. Bắc Kinh hàng năm lạnh nhất thời điểm là một tháng, tháng 12 chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo. Hàng năm tháng 12 là mọi người vui vẻ nhất một tháng, bởi vì cái này nguyệt có đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh cũng biểu thị một năm muốn kết thúc, sẽ có cuối năm thưởng, song tuổi loại hình phúc lợi cấp cho, gia chủ nơi khác đám người cũng sắp nên đón về nhà cùng người nhà đoàn tụ thời gian. Mà năm nay tháng 12 lại cùng thường ngày có chỗ khác biệt, bởi vì năm nay là 1999 năm, sắp bước vào thiên hy năm. Đây là 1000 năm mới có một lần rầm rộ a. 1999 năm đến 2000 năm quá niên. Không thể nghi ngờ thành năm nay nhất làm cho người mong đợi sự tình, so Tết xuân càng sâu. Mục Tử giúp trưởng cung lôi kéo áo ra. Ngươi có lạnh hay không a?
Hẳn là xuyên áo lông.
Nàng có chút oán trách nói. Hai người cùng một chỗ 9 tháng, trưởng cung đã viết vượt qua 60 phong tin. Trưởng cung luôn nói Mục Tử là phúc của hắn sao, không đến thời gian một năm, bởi vì công tác ưu tú, hắn đã mấy lần lên điều tiền lương, hiện tại tiền lương đã vượt qua 2000 nguyên, lấy hắn ở độ tuổi này đến nói, đã coi như không tệ. Không lạnh, cùng với ngươi, ta làm sao lại lạnh? Trưởng cung nắm chặt Mục Tử luôn luôn ấm áp tay nhỏ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mục Tử cũng cười, nàng đương nhiên biết vì cái gì hôm nay trưởng cung nhất định phải mặc bộ này áo ra. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, trưởng cung xuyên chính là cái này, mà trên cổ hắn treo đầu kia màu xanh sẫm khăn quàng cổ, thì là nàng lần thứ nhất cách khăn quàng cổ hôn hắn đầu kia. Trí nhớ của hắn thật sự quá tốt rồi, rõ ràng nhớ kỹ bọn hắn mỗi một cái ngày kỷ niệm, mỗi một lần vui vẻ thời khắc. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, trên đường rất lấp, mặc dù không bằng mười mấy năm sau chắn được lợi hại như vậy, nhưng cũng có nửa bước khó đi cảm giác. Mục Tử, còn có không đến một cây số, nếu không chúng ta xuống xe đi qua đi, liền muốn bắt đầu nữa nha. Trưởng cung vừa cười vừa nói. Mục Tử nói, ngươi có lạnh hay không a?
Trưởng cung lắc đầu, không lạnh, không lạnh, ta nào có yếu ớt như vậy. Ngươi nhìn, tại ngươi giám sát xuống, ta đều mập mấy cân.
Vậy được rồi. Kết xe taxi tiền, hai người xuống xe lên lối đi bộ. Không khí lạnh lạnh mà khô ráo, người phương Bắc nhưng thật ra là thích loại này rét lạnh cảm giác. Mặc dù rét lạnh thấu xương, nhưng chỉ cần trên người ngươi quần áo đủ nhiều, liền sẽ không cảm thấy đặc biệt khó chịu, một khi đi đến trong phòng, ấm áp hơi ấm sẽ để cho thân thể của ngươi cấp tốc ấm lại. Trưởng cung thích mùa đông, cũng thích mùa hè. Có lẽ là bởi vì công tác thuận lợi lại có mỹ nhân làm bạn, hôm nay hắn lộ ra phá lệ tinh thần phấn chấn. Cầm một từ tay, thăm dò tại da của mình túi áo bên trong, nhìn xem màn đêm sơ lâm, đèn đuốc sáng trưng đường đi, trưởng cung nói, Bắc Kinh thật đẹp, đúng hay không? Một từ gật gật đầu, đúng vậy à, bình thường không cảm thấy, hôm nay không biết vì cái gì, cảm thấy đặc biệt mỹ. Trưởng cung cười nói, bình thường ta cũng cảm thấy đẹp, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, vô luận là tại Bắc Kinh vẫn là tại cái khác bất kỳ địa phương nào, đều đặc biệt mỹ. Bởi vì ngươi là bức tranh này lên một màn kia xinh đẹp sắc thái. Mục Tử bật cười, ngươi chừng nào thì học được như thế miệng lưỡi trơn tru, đều có thể đi viết tiểu thuyết. Trường cung nói, tốt, vậy sau này ta cho ngươi viết một bản có được hay không? Mục Tử nhếch miệng, vậy ta có thể chờ lấy nha. Đừng nói trước tiểu thuyết, trước tiên đem ta 100 phong thư đều viết cho ta. Trường cung mỉm cười, nhanh, nhanh, hôm nay là thứ 66 phong. Hôm nay khóa niên, bước vào thiên hy năm, chúc ngươi trong tương lai 1000 năm bên trong thuận thuận lợi lợi, thật vui vẻ. Mục Tử bật cười nói, ai có thể sống 1000 năm lâu như vậy? Trường cung nói, mỗi ngày cùng với ngươi vui vẻ như vậy, chúng ta nhất định sẽ sống được thật lâu. Ngươi nhìn, nhanh đến. Hắn vừa nói, một bên chỉ vào nơi xa tòa nào dần dần rõ ràng hai tầng kiến trúc. Hôm nay là 1999 năm ngày 31 tháng 12, cũng là thiên hy năm đến trước đó ngày cuối cùng, bọn hắn lựa chọn cái kia quen thuộc địa phương khoáng niên. Trường cung mặc bọn hắn lần đầu gặp mặt lúc xuyên áo ra, mà tòa nào hai tầng kiến trúc dĩ nhiên chính là hắn lần thứ nhất cùng nàng cùng nhau ăn cơm, lần thứ nhất cách áo len dắt tay nàng lịch chính quán ba. Hôm nay lịch chính quán ba phá lệ chói lọi, toàn bộ quán ba bên ngoài đều bị đèn nghe ông nhuộm đẫm vui vẻ cùng chúc phúc, thậm chí còn có một cái to lớn đếm ngược bài treo ở nơi đó, biểu thị cái này một cái ngàn năm sắp kết thúc. Sắp vượt qua đến thế kỷ 21, kế tiếp ngàn năm đêm nay, vô luận là nơi này vẫn là cái khác phòng ăn, quán ba loại hình địa phương, đều có thể vị một vị khó cầu. Trường cung sớm tại một tháng trước liền đã đặt xong vị trí, vì chính là một ngày này có thể cùng Mục Tử cộng đồng vượt qua. Vì thế, hắn còn cố ý đến Mục Tử nhà hướng Mục Tử ra ra cùng phụ mẫu xin nghỉ, đồng thời cam đoan khóa niên về sau đem Mục Tử đưa đến cửa nhà. Từng đôi tình lữ ôm vào quán ba, trường cung cùng Mục Tử vị trí cũng không phải là đặc biệt tốt, lại là bọn hắn mới quen địa phương. Một chùm hoa tươi sớm đã còn tại đó, còn có tâm hình nhỏ ngọn nến phiêu đang ở trên mặt nước. Quán ba tại tầng 2, nội bộ sớm đã treo đầy các loại đèn neon, dải lụa màu, trung ương còn có một cái mới bố trí ra đại võ đài, buổi tối hôm nay là có khóa niên tiệc tối. Đêm nay vé vào cửa rất đắt, nhưng rượu đều là miễn phí, trưởng cung bưng tới hai chén đổi tuyết bích rượu đỏ, lại muốn chút đồ ăn vặt. Ngươi uống ít một chút ta, không phải trở về ta cũng không có biện pháp cùng ngươi cha mẹ bàn giao. Trưởng cung nhắc nhở lấy Mục Tử. Mục Tử thẻ lưỡi, người ta trên đường cầu ngươi nửa ngày, mới khiến cho ta uống một chén này, ngươi đừng như vậy lại nhải toa có được hay không? Trưởng cung nói, ngươi vừa uống rượu liền sẽ đỏ mặt, cái này chứng minh ngươi có chút cồn dị ứng. Vẫn là không uống tốt. Hôm nay là tình huống đặc biệt, mới cho phép ngươi uống ít một chút.
Biết rồi.
Mục Tử cười nói, uống một ngụm trước mặt rượu đỏ đổi tuyết bích. Rượu đỏ đổi tuyết bích loại này uống pháp đoán chừng là người trong nước phát minh, kỳ thật bản thân cũng không có nhiều mùi rượu, nhưng ngọt bên trong mang chua, lại thêm nhan sắc xinh đẹp, thích hợp nhất loại này cần bầu không khí thời điểm uống. Người trong quán rượu dần dần nhiều lên, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiệt liệt. Tiệc tối là 8 giờ đêm bắt đầu, đã ngẫu nhiên có thể nghe phía bên ngoài tiếng pháo nổ, ngoài cửa sổ càng là có pháo hoa quang mang lấp loé. Trường cung, ta thật vui vẻ đâu. Mục Tử cười hướng Trường cung nói. Trường cung gật gật đầu, đúng vậy a, nhân sinh thật sự là rất kỳ diệu. Năm ngoái lúc này, ta vừa mới bắt đầu công tác, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, cái gì khóa niên loại hình giải trí hoạt động, ta cho tới bây giờ đều không chú ý qua. Năm nay cùng với ngươi về sau, thế giới của ta đột nhiên trở nên đặc sắc, chơi trước kia xưa nay không dám chơi sân chơi hạng mục, đi rất nhiều vượt qua 10 năm không ánh sáng cố công viên, trọng yếu nhất chính là có ngươi ở bên cạnh ta. Từ khi có ngươi, lòng ta mỗi ngày đều là tràn đầy, không có một chút xíu khe hở. Mục Tử cười nói, ngươi không phải nói chỉ có viết thư thời điểm mới có thể nói ra những này buồn nôn lời nói sao? Trường cung nói, hôm nay không đồng dạng a, đây chính là ngàn năm chờ một lần thời gian. Mỹ nữ, nói không chừng chúng ta có túc thế nhân duyên, ngàn năm gặp nhau. Mục Tử lung lay cánh tay của mình, ngàn năm chờ một lần. Ta còn bạch nương từ đâu? Trung quanh bọn họ đã ngồi đầy người,
quán ba phục vụ viên xuyên qua đưa các loại rượu cùng quà vặt cho khách nhân. Nhiệt liệt bầu không khí phảng phất làm cho cả trong quán rượu nhiệt độ đều lên thăng lên. Trường Cung thoát phía ngoài áo ra, mặc một bộ màu xám áo len, Mục Tử vẫn như cũ mặc đã từng món kia lông trắng áo.
Chương 14. Đợi ta tóc dài tới eo.
Chương 14. Đợi ta tóc dài tới eo.
Trường Cung, ta muốn lưu tóc dài.
Mục Tử nói khẽ.
Trường Cung túi đầu nhìn về phía nàng, vì cái gì?
Ngươi không phải nói ngắn phát bất việc sao?
Mục Tử mỉm cười nói, bởi vì ngươi thích tóc dài a.
Không phải có một câu như vậy sao, đợi ta tóc dài tới eo, liền làm tân nương của ngươi.
Chỉ chốc lát sau, tiệc tối diễn xuất nhân viên bắt đầu ra trận. Một vị người chủ trì đi đến đài nói, hoan nghênh mọi người đi vào lịch chính quán ba, hôm nay là vượt qua ngàn năm thời gian, tại cái này ngàn năm chờ một lần thời gian bên trong, đang ngồi mỗi một vị đều là người hữu duyên. Độc thân các bằng hữu, nói không chừng các ngươi có thể tại cái này đặc thù thời gian bên trong tìm tới tình yêu nha.
Đã hữu tình lữ các bằng hữu, các ngươi đều đã làm bạn vượt qua ngàn năm, sang năm cũng nên linh chứng.
Mang theo khôi hài hương vị lời nói để toàn trường ồn ào cười to, bầu không khí lại đến.
Tốt, phía dưới cho mời chúng ta chú trận dàn nhạc vì mọi người biểu diễn.
Đêm nay chúng ta còn có rút thưởng cùng trò chơi khâu a, không dùng bỏ lỡ.
Để chúng ta hít, cùng nhau chờ đợi cái kia nửa đêm tiếng chuông gõ vang thời khắc đi.
Mãnh liệt tiếng âm nhạc nương theo lấy người chủ trì cao vút tiếng nói vang lên, trong quán rượu đèn nghe ông cũng bắt đầu lóe lên, tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô, chạm cốc cấm thanh, liên tiếp.
Tại cái này sung sướng bầu không khí bên trong, Trường Cung nhìn xem khuôn mặt đã có chút biến đỏ, phẫn nộ được như là một cái táo đỏ mục tử, nâng chén đưa tới mục tử trước mặt, mục tử cầm lấy mình cái chén cùng hắn va nhau.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cộng ẩm.
Trường Cung vươn tay, mục tử đem mình một cái tay giao cho hắn, hai cánh tay đem nắm, tựa như cầu nối kết nối lấy thân thể của bọn hắn cùng tâm.
Tiết tấu mãnh liệt âm nhạc kéo dài đến hơn một giờ.
Trường Cung căn bản là không có nghe rõ ràng bọn hắn hát đến tột cùng là cái gì, nhiệt liệt bầu không khí để bình thường tiểu lượng rất tốt hắn đã có chút lâng lâng, nhưng càng như vậy, trong mắt của hắn mục tử tựa hồ càng mỹ.
Phía dưới chúng ta liền muốn tiến vào trò chơi khâu.
Bia tất cả mọi người uống qua, nhưng người nào có thể uống được nhất nhanh đâu?
Chúng ta mời 10 vị nam sĩ lên đài tranh tài, quán quân có thể đem trong tay của ta phần thưởng mang về nhà.
Người chủ trì một cái tay cầm mịt rổ phồn, một cái tay khác cầm một cái to lớn lông nhung đồ chơi, cái kia rõ ràng là một con thảo lạc.
Trường Cung cơ hồ là không có chút gì do dự đứng lên, giơ cao lên thon dài cánh tay, ta đến.
Hắn thân hình cao lớn, rất dễ dàng bị thấy được, người chủ trì quả nhiên chọn chúng hắn.
Trải qua một tử bên người, Trường Cung sờ sờ đầu của nàng, chờ ta đem, ngươi, mang về.
Một tử miết miệng, hướng hắn cười cười, ngươi đừng uống nhiều nha.
Đám người lên đài, thân hình cao lớn Trường Cung lộ ra hạc giữa bầy gà.
10 cái to lớn bia dinh dưỡng chén bày ở trước mặt bọn hắn, người chủ trì vì mỗi cái chén cắm vào một cây ống hút.
Rượu là lương thực tinh, càng uống càng tuổi trẻ.
Vì công bằng, cũng vì không lãng phí rượu, để tránh bị có chút muốn đầu cơ trục lợi người vẩy rơi, mời chư vị dùng trong chén ống hút uống hết các ngươi trước mặt bia dinh dưỡng.
Không hề nghi ngờ, cái thứ nhất uống xong chính là trận này trò chơi quán quân.
Ta phải nhắc nhở các ngươi là, các ngươi đang uống rượu quá trình bên trong chỉ có thể tiếp xúc ống hút, không thể dùng tay dây vào sờ chén rượu, nếu không coi như thua.
Hiện tại, các ngươi chuẩn bị xong chưa?
Trường Cung đứng tại chén rượu trước, nhìn thoáng qua xa xa một tử cười hướng hắn phất phất tay.
Nàng nhìn thấy là Trường Cung tràn ngập tự tin và ánh mắt kiên quyết.
Chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu.
Nương theo lấy người chủ trì hét lớn một tiếng, bao quát Trường Cung ở bên trong 10 người cấp tốc xông đi lên ngậm lấy trong chén ống hút, nhanh chóng uống đương người chủ trì tuyên bố quy tắc thời điểm, Trường Cung liền đã biết mình nắm chắc phần thắng.
Nếu như là so đấu nuốt tốc độ, hắn khả năng thật không bằng những cái kia bụng vệ lao tiểu tham ăn, nhưng nếu như là dùng ống hút, hắn cái kia vượt qua 6000 ml cường đại lượng hô hấp đủ để cung cấp cho hắn đầy đủ hấp lực.
Đúng vậy, dùng ống hút uống rượu, lượng hô hấp là phi thường trọng yếu.
Giống như cá voi hút nước, Trường Cung trước mặt bia dinh dưỡng nhanh chóng biến mất.
Rốt cục, đưa ống hút hút vào chỉ có không khí lúc, hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, giơ cao từ bản thân cánh tay dài.
Yes.
Chính là vị này, chúng ta quán quân sinh ra.
Huynh đệ, ngươi uống được thực sự là quá nhanh.
Đương Trường Cung hoàn thành thời điểm, có người bia mới uống một nửa.
Những người khác lần lượt hoàn thành tranh tài, nhưng bọn hắn chú định chỉ có thể trở thành vật làm nền.
Người chủ trì đem một cái mịt rộ phồn giao cho Trường Cung, bằng hữu, họ gì?
Trường Cung nói, ta họ Trường.
Người chủ trì cười nói, vừa rồi ngươi lên đài thời điểm, ta còn cảm thấy ngươi có chút nghiêm túc, xem ra, trận đấu này ngươi vốn chính là tình thế bắt buộc, thật sao?
Trường Cung gật đầu nói, đúng vậy, trận đấu này ta nhất định phải thắng.
Người chủ trì kinh ngạc nói, đây chỉ là trò chơi mà thôi, ngươi nói nhất định phải, là nhất định phải ở nơi nào đâu?
Trường Cung cầm qua trong tay hắn, Khảo Lạc, ta cùng bạn gái của ta là tại trên mạng nhận biết, lúc ấy tên của nàng liền gọi Khảo Lạc.
Mà lại nơi này là chúng ta tại trên mạng nhận biết sau lần thứ nhất gặp mặt địa phương, cho nên hôm nay ta lựa chọn ở đây cùng nàng cộng đồng quán yên.
Hoa, nguyên lai các ngươi cùng chúng ta quán ba như thế hữu duyên.
Như vậy, và hôm nay loại này ngàn năm vừa gặp thời gian, ngươi có cái gì muốn đối bạn gái của ngươi nói sao?
Mặc dù khuôn sáo cũ, nhưng ta cảm thấy, huynh đệ, hiện tại chỉ có ba chữ kia mới đủ biểu đạt tâm của ngươi.
Lời của người chủ trì tràn ngập cổ động hương vị, tất cả mọi người ở đây đều đi theo reo hò cùng hét dầm lên.
Lúc này, toàn bộ trong quán rượu có mấy trăm nhân chi nhiều, mỗi người đều tại hô to lấy, ba chữ,
ba chữ,
ba chữ.
Hắn nói với nàng qua ba chữ kia, rất nhiều lần, nhưng chưa hề ngay trước nhiều người như vậy nói qua.
Tay cầm mịt rộ phồn, Trường Cung khuôn mặt có chút đỏ lên, hắn nhìn chăm chú lên một tử phương hướng, một tử cũng đang nhìn hắn.
Hít sâu một hơi, Trường Cung cầm ống nói lên, một tử, ta yêu ngươi.
Đơn giản năm chữ lại làm cho nguyên bản reo hò toàn trường an tĩnh lại.
Một tử nhìn xem trên đài ôm lông nung khảo lạc, tay cầm mịt rộ phồn, tựa hồ có chút đần độn Trường Cung, không biết vì cái gì, trước mắt của nàng tràn đầy hơi nước.
Thanh âm của ngươi quá nhỏ, nàng giống như không nghe thấy. người chủ trì ở bên cạnh không có hảo ý nói. Mục tử, ta, yêu, ngươi, Trường Cung dũng khí tựa hồ bị kích phát, hắn đột nhiên đối mịp rộ phồn quát to lên. Thanh âm của hắn truyền khắp quầy rượu mỗi một góc, cũng ngay mắt lần nữa đốt lên trong quán rượu bầu không khí, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo khiến toàn trường vì đó sôi trào. Một cái mịp rộ phồn không biết lúc nào lặng lẽ đưa tới Mục tử trong tay. Mục tử môi khẽ run, Trường Cung, ta yêu ngươi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, bị chung quanh tiếng hoan hô che mất, nhưng Trường Cung rõ ràng xem đến nàng cầu hình. Nhiệt huyết phảng phất nháy mắt xông vào đại não, Trường Cung cao giọng kêu gào, Mục tử, ta, yêu, ngươi. Trường Cung, ta, yêu, ngươi. Tại thời khắc này, Mục tử tựa hồ cũng đã buông xuống hết thảy, đối mịp rộ phồn cao giọng hô hào. Người chủ trì thanh âm cao vút vang lên theo, còn chờ cái gì, vào giờ phút như thế này, tất cả ở đây bằng hữu, đối các ngươi một nửa khác hô lên ba chữ kia đi. Đây là các ngươi cơ hội tốt nhất. Trần Bân, ta, yêu, ngươi. Dương Trị, ta, yêu, ngươi. Vương Đông, ta, yêu, ngươi. Vô số tiếng hò hét, tại một sát na vang vọng toàn bộ quán bar, tại thời khắc này, bọn hắn biểu thị công khai lấy mình yêu tuyên ngôn. Trường Cung ôm, Khảo Lạc, tựa như bóng bầu dục vận động viên từ nhảy cẫng hoan hô trong đám người chen về Mục tử trước mặt. Mục tử sớm đã đứng dậy, nhìn xem có chút thở dốc hắn, bỗng nhiên giang hai cánh tay nào vào trong ngực của hắn. Trường Cung, ta yêu ngươi. Mục tử, ta yêu ngươi. Trường Cung cúi đầu xuống, thật sâu hôn lên môi của nàng, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oeng, oeng, oeng. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, liên tiếp tiếng pháo nổ, từng đóa ở trong trời đêm nở rộ pháo hoa, cái này hết thảy tất cả đều tại tuyên bố cái trước ngàn năm kết thúc cùng mới ngàn năm đến. Mục tử cùng Trường Cung ôm nhau đứng tại quán ba phía trước cửa sổ. Trước một khắc, bọn hắn cũng cùng trong quán rượu tất cả mọi người cùng một chỗ đếm ngược lấy cái kia 10 cái số lượng. Đối với ở đây mỗi người đến nói, cái này đều chính là tính mạng hắn bên trong trọng yếu một ngày, mới thế kỷ đi tới. Trường Cung. Một tử tựa ở Trường Cung trong ngực của nàng ôm con kia lông nhung Khảo Lạc. Ừm. Ta hôm nay thật rất vui vẻ, rất vui vẻ. Ngươi theo giúp ta vượt qua cái này đến cái khác trọng yếu thời gian, ta càng ngày càng không thể không có ngươi. Kỳ thật, ta có chút sợ hãi loại cảm giác này, nếu có một ngày, ngươi không cần ta nữa, ta nhất định sẽ đặc biệt khổ sở đi. Trường Cung ôm chặt nàng, nha đồng đốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Trừ phi ngươi trước không cần ta nữa, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không không muốn ngươi. Mục tử nói, vậy ngươi đáp ứng ta a, không cho phép rời đi ta. Ừm, ta đáp ứng ngươi. Ta nói qua, ta sẽ một mực nắm tay của ngươi, vĩnh viễn không buông ra. Trường Cung, ta muốn lưu tóc dài. Mục tử nói khẽ. Trường Cung túi đầu nhìn về phía nàng, vì cái gì? Ngươi không phải nói ngắn phát bất việc sao? Mục tử mỉm cười nói, bởi vì ngươi thích tóc dài a. Không phải có một câu như vậy sao, làm ta tóc dài tới eo, liền làm tân nương của ngươi. Trường Cung cười nói, vậy ta có thể đợi không được lâu như vậy nha. Bắt đầu từ hôm nay, Mục tử không còn cắt ngắn, bắt đầu lưu lên tóc dài, chỉ vì hắn. Chương 15. Ma chú. Chương 15. Ma chú. Cái này thứ 99 phong thư cùng trước mặt tin cũng không có cái gì khác biệt, vẫn như cũ nói là lấy lời tâm tình, kể giữa bọn hắn đủ loại. Thế nhưng là, vì cái gì ở thời điểm này, hắn đột nhiên công việc lưu đủ lên? Vì cái gì ở thời điểm này, hắn không tìm đến mình đâu? Chẳng lẽ, 99 phong là cái ma chú? Vượt qua thiên hy đêm, Trường Cung tin đột nhiên trở nên thường xuyên. Mục tử cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày liền có thể thu được một phong hắn viết tin. Có lẽ là ngày đó ba chữ tình yêu tuyên ngôn để giữa hai người thiếu đi tầng cuối cùng ngăn trở, tâm cùng tâm tiếp được càng phát ra tới gần. Tình cảm ấm lên, để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là một ngày không gặp như là 3 năm, thẳng đến một cái ngoài ý muốn đến. Mục tử mấy ngày nay cảm xúc có chút nôn nóng, nàng đã vượt qua một tuần không có nhìn thấy Trường Cung. Từ khi hai người tiến vào tình yêu cùng nhật kỳ, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Cho Trường Cung gọi điện thoại, hắn luôn luôn nói gần nhất công tác đặc biệt bận rộn, không có thời gian tới gặp nàng. Mục tử là cái rõ lý lẽ cô đương, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không quấy rầy Trường Cung công tác, cho nên hắn nói chuyện bận rộn công việc, nàng liền vội vàng nói cho hắn biết an tâm làm việc. Thế nhưng là, vì sao lại là khoảng thời gian này đâu? Ngồi tại trước bàn, Mục tử nhìn xem trước mặt chất đầy cái bản tin, hàm răng khẽ cắn môi dưới, lông mày không tự giác nhăn lại. Khoảng cách thân thể nàng gần nhất một phong thư là lần trước gặp mặt lúc Trường Cung giao cho nàng, phong thư lên viết, thứ 99 phong. Cái này thứ 99 phong thư cùng trước mặt tin cũng không có cái gì khác biệt, vẫn như cũ nói là lấy lời tâm tình, kể giữa bọn hắn đủ loại. Thế nhưng là, vì cái gì ở thời điểm này hắn đột nhiên công việc lưu đủ lên? Vì cái gì ở thời điểm này hắn không tìm đến mình đâu? Chẳng lẽ 99 phong là cái ma chú? Mục tử lòng có điểm loạn, nàng muốn hỏi Trường Cung. Thế nhưng là lòng của nàng minh xác nói với mình, Trường Cung không phải người như vậy, hắn là thật rất yêu chính mình. Hỏi hắn không phải đối phần này yêu hoài nghi sao? Thế nhưng là vì cái gì hắn thứ 100 phong thư còn chưa tới? Người xấu này. Mục tử nhéo nhéo trong ngực ôm con kia, Khảo Lạc, cái mũi đích 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 đích. Bộ đàm cơ đột nhiên vang lên, Mục tử giống như bay lấy tới, trở về gọi bộ đàm trung tâm dây số. Trường tiên sinh nhắn lại, ngày mai 10 giờ sáng, tại Ngọc Yên Đầm gặp ở chỗ cũ, có lời muốn nói với ngươi. Ngọc Yên Đầm, chỗ cũ. Mục tử cấp tốc minh bạch nhắn lại bên trong nói tới ý tứ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, hắn rốt cuộc là ý gì? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mục tử liền bỏ lên, nàng có chút ngủ không ngon, vành mắt có chút đen. Bình thường luôn luôn thích ăn nhất đồ vật nàng, sáng nay cũng không có cái gì muốn ăn. Người xấu này, hôm nay nếu là không nói rõ ràng, tuyệt không bỏ qua hắn. Hừ, thế nhưng là, hắn thật sẽ nói với ta rõ ràng cái gì sao? Không biết vì cái gì, Mục tử trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng đột nhiên nhớ tới mụ mụ đã từng nói lời nói, không nên quá động tâm, nếu không dễ dàng thương tâm. Chẳng lẽ hắn thật hội? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi trong lòng tăng lên, mặc quần áo tử tế liền chạy ra ngoài đường Mục Tử chạy đến Ngọc Yên Đầm công viên thời điểm, vừa mới 9 giờ, khoảng cách thời gian ước định còn sớm. Nàng đương nhiên biết Trưởng Cung tại nhắn lại bên trong nói cái chỗ kia ở nơi đó, chính là bọn hắn trăm ngày kỷ niệm lúc cái kia phiến rừng cây. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ ngày đó từng ly từng tí, nhớ kỹ cái kia trên bàn đá bánh gà tổ, nhớ kỹ cái kia 99 đóa hoa hồng, nhớ kỹ hắn nói trong trăm có một. Chương 16. Yêu ấn ký. Chương 16. Yêu ấn ký. Từng đóa hoa hồng chỉnh tề sắp xếp trên mặt đất, sắp xếp thành một cái cự đại hình trái tim. Hình trái tim đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại một số nhỏ không có làm tốt. Tại viên này tâm chính giữa, có một cái trắng tinh một tiên cắm vào nơi đó, phía trên là cái kẹp, một phong thư nằm ngang ở phía trên. Phong thư lên viết, thứ 100 phong. 3. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng toàn bộ rừng cây nhỏ, tóc dài thiếu nữ giật mình che miệng lại, một mặt chấn kinh. Trường Cung đứng ở nơi đó bù mặt. Trong chốc nhóm này, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đại não ông tắc hưởng. Mục Tử đã đẩy ra hắn, khóc chạy đi. Hoàng hốt chạy vừa Mục Tử vừa vặn từ cái kia tóc dài thiếu nữ bên người đi qua, tóc dài thiếu nữ lúc này mới phản ứng được, vội vàng kéo nàng lại, "Mục Tử tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm a, không phải như ngươi nghĩ." Nước mắt không ngừng tuôn ra, Mục Tử dùng sức dãy rủa, lại không lên tiếng. "Mục Tử tiểu thư, ngươi nhìn bên kia." Tóc dài thiếu nữ vội vàng nói, nàng ôm lấy Mục Tử, dẫn dắt đến nàng hướng một cây đại thụ đằng sau nhìn lại. Mục Tử lúc bắt đầu cũng bởi vì cảm xúc kích động tiếp tục dãy rủa, nhưng nàng rất nhanh liền nhìn thấy một vòng màu đỏ, một vòng tiên diễm màu đỏ, nàng dãy rủa trở nên yếu đi, dần dần ổn định lại. Nàng lau trong mắt nước mắt, hơi nghi hoặc một chút hướng cái kia xóa màu đỏ phương hướng nhìn kỹ lại. Đó là cái gì? Mục Tử tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cái bán hoa. Vừa mới ta tại giúp Trường Cung tiên sinh bố trí, nơi này có cái dốc nhỏ, ta không cẩn thận ngã sắp xuống, Trường Cung tiên sinh dịu ta không có đỡ lấy, cho nên mới sẽ cùng một chỗ đổ vào trên bãi cỏ. Ngươi thật đúng là hiểu lầm, hắn sáng sớm hôm nay, hắn liền đến tiệm chúng ta bên trong cùng ta cùng một chỗ đem tiêu trở tới đây bố trí. Có lòng như vậy nam nhân, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Tốt như vậy nam nhân, ngươi sao có thể đánh hắn đâu? Bán hoa thiếu nữ vừa nói, một bên lôi kéo nàng đi đến cây đại thụ kia đằng sau. Nơi đó là một mảnh hoa hồng. Từng đóa hoa hồng chỉnh tề sắp xếp trên mặt đất, sắp xếp thành một cái cự đại hình trái tim. Hình trái tim đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại một số nhỏ không có làm tốt. Tại viên này tâm chính giữa, có một cái trắng tinh một tiên cắm vào nơi đó, phía trên là cái kẹp, một phong thư nằm ngang ở phía trên. Phong thư lên viết, thứ 100 phong. Một từ ngây dại, nhìn xem cái kia một chỗ hoa hồng, nhìn xem cái kia thứ 100 phong thư, trong mắt nước mắt lần nữa tuôn ra. Chỉ là lần này không còn là phẫn nộ cùng bi thương nước mắt, mà là mang theo xấu hổ vô cùng xấu hổ cùng một tia bị khuất. Tóc dài thiếu nữ lặng lẽ buông nàng ra, chuyển hướng đã đi tới Trường Cung, thè lưỡi, chỉ Mục Tử, lại chỉ mình, sau đó dùng tay làm ra một cái mình đi trước động tác. Trường Cung có chút lúng túng hướng nàng gật gật đầu, một mặt tay náy. Tóc dài thiếu nữ lắc đầu, hướng hắn phất phất tay, cầm lấy cách đó không xa lớn lăng hoa, nhẹ nhàng mà đi. Lúc này, Mục Tử đã ngồi xuống lên tiếng khóc lớn, liền chính nàng cũng không biết mình bây giờ là như thế nào tâm tình. Trường Cung lặng yên đi vào bên người nàng, đồng dạng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm nàng. Một cái tay khác sờ lên mình bị đánh mặt, nha đầu này, lực tay thật là lớn. Chương 17. Thứ 100 phong thư. Chương 17, thứ 100 phong thư. Là ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, cứ việc ngươi còn không có áo cưới, nhưng ở trong lòng ta, ngươi đã là tân nương của ta. Thật xin lỗi, ta. Một tử xấu hổ rúc vào Trường Cung trong lực, không chịu ngẩng đầu. Trường Cung ôm sát nàng, không có việc gì a, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tới đi, chúng ta, tâm, còn không có bố trí xong đâu, người ta tiệm hoa người đi chỉ có thể chính chúng ta tới. Hắn vừa nói, một bên chỉ cái kia mảnh hỏa hồng hoa hồng. Mục Tử thẻ lưỡi, hôm nay đây là bao nhiêu đóa? 99 đóa sao? Trường Cung lắc đầu, không, là 101 đóa. 100 tượng trưng cho 100 phong thư, 101 tượng trưng cho 100 phong, đối với chúng ta đến nói cũng không phải là cuối cùng, ta muốn cho thêm ngươi một điểm. Cùng với ngươi thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác đã một năm nha. Đúng vậy a, bất chi bất giác đã một năm. Mục Tử thì thầm, Trường Cung, ta giống như không còn khí lực nữa nha, khí lực vừa mới đều dùng để đánh ngươi nữa, làm sao bây giờ? Trường Cung cười nói, vậy ngươi liền lười đi, nhỏ đồ lười. Ngươi nhìn xem liền tốt. Hắn đỡ dậy Mục Tử, để nàng tựa ở một bên trên đại thụ, mình đi đến cái kia màu đỏ đảo tâm bên cạnh, một đóa đem hoa hồng tại chuẩn bị tốt tiêu bùn lên cắm tốt, để viên kia màu đỏ tâm càng ngày càng đầy đặn. Mục Tử dựa vào cây, nhìn xem hắn nghiêm túc bố trí, nhìn lại viên kia tâm, trung ương thứ 100 phong thư, gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra thỏa mãn chi sắc. 100 phong thư, hắn vậy mà thật cho ta viết 100 phong thư. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mục Tử vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là 100 phong thư a? Mỗi một phong đều mấy ngàn chữ, thậm chí mấy vạn chữ a? Ngay tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đây là cỡ nào nghị lực? Mình thật là hào ngốc, vậy mà lại hoài nghi cho mình viết 99 phong thư hắn, đây không phải cố sự, không phải tiểu thuyết, mà là chân thật phát sinh trên người mình, vì chính mình mà viết. Một cái nam nhân nguyện ý đem to lớn như vậy tinh lực dùng trên người mình, đây là cỡ nào hạnh phúc? Trên thế giới này, không có khả năng lại có một cái nam nhân khác đối ta tốt như vậy. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên ôn nhu, hắn chính là ta nam nhân, cả đời nam nhân. Đại công cáo thành. Rốt cục, Trường Cung bố trí xong cả viên hồng tâm. Lúc này thái dương đã nâng cao, ánh mặt trời chiếu sáng tại đỏ tươi trên mặt cánh hoa. Viên kia khỏa giọt xương phản xạ quang mang trong suốt, phản phất cái kia thật là một viên biết ngày động trái tim. Đi thôi, bắt ngươi thứ 100 phong thư. Trường Cung trở lại Mục Tử ngồi xuống bên người, ánh mắt của hắn không có Mục Tử lớn, nhưng không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Mục Tử cảm thấy ánh mắt của hắn đặc biệt sáng tỏ, lóe ra trước nay chưa từng có thần thái. Mục Tử đứng thẳng người, hàm răng khẽ cắn cánh môi, sau đó cẩn thận đi đến cái kia mảnh hình trái tim biển hoa phía trước, ngồi xổm người xuống, duỗi dài cánh tay, nhẹ nhàng linh hoạt đủ đến cái kia thứ 100 phong thư. Tin rất nhẹ, lấy Mộc Tử thu được trường cung thư tình kinh nghiệm đến xem, phong thư này hẳn là sẽ không quá dài. Nắm bút tin, nàng quay người lại nhìn về phía trường cung. Trường cung hướng nàng gật gật đầu, mở ra đi, hôm nay phong thư này, ngươi liền bây giờ nhìn tốt. Chương 18. Đêm nay, ta là tân nương của ngươi. Chương 18. Đêm nay, ta là tân nương của ngươi. Cách quần áo, hắn cũng có thể cảm nhận được trên người nàng truyền đến nóng rực, hắn tâm cũng theo đó ấm áp. Tay của hắn rất tự nhiên khoác lên ngang hông của nàng, thân thể nhẹ nhàng dán lên nàng thân thể. Trường cung giật mình nhìn xem Mộc Tử vậy mà để hắn đi nhà nàng. Mộc Tử gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, nói khẽ, ba ba ra khỏi nhà, mụ mụ đi nhà bà ngoại, trong nhà chỉ có ta cùng ra ra. Ra ra tại tận cùng bên trong nhất phòng ngủ, chính bình thường sẽ không ra khỏi phòng chúng ta, nói nhỏ chút, sẽ không bị ra ra phát hiện. Trường cung chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút phát nhiệt, cái này. Phương này liền sao? Mộc Tử lườm hắn một cái, không đi được rồi. Trường cung chặn lại nói, đi, ta đương nhiên đi. Coi như nhìn xem ngươi ngủ, ta cũng vui vẻ a. Đi thôi, ăn trước nồi đất đậu hũ nấu đi. Nồi đất đậu hũ nấu, nổ tia trứng gà tráng, thịt băm hương cá, lại thêm 10 cái thịt dê nướng, 10 cái thịt gà xuyên, ăn đến ấm áp lại rất mỹ vị. Hiện thời giá hàng không cao, không đến 50 nguyên liền ngon lành là ăn một bữa. Trở lại Mộc Tử nhà thời điểm, trời đã tối đen. Mộc Tử phòng ngủ tại vừa vào cửa địa phương, mở cửa phòng, nàng hướng Trường cung khoát khoát tay, ra hiệu hắn đi vào trước. Mở ra đèn bàn, Trường cung ngồi xuống ghế dựa tới. Hắn thường xuyên đến Mộc Tử nhà, Mộc Tử phụ mẫu cũng đã sớm công nhận hắn, nhưng muộn như vậy đợi tại Mộc Tử trong phòng ngủ còn là lần đầu tiên. Thời gian không dài, Mộc Tử bưng chén nước trở về, đưa cho hắn, nói khẽ, "Gia gia đã ngủ, ngươi uống trước nước đi, ta đi đem hoa đều cắm tốt." Mộc Tử tại trong bình hoa để vào chút ít nước, lại dùng cái kéo đem một nhánh nhánh hoa hồng thân cành phía dưới cắt thành nhân miệng, dạng này hoa hồng liền có thể nhiều nở rộ mấy ngày. Trường cung uống nước, nhìn xem nàng nghiêm túc lộng lấy hoa hồng, gian phòng bên trong chỉ mở ra đèn bàn, tia sáng cũng không phải là đặc biệt sáng tỏ. Nhưng chính là tại cái này trong ánh sáng lung lung, Mộc Tử lộ ra đẹp như vậy. Hôm nay Trường cung cũng không có uống rượu, nhưng hắn lúc này tâm đã có chút say, hắn cố gắng khắc chế tình cảm của mình, hắn tuyệt không nguyện ý để nàng nhận nửa điểm tổn thương. Hoa hồng rốt cục làm xong trọn vẹn dùng 3 cái bình hoa mới đưa tất cả hoa hồng tất cả đều mang lên. Mộc Tử thỏa mãn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Trường cung, hỏi, xem được không? Trường cung không có nhìn tiêu, ánh mắt chỉ rơi vào khuôn mặt của nàng lên, đẹp mắt, người còn yêu kiều hơn hoa. Chán ghét. Mộc Tử hướng hắn lẽ lưỡi, ngươi đi theo ta à, nói nhỏ chút, ta lấy cho ngươi rửa mặt dùng đồ vật. Ra Mộc Tử gian phòng, hành lang có chút đen, Mộc Tử lôi kéo Trường cung tay, rón rén hướng phòng vệ sinh đi đến. Trong bóng tối, Trường cung cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút kích thích. Rốt cục tiến phòng vệ sinh, Mộc Tử đóng cửa thật kỹ, mở đèn lên, tìm ra duy nhất một lần bàn chải đánh răng đưa cho Trường cung. Khụ khụ, là Mộc Tử trở về rồi sao? Đúng lúc này, thanh âm giản mua từ phòng ngủ chính bên trong truyền ra, dọa đến Trường cung trong tay bàn chải đánh răng suýt nữa mất. Mộc Tử vội vàng hướng Trường cung làm ra một cái im lặng thủ thế, là ta a gia gia. Ngài ngủ đi, ta cái này ngủ. Ừm. Gia gia cho ngươi lưu lại cơm, ngươi nếu là không ăn liền tự mình hâm nóng. Chương 19. Lựa chọn. Chương 19. Lựa chọn. Ta sẽ không cho ngươi ý kiến, nhưng vô luận ngươi như thế nào quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, chúng ta cũng còn tuổi trẻ, có là dùng sai cơ hội. Ngươi liền làm ra lựa chọn đi, coi như sai thì đã có sao đâu. Về sau còn có thể cố gắng thông qua đến uốn nắn phương hướng của mình. Kết giao một năm tròn ngày đó, Trường cung nhận được từ lúc chào đời tới nay chân quý nhất một phần lễ vật, Mộc Tử đem mình giao cho hắn. Liên chính hắn đều không nghĩ tới, đây hết thảy sẽ đến được nhanh như vậy. Một đêm kia, nàng thành tân nương của hắn. Linh cùng dục kết hợp không thể nghi ngờ sẽ sinh ra thăng hoa. Mộc Tử nói qua, nàng không hối hận. Một cái nam nhân có thể vì chính mình làm nhiều như vậy, một cái sâu như vậy yêu mình nam nhân, mình cũng yêu hắn, đem quý báu nhất đồ vật cho hắn là Mộc Tử khi đó duy nhất có thể nghĩ tới. Đối xử nam cùng xử nữ đến nói, lần đầu tiên cảm giác cũng sẽ không đặc biệt tốt đẹp, nhưng tuyệt đối ký ức khắc sâu, yêu đến chỗ sâu, cái khác còn trọng yếu hơn sao? Mộc Tử tóc dần dần dài ra, tóc của nàng dáng dấp cũng không tính nhanh, nhưng cũng dần dần từ tóc ngắn biến thành đuôi ngựa. Trường cung đang làm việc bên trong càng phát ra cố gắng, hắn đối Mộc Tử trừ yêu, càng nhiều một phần trách nhiệm, chịu nặng hắn nói qua hắn muốn cho Mộc Tử tốt nhất, để nàng làm hạnh phúc nhất tân nương. Nam nhân cũng nên cố gắng, nam nhân nên cố gắng gánh vác đây hết thảy. Ngồi tại có thể đồng thời dung nạp hai người đu dây trên ghế, Trường cung ôm Mộc Tử nói, bé heo, ta nghĩ thương lượng với ngươi sự kiện. Bởi vì Mộc Tử thích ăn, lại luôn nói mình béo, cho nên Trường cung một mực dùng cái này biệt danh gọi nàng. Tại sao? Khỉ lớn. Mộc Tử không chút nào yếu thế, cứ như không cười nhìn xem hắn. Trường cung đột nhiên chỉ vào nơi xa một cỗ lao vùn vụt mà qua xe tải nói, nhìn, một xe ngươi. Mộc Tử thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chiếc kia xe tải lồng bên trong, từng cái mập mạp, mập phì bé heo ngay tại luận động. Mộc Tử chán nản, đập hắn một quyền, ngươi mới là. Trường cung cười ha ha một tiếng, cầm tay của nàng, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Ừm. Mộc Tử tò mò nhìn hắn. Trường cung nói, ngươi biết, chúng ta kỳ thật cũng không thuộc về đài truyền hình chính thức nhân viên, chúng ta thuộc về ngoại xính nhân viên. Lúc trước chúng ta chỗ công ty cùng đài truyền hình ký kết hợp đồng, vì đài truyền hình chế tác trang web. Hiện tại nhanh 2 năm trang web đã đi đến quỹ đạo, công ty của chúng ta cùng đài truyền hình hợp đồng cũng phải đến kỳ. Mộc Tử có chút bận tâm nói, sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Trường cung mỉm cười lắc đầu, yên tâm, là chuyện tốt. Hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt ta, một cái là lưu tại trong đài, tiếp tục phụ trách trang web vận hành, cùng trong đài ký kết chính thức hợp đồng, trở thành một tên chính thức nhân viên. Nhưng đãi ngộ phương diện đoán chừng không có biến hóa quá lớn, mà lại trong thời gian ngắn cũng sẽ không có biến hóa. Một cái khác là ta có thể lựa chọn cùng công ty đi. Công ty của chúng ta mấy năm này phát triển tấn mãnh, lúc trước chúng ta vừa mới tiến đài truyền hình thời điểm, công ty mới mấy chục người, hiện tại đã hơn mấy trăm người. Công ty truyền hình làm mạng lưới số liệu trung tâm vị trị, ở phương diện này, công ty của chúng ta tại cả nước là ở vào dẫn trước địa vị mà lại cầm đại bút phong ném, đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển. Công ty muốn để ta trở về công tác, đi phòng thị trường phụ trách công ty trang web chế tác cùng vận doanh, tiền lương sẽ gấp bội. Chương 20. Thần bí lễ vật. Chương 20. Thần bí lễ vật. Mục Tử cảm động không phải là bởi vì phòng ở, mà là bởi vì trước mặt cái này nam nhân. Đúng vậy, hắn là nam nhân, mình nam nhân, có trách nhiệm cảm giác nam nhân, mình yêu nam nhân. Trường Cung, ta muốn tốt nghiệp. Ngươi nói, ta tìm phần dạng gì công tác tốt đâu? Mục Tử dựa vào Trường Cung hỏi. Trường Cung về công ty đã có hơn nửa năm, Mục Tử rốt cục hoàn thành cái cuối cùng năm học tập, sắp tốt nghiệp, đến lựa chọn nghề nghiệp thời điểm. Trường Cung ôm nàng, kỳ thật, ta không hy vọng ngươi đi làm việc. Mục Tử hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, vì cái gì a? Không phải mỗi người đều muốn công tác sao? Trường Cung lắc đầu, ngươi thiện lương, thuần khiết, không dành thế sự, mà xã hội là cái thùng nhuộm, một khi ngươi tiến vào xã hội bắt đầu làm việc, liền không thể tránh muốn bị cái này thùng nhuộm ô nhiễm. Mà ngươi là một tấm giấy trắng, hiện tại chỉ có ta ở phía trên cẩn thận từng ly từng tí bôi bôi vẽ tranh, ta cũng không muốn ta Mục Tử bị xã hội ô nhiễm. Cho nên, ta không quá hy vọng ngươi đi làm việc. Mục Tử trần trờ nói, thế nhưng là, nếu như không làm việc lời nói, ba ba mụ mụ nơi đó ta bàn giao thế nào a? Trường Cung mỉm cười nói, chúng ta bây giờ cần chính là tranh thủ thời gian. Ta hiện tại tiền lương được cho lương cao, công tác cũng tương đối thuận lợi, ngươi trước tiên có thể lấy tiếp tục bồi dưỡng học tập làm tên, học thêm chút đồ vật. Ta cố gắng công tác, chờ ta lại góp nhặt một chút tiền, liền với ngươi qua cửa, lúc kia ba ba mụ mụ của ngươi liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Bằng vào ta hiện tại thu nhập, nuôi ngươi là không có vấn đề. Mục Tử chớp chớp mắt to, mỉm cười, tốt, ta dù sao ngươi luôn luôn nói ta lười, ngươi không muốn để cho ta công tác, vậy liền không làm việc đi. Trường Cung thật sâu nhìn xem con mắt của nàng, Mục Tử, có thể như vậy, ta có phải hay không quá mức ảnh hưởng nhân sinh của ngươi rồi? Mục Tử nhéo nhéo cái mũi của hắn, đồ ngốc, làm ta quyết định đem mình đưa cho ngươi thời điểm, nhân sinh của ta liền đã cùng ngươi buộc chung một chỗ. Ta thích sự tình, ngươi cho tới bây giờ đều sẽ nghĩ hết biện pháp thỏa mãn ta, vậy tại sao ngươi hy vọng sự tình, ta không thể thỏa mãn ngươi đây? Huống chi ta lúc đầu đối công tác cũng không có gì hứng thú, ta chỉ muốn trông coi ngươi, mỗi ngày nhìn thấy ngươi, cùng với ngươi, ta liền thỏa mãn. Trường Cung nắm chặt nắm đấm, dùng sức vung lên, chờ lấy ta, xem ta hành động đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thu đi đông lại, một năm rồi lại một năm. Trường Cung cùng Mục Tử cùng một chỗ đã 3 năm. Một ngày này, Trường Cung chỗ công ty mở niên hội. Năm nay công ty thực hiện thuần lợi nhuận 6000 vạn nguyên, tăng trưởng 300% công ty ban giám đốc đặc biệt quyết định, cuối năm cấp cho 4 lần tiền lương. Tiếng vỗ tay như sấm động, Trường Cung cùng Lý Tùng đều ngồi tại dưới đài, tất cả mọi người hưng phấn vẫy tay, còn có cái gì là so phát lương cao càng khiến người ta chuyện vui đâu. Trường Cung từ trong ngực lấy ra điện thoại di động, điều ra máy kế toán, cực nhanh nhấn. Lý Tùng nô đầu ra đến, tại sao đâu? Lại tính ngươi tiểu kim cố đâu? Trường Cung đột nhiên lông mày nhướng lên, hưng phấn nói, đủ rồi. Chương 21. Ta nguyện vì ngươi nỗ lực hết thảy. Chương 21, ta nguyện vì ngươi nỗ lực hết thảy. Ngươi là thượng thiên đưa cho ta lễ vật tốt nhất, ta phải biết quý trọng, không cho ngươi bất luận cái gì đào tẩu lý do cùng cơ hội. Lưu quản lý lấy ra chìa khóa, Mục Tử thậm chí không biết mình là như thế nào đi theo Trường Cung ngồi thang máy đi vào bộ kia trong phòng. Chính như Trường Cung nói, phòng ở không lớn, 61 mét vuông kiến trúc diện tích, sử dụng diện tích gần 50 mét vuông, có 20 mét vuông phòng khách, mười mấy mét vuông phòng ngủ, còn có một cái nhà vệ sinh nhỏ cùng một cái phòng bếp, thậm chí còn có một cái rộng chừng có 50 cm, dài ước chừng 1 mét 5 tiểu dương đài. Phòng ở không tính lớn, nhưng đầy đủ mọi thứ. Mặc dù là nhà nghèo hình, tại ông diện, nhưng tầm mắt rất tốt, thậm chí có thể nhìn thấy Bắc Kinh Tây Sơn. Mục Tử, ta trinh sát qua tình huống chung quanh. Chúng ta phía đông chính là một nhà đại siêu thị, đối diện là sân vận động, có phòng tập thể thao, bể bơi, đường cái chết đối diện, tương lai còn muốn mở một nhà đại thương trận, trên sinh hoạt thật thuận tiện, mà lại ngồi 4 đứng xe buýt liền có thể đến tàu điện ngầm đứng. Trường Cung vì Mục Tử kể. Lưu quản lý ở bên cạnh cười nói, Trường Cung tiên sinh, ngài đều nhanh biến thành chúng ta tiêu thụ bán biểu điên chỗ nhân viên công tác, đối với nơi này quả thực so với chúng ta còn hiểu hơn. Bộ phòng này thực là không tồi, mặc dù không phải Nam Bắc thông thấu, nhưng nhà nghèo hình tương đối khó được, tổng giá trị cũng không cao. Các ngươi cần phải mau chóng quyết định, gần nhất có không ít người đều đang nhìn bộ phòng này. Hiện tại liền chờ nhà ta nữ chủ nhân đồng ý. Trường Cung mỉm cười lôi kéo Mục Tử tay. Mục Tử dần dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn phía xa Tây Sơn, nhìn xem đối diện sân vận động, lại xoay người, nhìn xem Trường Cung. Thích nơi này sao? Trường Cung nhẹ giọng hỏi. Mục Tử gật gật đầu, thích. Trường Cung lôi kéo tay của nàng, hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, không có cách nào mua cho ngươi căn phòng lớn, chỉ có thể tại vùng ngoại thành bên này tuyển một bộ tương đối thích hợp. Chờ ta về sau kiếm lời càng nhiều tiền, chúng ta đổi lại tốt hơn phòng ở, ta cam đoan với ngươi, về sau chúng ta có hài tử thời điểm, ta nhất định sẽ mua bộ căn phòng lớn, để các ngươi ở được thư thư phục phục. Lưu quản lý nhìn xem này đôi cảm xúc lên cao tiểu tình lữ, rất có ánh mắt mà nói, các ngươi xem trước một chút, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài, mang tốt môn. Mục Tử ngẩng đầu nhìn về phía Trường Cung, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ngươi sẽ mua phòng ốc. Trường Cung cười nói, kinh hỉ không kinh hỉ. Đây có phải hay không là lễ vật tốt nhất? Mục Tử lại lắc đầu, nước mắt từ đôi mắt bên trong tràn ra, kỳ thật, ta thả rằng không cần phần này kinh hỉ, bởi vì ta không nghĩ ngươi khổ cực như vậy. Vì ta, ngươi đã nỗ lực rất rất nhiều. Trường Cung so đo trên cánh tay cơ bắp, nam nhân mà, nên nhiều chút áp lực, nhiều chút tinh thần trách nhiệm. Không phải có một câu như vậy sao, người không áp lực nhẹ nhàng. Ngươi là thượng thiên đưa cho ta lễ vật tốt nhất, ta phải biết quý trọng, không cho ngươi bất luận cái gì đào tẩu lý do cùng cơ hội. Ta tin tưởng, bộ phòng này chỉ là bắt đầu. Mục Tử thật sâu nhìn xem hắn, cảm ơn ngươi, Trường Cung. Thật cảm ơn ngươi. Trường Cung cười nói, ta nữ chủ nhân, vậy chúng ta liền vui sướng quyết định. Đi thôi, chúng ta đi cùng Lưu quản lý ký hợp đồng. Nơi này phòng ở xác thực bán được rất nhanh, cái này hộ hình chỉ còn lại 2 bộ trừ chúng ta bộ này, chỉ có 18 tầng tầng cao nhất, tầng cao nhất không tốt lắm, chúng ta nắm chặt đem nó cầm xuống. Về sau, nơi này chính là chúng ta yêu phòng nhỏ. Chương 22. Ngoài ý muốn rời trước đơn. Chương 22, ngoài ý muốn rời trước đơn. Hắn liều mạng cố gắng công tác, đạt được lại chỉ là một tấm rời trước đơn, không có công tác, hắn lấy cái gì cho Mục Tử hạnh phúc? Lại như thế nào cưới nàng làm tân nương của mình? Mua phòng ở, liền muốn bắt đầu bận bịu trang trí sự tình. Trường Cung một bên đi làm, một bên xử lý trang trí sự tình. Vì bất chút tiền, hắn lợi dụng cuối tuần thời gian chạy một lượt phía tây mỗi một nhà vật liệu xây dựng thành, lựa chọn những cái kia lại tốt lại tiện nghi vật liệu xây dựng, tại bảo vệ môi trường điều kiện tiên quyết, tận khả năng tiết kiệm một chút. Mục Tử có đôi khi sẽ cùng hắn cùng một chỗ, cùng nhau cho bọn hắn yêu phòng nhỏ góp một viên lạch. Phòng khách vách tường bọn hắn lựa chọn màu trắng, mà phòng ngủ vách tường thì lựa chọn Mục Tử thích màu tím, phòng ngủ màn cửa thì là màu tím sậm. Yêu phòng nhỏ, tại bọn hắn cộng đồng cố gắng xuống, dần dần thành hình. Trải qua mấy năm phát triển, Trường Cung chỗ công ty đã có vượt qua 500 tên nhân viên, hơn 3000 mét vuông siêu cấp lớn trong văn phòng ngồi đầy người. Công tác địa điểm mặc dù không có đài truyền hình tốt như vậy, nhưng công ty phối hữu xe tuyến, đưa đón nhân viên đi làm, phúc lợi đãi ngộ cực dai. Trường Cung, bộ phận nhân sự Trương tổng dám gọi ngươi đi hắn văn phòng một chút. Một vị đồng sự đi vào Trường Cung bên người, thấp giọng nói với hắn. Ngồi tại trên vị trí của mình, Trường Cung cũng không có ngay lập tức đứng lên, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Hắn đã đại khái đoán được là chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là giáng lâm đến trên người mình. Nên tới trung quy là trốn không thoát, hít sâu một hơi, Trường Cung đứng dậy hướng phía bộ phận nhân sự phương hướng đi đến. Thùng thùng. Hắn gõ kiếng một cái môn. Mời đến. Bên trong truyền đến hùng hậu nam bên trong âm. Trường Cung đẩy cửa vào, nhìn thấy Trương tổng giám ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt. Đối với vị này tổng thanh tra, Trường Cung vẫn là hết sức quen thuộc, vị này là công ty lương cao thuê tới, nghe nói trước kia là đại học sư phạm giáo thụ, tại toàn công ty đều tính được thượng vị quyền cao nặng. Trương tổng giám ngươi tốt, ta là phòng thị trường Trường Cung. Trương tổng giám đứng lên, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, Trường Cung, mời ngồi đi. Trường Cung tại hắn đối diện ngồi xuống. Trương tổng giám nói, Trường Cung, gần nhất công ty tình huống ngươi tại phòng thị trường chắc hẳn cũng là biết đến. Năm ngoái công ty lợi nhuận tình trạng tốt đẹp, phát triển không ngừng, nhưng năm nay ra một vài vấn đề. Quốc gia vĩ mô kinh tế điều chỉnh làm ít nghiệp bắt đầu đi bọt biển hóa. Ngươi biết chúng ta mạng lưới số liệu trung tâm ủy trị một chuyến này nhận xung kích là lớn nhất. Ít nghiệp chỉnh thể héo rút, dẫn đến công ty của chúng ta lợi nhuận trên diện rộng trượt. Bởi vậy, nhân viên liền xuất hiện dư thừa. Ban giám đốc quyết nghị, vì để cho công ty vượt qua lần này nan quan, muốn tiến hành một lần giảm biên chế. Lần này giảm biên chế quy mô phi thường lớn, bao trùm tất cả bộ môn, các ngươi phòng thị trường cũng không ngoại lệ. Nghe hắn nói đến nơi đây, Trường Cung trong lòng sau cùng một tia may mắn không còn sót lại chút gì. Trương tổng giám, nhưng ta là công ty Nguyễn lão, mấy năm này ta một mực phi thường cố gắng công tác. Trương Cung nhịn không được nói. Trương tổng giám thở dài một tiếng, ngươi kiểm tra đánh giá xác thực rất không tệ, nhưng phòng thị trường bên này chỉnh thể muốn điều chỉnh, nội bộ công ty trang web cái này một khối muốn tạm thời ngừng. Ít nghiệp kinh tế đình trệ, đối với ngươi ưu tú như vậy nhân viên, ta cũng rất tiếc hận. Ngươi yên tâm, bởi vì ngươi là công ty Nguyễn lão, tại đền bù phương diện, công ty đã cân nhắc đến. Ngươi ở công ty làm hơn 3 năm, công ty sẽ ngoài định mức tiếp tế ngươi 3 tháng tiền lương, bởi vì không có sớm 1 tháng thông chi ngươi, lại bổ ngươi 1 tháng tiền lương, tăng thêm tháng này tiền lương. Hết thảy phát ngươi 5 tháng tiền lương. Đây là rời chức thủ tục, làm phiền ngươi ký tên đi. Chương 23. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Chương 23. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, ngươi không phải nói qua, chỉ cần có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi liền có lòng tin làm một chuyện gì sao? Trường Cung là lung lay đi vào thang máy, ấn 3 lần mới miễn cưỡng theo bên trong, 17, mấy cái chữ kia. Thang máy từ từ đi lên, nhìn xem cái kia không ngừng khiêu động màu đỏ số lượng, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy trước mắt. Luôn luôn tiểu lượng rất tốt, hắn hôm nay rất dễ dàng liền uống say, hắn còn mơ hồ nhớ kỹ mình tại trên bàn rượu hô to. Vì cái gì ta cố gắng như vậy còn muốn bị sát hại? Nếu như hắn không có cố gắng như vậy, có lẽ liền sẽ không giống bây giờ thống khổ như vậy. Tầng 17, đến. Xuống thang máy, vị vách tường, rẽ phải, bên tay phải đệ nhất hộ, chính là hắn cùng nàng phòng nhỏ. Đêm nay hắn chưa có trở về nhà của mình, mà là lại tới đây, hắn chỉ là nghĩ đến nơi này. Mở cửa phòng, mở ra hắn cùng nàng cùng một chỗ chọn có thể biến thành màu lam đèn. Phòng khách bị quét dọn rất sạch sẽ, 37 tấc treo tường TV LCD, quốc sản, đánh gãy thời điểm hắn cùng nàng cùng một chỗ chọn, màu trắng song khai môn tủ lạnh, cũng là đánh gãy lúc sản phẩm. Có thể ba người ngồi ra ghế sofa sát thực đến chỉ có nó không ớt. Lúc ấy, Trường Cung cùng Mục Tử đều rất thích, ngồi ở phía trên cảm giác thật thoải mái, rất ấm áp. Đương Trường Cung nghĩ đến có thể cùng Mục Tử giúp vào trên ghế salon cùng một chỗ lúc xem truyền hình, hắn hy sinh không quay lại nhìn ra mua. Cứ việc trương này ghế sofa cùng bên trong cái giường kia tiêu hết hắn sau cùng tích xúc, nhưng hắn không chút do dự. Nhưng là bây giờ, với hắn mà nói, đây hết thảy tựa hồ cũng trở nên chịu nặng đặt ở trong lòng hắn đi đến ban công một bên, mở ra ban công môn. Gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, để Trường Cung nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Trước lầu là rộng lớn đường cái, từng chiếc ô tô không ngừng chạy qua, sáng tỏ đèn đường hướng nơi xa kéo dài, một phái cảnh tượng phồn hoa. Ta có thể, ta nhất định có thể, ta có thể tìm được tốt hơn công tác. Mục Tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được công việc tốt, nhất định sẽ. Ngày mai, sáng sớm ngày mai ta liền đi tìm việc làm. Đóng lại ban công môn, Trường Cung một đầu đổ vào còn chưa kịp hủy đi vài tờ lạc tiệp đóng gói mê man đi. Sáng sớm, Trường Cung rất sớm đã tỉnh, đơn giản rửa mặt, ở bên ngoài ăn xong bữa sáng, hắn bắt đầu cấp tốc tính toán. 5 tháng tiền lương, nếu như tiết kiệm một chút lời nói, chí ít có thể cam đoan trong 1 năm có thể còn được vay. Cho nên, chỉ cần hắn mau chóng tìm được việc làm, liền sẽ không có vấn đề gì. Mua mấy phần hữu chiêu mời quảng cáo báo chí, trường cung cấp tốc về nhà, bắt đầu lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm, đúng, đúng vậy, ta làm qua 3 năm trang web chế tác, thiết kế, chế tác, giữ gìn vận doanh cũng không có vấn đề gì. Đúng, vậy ngài bên này tiền lương là bao nhiêu? 800. Đây cũng quá thiếu đi. Bao ăn ở? Ta không cần bao ăn ở, tiền lương có thể hay không cao một chút? 600 cũng quá ít, nói thế nào trang web chế tác cũng là kỹ thuật ngành nghề. Trường cung bắt đầu công việc lu bù lên, mỗi ngày càng không ngừng gọi điện thoại, hắn chạy một lượt thủ đô mỗi một cái thành khu, không tiết diện thử, không ngừng thất vọng. Chương 24. Người mẫu kiếp sống. Chương 24. Người mẫu kiếp sống ít nghiệp trời đông giá rét tới cũng nhanh mà tấn mãnh, mà lại dài dằng dặc được phảng phất tiến vào sông băng kỷ. Lần lượt thất vọng, lần lượt không cam lòng, trường cung tâm thái cũng dần dần phát sinh biến hóa. Nhân sinh luôn có cùng cơn sóng nhỏ, chắc chắn sẽ có lên có rơi, nhưng trường cung không nghĩ tới chính là, mình cơn sóng nhỏ kỳ sẽ như vậy dài. Vừa mới bắt đầu tìm việc làm thời điểm, hắn lòng dạ rất cao, luôn luôn hy vọng có thể tìm tới một phần thu nhập không kém hơn trước đó công tác. Bởi vì hắn tin tưởng mình năng lực, tin tưởng mình cố gắng, tuổi trẻ, có chí hướng, có năng lực, cũng chịu cố gắng, không có bất kỳ cái gì lý do tìm không thấy một phần công việc tốt. Hiện thực lại tại trên mặt hắn hung hăng quất một cái tát. Ít nghiệp trời đông giá rét tới cũng nhanh mà tấn mãnh, mà lại dài dằng dặc được phảng phất tiến vào sông băng kỷ. Lần lượt thất vọng, lần lượt không cam lòng, trường cung tâm thái cũng dần dần phát sinh biến hóa. Từ lúc ban đầu yêu cầu tiền lương 6000 nguyên, dần dần hạ thấp 5000 nguyên, lại xuống đến 4000 nguyên. Khi thời gian qua 3 tháng về sau, hắn đã không còn cao ngạo, chỉ yêu cầu 3000 nguyên, thậm chí 2000 nguyên, nhưng như cũng không thể tìm tới công việc. 2000 nguyên, đây là hắn yêu cầu thấp nhất bởi vì ít nhất phải có số này, hắn mới có thể trả lại ngân hàng vay. Tâm tính biến hóa, để hắn bắt đầu hoài nghi mình nghề nghiệp. Hắn nghĩ đến một từ lời nói, tuổi trẻ liền có dung sai cơ hội, có lẽ thay cái nghề nghiệp sẽ càng có phát triển. Mỗi ngày nhìn xem trên báo chí cái kia từng đầu quảng cáo, lại thêm trẻ tuổi nóng tính, hắn bắt đầu tìm kiếm những khả năng khác công tác. Rất nhanh, hắn tìm được một phần hắn tự nhận có thể đảm nhiệm công tác, người mẫu. Hắn tầm 1m9 thân cao, tướng mạo của hắn dù không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng cũng coi như ưu tú, mà lại hắn mới chừng 20. Nhìn xem công ty quảng cáo cho ra mê người thu nhập dự đoán, hắn đi vào nhà này ở vào Nam Nhị Hoàn người mẫu quản lý công ty phỏng vấn. Công ty không lớn, vừa vào cửa là một cái vũ đạo thất, ước chừng có 30m² dáng vẻ, bên trong là một gian văn phòng. Lúc này trong công ty chỉ có hai người, nhìn qua một cái là văn viên, một người khác mặc tây trang nam nhân giống như là người phụ trách. Bên cạnh trên giá sách trưng bày rất nhiều thời thượng tạp chí. Ngài tốt. Trường cùng gõ cửa một cái. Mời đến. Vị kia Âu phục nam mỉm cười đứng dậy tiến lên đón, ngươi là đến nhận lời mời a? Đúng vậy, ngài tốt. Trường cung vội vàng khách khí đáp lại. Mời ngồi đi. Âu phục nam chỉ vào ghế salon bên cạnh. Tạ ơn. Trường cung ngồi xuống, Âu phục nam trên dưới đánh giá hắn vài lần. Ừm, ngoại hình của ngươi điều kiện không sai, ngươi có người mẫu kinh nghiệm làm việc sao? Trường cung sửng sốt một chút, ta nhìn quảng cáo đã nói không có người mẫu kinh nghiệm làm việc cũng được, công ty phụ trách huấn luyện. Là thế này phải không? Âu phục nam mỉm cười nói, đúng, công ty là sẽ phụ trách huấn luyện. Ngươi sơ yếu lý lịch cho ta xem một chút. Được. Trường cung đưa lên mình sơ yếu lý lịch, Âu phục nam đơn giản nhìn một chút, hướng trường cung gật đầu nói, ngươi thật đúng là một điểm kinh nghiệm phương diện này đều không có, vậy chúng ta chỉ có từ đầu huấn luyện mới được. Là như thế này, ta đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút công ty tình huống. Chúng ta là người mẫu quản lý công ty chủ yếu thu nhập nơi phát ra là người mẫu tẩu tú trích phần trăm. Nói cách khác, là ngươi trở thành một tên chính thức người mẫu về sau, có thể cùng công ty ký kết, công ty phụ trách cho ngươi cung cấp diễn xuất cơ hội, sau đó ngươi đạt được thu nhập muốn phân cho công ty 30%. Chương 25. Nhân sinh cơn sóng nhỏ. Chương 25. Nhân sinh cơn sóng nhỏ. Trải qua một năm tìm việc làm lịch trình, trường cung tâm sớm đã mê loạn. Hắn thậm chí đã mất đi lòng tin cùng năng lực phán đoán, thậm chí không còn tin tưởng mình. Rời trước đã một năm, trường cung có chút tịch mịch ngồi tại phòng nhỏ trên ghế salon, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn người mẫu kiếp sống cũng không có chân chính bắt đầu qua, 4 tháng huấn luyện kết thúc, nghệ thuật chiếu nộp lên về sau, công ty liền để hắn về nhà chờ tin tức, các loại công việc đến. Âu phục nam nói người mẫu công tác chính là như vậy, có khi còn sống tự nhiên là sẽ thông báo cho hắn. Thế nhưng là, đến bây giờ đã qua 3 tháng, hắn cũng không có thu hoạch được một lần công tác cơ hội. Hắn gọi điện thoại hỏi qua, Âu phục nam trả lời rất đơn giản, mẫu nam thu nhập mặc dù so người mẫu nữ cao, nhưng mẫu nam công tác cơ hội so người mẫu nữ ít, để hắn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Trường cũng có thể đợi, dù sao bỏ ra 4 tháng cố gắng, nhưng là hắn có thể đợi, ngân hàng vay càng ngày càng đợi không được. Rời trước 1 năm, hắn tích xúc đã tiêu đến 7-8 phần, riêng là người mẫu huấn luyện tăng thêm chụp hình nghệ thuật liền tiêu hết hơn 8000 nguyên, hắn coi như lại bất an bất mặc, cũng phải nhét đầy cái bao tử a. Từ khi hắn mất đi công tác về sau, Mục Tử liền rốt cuộc không muốn cầu hắn mang mình đi ra ngoài chơi qua, mỗi lần tới tìm hắn, đều là mình mua chút rau quả cùng đồ ăn tới, nấu cơm cho hắn ăn. Một năm này thu hoạch lớn nhất chính là Mục Tử chủ nghệ tiến bộ, thậm chí đã vượt qua hắn cái này sư phó. Trường cung tích xúc thật sắp không kiên trì được nữa. Tít tít tít. Tít tít tít. Chuông điện thoại di động vang lên. Trường cung hiện tại có chút sợ điện thoại di động của mình vang, bởi vì mỗi một lần nghe đều mang ý nghĩa phải trả tiền. Bởi vì túng quẫn, hắn từ bỏ mình nguyên lai là cái kia phi thường thuận số điện thoại di động, bởi vì cái kia số điện thoại di động mỗi tháng muốn thu 50 nguyên ngọn nguồn tiền, hắn đổi dùng một cái khác không cần ngọn nguồn tiền dây số. Cú điện thoại là này mẫu thân đánh tới, hắn không thể không nghe. Mẹ. Trường cung kết nối điện thoại. Mẫu thân giọng quan thiết chuyển đến, ngươi gần nhất tìm được việc làm sao? Trường cung đắng chát mà nói, còn không có. Mẫu thân than nhẹ một tiếng, ngươi cũng đừng sốt ruột, công tác chắc chắn sẽ có.
Đúng, chúng ta khu gần nhất muốn tiến hành thống nhất công chức khảo thí, ta giúp ngươi nhờ quan hệ, ngươi đi trước khảo thí, chỉ cần khảo thí thông qua có lẽ có thể an bài vào thành quản đại đội. Giữ trật tự đô thị.
Trường cung bộ mặt cơ bắp một chút. Mẫu thân nói, đúng vậy à, chính thức công chức cũng coi là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mặc dù tiền lương không tính đặc biệt cao, nhưng rời nhà gần, mà lại cũng ổn định.
Ai, ngươi khi đó nếu là nghe ta lưu tại đài truyền hình, làm sao đến mức như bây giờ?
Trường cung có chút sợ nghe được mẫu thân nhắc lên lúc trước, chính như một từ nói, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn, coi như lại hối hận, hắn cũng không trở về được lúc trước.
Thế nhưng là, mẹ, ta đã thật nhiều năm không có học tập, ta thật có thể chứ?
Trường cung cười khổ nói,
thử một chút đi. Nếu là thi qua, không phải tránh khỏi ngươi suốt ngày chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm sao?
Chương 26. Cả đời này, chưa bao giờ giống giờ khắc này dạng này khuất đủ.
Chương 26. Cả đời này, chưa bao giờ giống giờ khắc này dạng này khuất đủ.
Chó má đô thị giải trí.
Loại địa phương kia gọi hộp đêm.
Thu nhập một tháng hơn vạn.
Ta đoán chừng thật là có khả năng, nhưng đó là có thủ lao hầu hạ, ngươi có biết hay không kia là phạm pháp.
Chẳng lẽ ngươi muốn đi đường, con vịt, sao?
Sự thật chứng minh, đương đi một mình vận rủi thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng.
Trường cung công chức khảo thí năng lực khảo thí thông qua nhưng chuyên nghiệp khảo thí không có thông qua, có một hạng không có thông qua liền mang ý nghĩa hắn lấy không được công chức giấy chứng nhận tư cách đi tại trên đường cái. Trường cung cả người đều là có chút mơ hồ, hắn mặc một bộ chỗ ngực có cái nam chữ màu đỏ mũ áo, có thể màu đỏ cũng không mang cho hắn vận khí tốt. Hôm nay thời tiết rất sáng sủa, trong lòng của hắn lại tràn đầy vẻ lo lắng.
Hơn một năm chẳng làm nên trò chống gì,
con đường của ta đến tột cùng ở đâu,
tương lai ở đâu?
Hắn hiện tại thậm chí cũng không dám suy nghĩ một tử, bởi vì mỗi khi hắn nghĩ tới một tử thời điểm liền sẽ đau lòng đến không thể thở nổi.
Một tử như vậy tin tưởng hắn, một mực đối với hắn không rời không bỏ, thế nhưng là hắn mang cho người ta cái gì?
Một cái nam nhân coi như lại có tinh thần trách nhiệm, cũng không có bản sự nuôi sống nữ nhân của mình, cái kia còn xem như nam nhân chân chính sao?
Đến phần báo chí sao?
Đi ngang qua báo chí đỉnh, bình thường thường xuyên nhìn hắn mua báo chí lao bản ân cần kêu gọi.
Trường cung dừng bước lại, thấy được quen thuộc thông báo tuyển dụng báo chí, tiện tay cầm lấy một phần.
Công tác còn muốn tiếp tục tìm, không tìm công tác thì phải làm thế nào đây đâu?
Ngồi tại ven đường, đảo báo chí, nhìn xem cái kia từng đầu thông báo tuyển dụng quảng cáo.
Hơn một năm qua, hắn vô số lần nhận lời mời, gặp quá nhiều gạt người quảng cáo, cũng gặp quá nhiều thói đời nóng lạnh.
Lúc trước, hắn đã từng đối một từ nói qua không hy vọng nàng bị xã hội tiêm nhiễm, nhưng bây giờ, chính hắn đã bị hung hăng lây dính một thanh.
Thông báo tuyển dụng nam nữ quan hệ xã hội một số, yêu cầu, hình tượng khí chất tốt, ngũ quan đoan chính, nam tính thân cao tại 1m75 trở lên, Bắc Kinh thị hộ khẩu ưu tiên.
Thu nhập một tháng hơn vạn không phải là mộng.
Thu nhập một tháng hơn vạn.
Dù là biết rõ đây chỉ là thông báo tuyển dụng quảng cáo thường dùng mánh lưới, Trường cung vẫn như cũ không tự giác bị mấy chữ này hấp dẫn.
Lần lượt thất bại làm hắn mê mang mà thống khổ, hắn không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di động, bấm quảng cáo lên dây số.
Người tốt.
Điện thoại một bên khác chuyển tới một giọng nam.
Trường cung chặn lại nói, ngài tốt, ta muốn hỏi một chút, là ngài nơi này thông báo tuyển dụng nam quan hệ xã hội sao?
Đúng thế.
Trường cung hít sâu một hơi nói, ta xem chiêu mời quảng cáo đã nói thu nhập một tháng hơn vạn, có phải thật vậy hay không?
Đương nhiên là thật hơn vạn, chẳng qua là chúng ta nơi này cơ sở nhất.
Nếu như ngươi tự thân hình tượng khí chất đủ tốt, riêng là tiền đoa đều không chỉ những thứ này.
Có hứng thú, có thể tới Vương phủ tỉnh công ty của chúng ta bên này phỏng vấn.
Đối phương báo ra Vương phủ tỉnh nào đó tòa nhà văn phòng bảng số phòng.
Nghe được, Vương phủ tỉnh, ba chữ này, đối một cái người Bắc Kinh đến nói, Trường cung lại tin mấy phần, hắn truy vấn, cái kia nam quan hệ xã hội công tác tính chất là cái gì?
Đối phương nói, cùng phục vụ viên không sai biệt lắm, chủ yếu là 8 giờ tối công việc sau này.
Chương 27. Coi như từ bỏ toàn bộ thế giới, cũng không từ bỏ ta.
Chương 27, coi như từ bỏ toàn bộ thế giới, cũng không từ bỏ ta, khi hắn cho ta viết đủ 100 phong thư thời điểm, liền đã hoàn thành cho ta tẩy náo thanh tiến độ.
Tiểu Lâm, ta biết ngươi là ta tốt, cảm ơn ngươi.
Nàng hơi dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn xem Tiểu Lâm, nhưng là, hôm nay như vậy, về sau thì không cần nói.
Coi như từ bỏ toàn bộ thế giới, ta cũng sẽ không bỏ rơi hắn.
Đi uống một chén đi.
Lý Tùng từ phía sau đuổi theo, ôm bờ vai của hắn.
Được.
Có lẽ tại thời khắc này, cũng chỉ có rượu mới có thể để cho hắn phóng thích.
Hai nguyên một bình phổ thông yên kinh bia giống nước lạnh chút xuống, trên mặt bàn đã bày đầy vỏ chai rượu.
Trường cung ánh mắt có chút mê ly cồn không ngừng kích thích thân thể của hắn, cũng kích thích hắn tâm.
Làm đi.
Hắn cầm rượu lên bình, từng ngụm rót lấy bia, phản phất đang nuốt thống khổ cùng áp lực.
Thế nhưng là, bia vào bụng, nỗi khổ trong lòng sợ sau đó một khắc trào lên mà ra, so lúc trước càng thêm mãnh liệt.
Vì cái gì?
Ta đã rất cố gắng, vì cái gì thượng thiên từ đầu đến cuối không chiếu cô ta, liền một phần có thể sống tạm công tác cũng không cho ta.
Trường cung lẩm bẩm.
Lý Tùng thở dài một tiếng, ngươi à, chính là cho áp lực của mình quá lớn lại thêm chúng ta lúc trước quá thuận, từ chỗ cao rơi xuống, chênh lệch quá lớn. Dẫn đến chúng ta đều rất không thích ứng.
Ngươi so ta càng không thích ứng, một là bởi vì ngươi trước kia quá mức cố gắng, trong lòng không cân bằng, hai là bởi vì bản thân ngươi gánh chịu áp lực quá lớn.
Thích hợp cho mình giảm một chút ép đi.
Trường cung cười khổ nói, giảm sức ép.
Ta làm sao giảm?
Hiện tại ta đã không thở nổi, ta thậm chí không biết tháng sau phòng vay làm sao bây giờ, có lẽ ta liền cơm đều muốn không kịp ăn đi.
Ta có lỗi với nàng, ta không thể hoàn thành chính mình lúc trước lời hứa.
Lý Tùng nói, kỳ thật, ngươi lớn nhất áp lực chính là từ một từ mà tới.
Trường cung chấn động, đúng vậy a.
Ngươi nói đúng. Ta lớn nhất áp lực là từ nàng mà đến, bởi vì ta không cho được nàng tốt sinh hoạt, cho nên ta mới thống khổ.
Như bây giờ, ta nào có một chút xíu tư cách cưới nàng làm thê tử của ta, ta có lỗi với nàng.
Lý Tùng vỗ vỗ Trường cung vai, huynh đệ, thực sự không được liền để xuống đi.
Nhìn ngươi bây giờ dạng này,
trong lòng ta khó chịu. Ngươi còn tiếp tục như vậy, liền muốn sụp đổ mất. Trường Cung bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, buông xuống. Làm sao buông xuống? Lý Tùng chần chờ một chút, cắn răng nói ra, thực sự không được, ngươi liền tạm thời cùng nàng tách ra một đoạn thời gian, như thế áp lực của ngươi liền sẽ nhỏ một chút, cái khác chờ ngươi tình huống chuyển tốt lại nói. Không, Trường Cung cơ hồ là gầm thét hô lên cái chữ này. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn xem Lý Tùng, coi như từ bỏ toàn thế giới, ta cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Mục Tử, ngươi có nghe hay không ta nói a? Tiểu Lâm kéo Mục Tử cánh tay. Ta đang nghe a. Tại khuê phòng mật hữu trước mặt, Mục Tử rõ ràng có chút không quan tâm. Tiểu Lâm than nhẹ một tiếng, nhà các ngươi Trường Cung hiện tại thế nào? Vẫn là không tìm được công tác sao? Ừm, hiện tại tìm việc làm là rất khó khăn. Mục Tử gật gật đầu, hắn cũng rất không dễ dàng, mỗi ngày đều đang cố gắng tìm, lần lượt thất bại đối với hắn đả kích không nhỏ. Chương 28. Nam nhân trưởng thành, mãi mãi cũng không thể rời đi nữ nhân. Chương 28. Nam nhân trưởng thành, mãi mãi cũng không thể rời đi nữ nhân. Trường Cung rốt cuộc khắc chế không được trong lòng mình tình cảm, bỗng nhiên ôm nàng. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình sinh mệnh đã biến mất, bởi vì chính mình sinh mệnh đã hoàn toàn thuộc về trong ngực cô gái này. Trường Cung, Trường Cung, mau tới giúp ta một chút. Tiếng mở cửa đem say rượu sau đang đứng ở trong ngộng Trường Cung bừng tỉnh. Dãy rủa lấy từ đứng lên, đi vào phòng khách, hắn nhìn thấy một tử bao lớn bao nhỏ cầm một đống lớn đồ vật, ngay tại hướng trong phòng chuyển. Bé heo, ngươi cái này đều cầm là cái gì a? Trường Cung nghi hoặc mà hỏi thăm. Một tử cười nói, y phục của ta a, còn có một số đồ dùng hàng ngày cái gì. Từ hôm nay trở đi, bản nữ chủ nhân muốn chính thức vào ở. A. Trường Cung nhìn xem Mục Tử, không khỏi có chút mà người, cha mẹ ngươi đồng ý. Hắn trước kia đề cập qua một lần, hy vọng Mục Tử chuyển tới ở, nhưng Mục Tử người nhà hiển nhiên không quá nguyện ý bọn hắn sớm như vậy liền ở tại cùng một chỗ, dù sao bọn hắn còn không có danh phận. Trường Cung về sau lại một mực không tìm được công tác, liền rốt cuộc không có đề cập qua chuyện này. Không nghĩ tới, Mục Tử hôm nay vậy mà lại chủ động chuyển tới. Từ đâu? Mục Tử gật gật đầu, hướng Trường Cung cười cười. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn, buổi sáng hôm nay nàng cùng mẫu thân tiến hành một phen nói chuyện lâu. Nàng chỉ là nói cho mẫu thân, tại hắn thời khắc gian nan nhất, nàng muốn bồi bạn ở bên cạnh hắn. Mục Tử tin tưởng, chỉ cần mình một mực bồi bạn hắn, hắn liền sẽ không giống Tiểu Lâm nói như vậy trầm luân. Quá tốt rồi. Cuối cùng có kiện vui vẻ sự tình, Trường Cung vui vẻ ra mặt, vội vàng giúp Mục Tử thu lại đồ vật tới. Ngươi uống rượu? Mục Tử ngửi thấy trên người hắn nồng đậm mùi rượu. Ừm, hôm qua cùng Lý Tùng uống. Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, Trường Cung trong lòng liền một trận kịch liệt và đau, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm. Mục Tử hiểu rất rõ hắn đối với hắn cảm xúc biến hóa phi thường, nàng đi lên trước, ôm lấy hắn, hết thảy đều sẽ khá hơn. Trường Cung chăm chú ôm lấy nàng, hắn không nói gì thêm. Ở thời điểm này, hắn cảm thấy mình ngay cả nói cái gì tư cách cũng không có. Hắn không có cách nào đi cam đoan cái gì, càng không pháp tượng trước kia hứa hẹn cái gì, hắn không muốn nói lời nói xuông, hắn bây giờ nhìn không đến đường phía trước. Chỉ có ủng nàng vào lòng trong nháy mắt đó, hắn mới có phong phú cảm giác, tựa như là ôm toàn bộ thế giới. Nhưng nương theo lấy cái kia phong phú cảm giác mà đến còn có mãnh liệt cảm giác sợ hãi, hắn thật là sợ. Mục Tử, không nên rời bỏ ta được không? Mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta. Trường Cung thanh âm cùng thân thể đều có chút run rẩy, hắn ôm rất căng. Ta mãi mãi cũng không rời đi ngươi, đồng đốc. Mục Tử cũng đồng dạng ôm thật chặt hắn, tựa như là muốn đem mình lực lượng truyền lại cho hắn giống như. Thật lâu, Mục Tử buông ra Trường Cung, từ mình trong bọc xuất ra một cái phong thư, đưa cho Trường Cung. Trường Cung, cái này cho ngươi. Trường Cung tiếp nhận phong thư, cười nói, tại sao? Ngươi cũng cho ta viết tin sao? Mục Tử mỉm cười. Phong thư có chút độ dày, Trường Cung mở ra lúc, sắc mặt lập tức hơi đổi. Trong phong thư là một sấp tiền, nhìn qua có 3-4 ngàn nguyên dáng vẻ. Chương 29. Nghèo vui vẻ thời gian. Chương 29. Nghèo vui vẻ thời gian. Trường Cung cùng Mục Tử vượt qua tính toán tỉ mỉ thời gian, chính như Mục Tử nói như vậy, nghèo vui vẻ tựa hồ cũng là một loại niềm vui thú. Trường Cung đã thức tỉnh, chính như hắn nói như vậy, hắn tìm được công tác. Tại một nhà vừa cất bước y dược công ty, công tác giống như trước đây, là trang web chế tác, phụ trách toàn bộ công ty trang web chế tác, vận doanh, giữ gìn, tiền lương mỗi tháng 1.000 đồng. 1.000 đồng, còn không bằng Mục Tử dạy đến nhiều. Nhưng ít ra có cái này 1.000 đồng, hắn cùng Mục Tử tiền lương chung vào một chỗ, có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, có thể trả lại vay. Mục Tử, ta tìm được việc làm á. Phong Trần mệt mỏi đẩy cửa ra. Trường Cung vào. A. Mục Tử ngay tại phòng bếp bận rộn, nghe được thanh âm của hắn vội vàng đi ra. Trường Cung tiến lên, ôm nàng lên đến tại không trung xoay một vòng, thân ái, ta rốt cuộc tìm được công tác. Mục Tử đã thật lâu chưa từng thấy Trường Cung dạng này tinh thần phấn chấn biểu lộ, nàng thật rất vui vẻ, vành mắt có chút phím hồng, tìm được việc làm liền tốt, tìm được liền tốt. Ta liền biết ngươi nhất định có thể. Trường Cung đưa nàng buông ra, nhưng như cũng ôm nàng, mặc dù công việc này nhìn qua cũng không có cái gì tiền đồ, thu nhập cũng không cao, một tháng chỉ có 1.000 đồng tiền lương, nhưng tối thiểu nhất ta hiện tại có công việc. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không còn cao không được thấp chẳng phải. Ta sẽ đem tư thái hạ thấp, hết thảy làm lại từ đầu. Chúng ta cũng còn tuổi trẻ, ta tin tưởng, chỉ cần ta cố gắng, nhất định sẽ dần dần tìm tới đầu kia thuộc về chính ta con đường, ta nhất định sẽ làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Từ đâu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ, nhà ta Trường Cung là tuyệt nhất. Mục Tử ngẩng đầu, trên mặt đã tràn ngập nụ cười, nàng chủ động hôn lên môi của hắn. Hồi lâu không có như thế buông ra thể xác tinh thần, Trường Cung nhiệt tình đáp lại. Ừm, ta còn muốn nấu cơm đâu. Ta hiện tại chỉ muốn ăn hết nhà ta bé heo. Trường Cung cùng Mục Tử vượt qua tính toán tỉ mỉ thời gian. Chính như Mục Tử nói như vậy, nghèo vui vẻ tựa hồ cũng là một loại niềm vui thú. Vì tiết kiệm kỷ nguyên tiền lộ phí, Trường Cung mỗi ngày đều cưỡi hắn chiếc kia phá xe đạp đi làm. Phải biết, bọn hắn yêu phòng nhỏ tại Thạch Cảnh Sơn, mà hắn chỗ làm việc tại đầm tích nước phụ cận một cái gọi Thiết Sư Tử mộ phần địa phương. Mỗi ngày cưỡi xe đi làm, một chiều liền có 20 km hai bên, đi tới đi lui chính là 40 cây số, tương đương với một cái mạ dạ tổng lộ trình. Trường cung lại là làm không biết mệt. Hắn nói cho một tử, mình coi như là rèn luyện thân thể. Nếu như ngồi xe lời nói, muốn trước thừa tàu điện ngầm, lại chuyển xe buýt, chiều nào đến cũng phải không ít tiền đâu. Cưới xe đi làm, một tháng có thể tiết kiệm không sai biệt lắm 100 đồng, có thể cho nhà mình bé heo mua bao nhiêu ăn ngon à. Mỗi khi hắn nghĩ tới nơi này, liền không có chút nào cảm thấy đây là chuyện thống khổ. Buổi sáng 7 giờ xuất phát, 8:30 trước đó liền có thể đến công ty, 9 giờ bắt đầu đi làm. Mặc dù đã có một đoạn thời gian rất dài không có từ sự tỉnh trang web chế tác công tác, nhưng đã từng nội tỉnh vẫn còn, kiến thiết một cái trang web đối trường cùng đến nói, thực sự là lại dễ dàng bất quá sự tỉnh. Chương 30. Nương theo cả đời tốt đẹp ký ức. Chương 30. Nương theo cả đời tốt đẹp ký ức. Mỗi đến thứ 6, bọn hắn mong đợi nhất chính là một trận này mỹ vị, dù là trời đông giá rét, bọn hắn cũng vẫn như cũ chọn ngồi ở bên ngoài chỗ lom xuống bàn nhỏ bên cạnh. Phần này ký ức chú định nương theo bọn hắn cả đời, loại kia tốt đẹp vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tại y dược công ty công tác 2 tháng về sau, bởi vì chủ nhiệm phòng làm việc quá mức hà khắc, trường cung lại đổi công việc. Lần này, hắn là tại mình nguyên bản công tác còn tại tình huống dưới lại tìm một phần càng tốt hơn một chút, một tháng tiền lương 1.300 nguyên, tại một nhà công ty xây dựng phụ trách trang web chế tác, giữ gìn. Này nhà công ty chủ yếu kinh doanh bê tông, công ty làm việc địa điểm tại Quốc Mậu. Quốc Mậu khoảng cách trường cung cùng một tử phòng nhỏ thực sự là quá xa, cũng may tàu điện ngầm thẳng tới, không cần chuyển xe buýt, lại thêm tiền lương gia tăng, trường cung lại bắt đầu lại từ đầu đi tàu điện ngầm đi làm. Một tháng thu nhập tăng lên 300 nguyên, để bọn hắn sinh hoạt hơi rộng rãi mấy phần. Một tử tiền lương cũng chướng 200 nguyên. Hết thảy tựa hồ cũng hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng là cũng không lâu lắm, một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn xâm nhập toàn bộ Trung Quốc. 2003 năm, sắt, bộc phát. Trang sử này không có tiền lệ tai nạn tới dị thường đột nhiên, từ ví dụ đầu tiên ca bệnh xuất hiện đến lớn diện tích lan tràn, chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủ đô thần hồn nát thần tính. Trường cung cùng một tử cũng nhận ảnh hưởng, lớn nhất ảnh hưởng chính là bọn hắn tạm thời không gặp được lẫn nhau. Trường cung chỗ công ty xây dựng yêu cầu tất cả nhân viên tạm thời rời nội thành, tại vùng ngoại thành bê tông quay đứng phong bế thức công tác, mỗi tuần từ công ty chuyến đặc biệt đưa về nhà một lần. Trường cung bị phân đến sân bay phụ cận quay đứng, cách bọn họ yêu phòng nhỏ vượt qua 50 cây số. Mục tử đơn vị cũng tạm thời đình công, mục tử chỉ có thể ở nhà đợi. Từ khi mục tử đem đến yêu phòng nhỏ về sau, đây là bọn hắn lần thứ nhất lưỡng địa ở riêng đoạn thời gian kia, Bắc Kinh tựa như đột nhiên biến thành một tòa thành không. Trên đường phố không có người, tàu điện ngầm cũng giống là xe riêng, thường thường chỉ có thể nhìn thấy một hai tên hành khách, đại lượng công ty cùng trường học đình công, nghỉ học. Cực khổ nhất chính là những cái kia nhân viên y tế, bọn hắn xông vào chống lại, sắt, tuyến đầu. Trường cung cùng một tử chỉ có thể thông qua điện thoại cùng mạng lưới lẫn nhau liên hệ. Mỗi tuần mạng, trường cung mới có thể bị xe của công ty đưa về nhà, tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác làm bọn hắn như keo như sơn cùng một chỗ dính lên hai ngày, đến chủ nhật buổi chiều, trường cung liền muốn trở về. Dạng này thời gian một mực kéo dài mấy tháng lâu, chàng hai nạn này mới rốt cục đi qua. Hết thể trở về quỹ đạo, trường cung lại gặp phải một hạng lựa chọn. Bởi vì ở phi trường quấy đứng trong lúc công tác biểu hiện quá mức xuất sắc, thâm thụ quấy đứng lãnh đạo thưởng thức, công ty quyết định đem hắn điều động đến sân bay quấy đứng lại phụ trách mạng lưới công tác, tiền lương cũng cho hắn tăng tới 2000 nguyên. Tăng lương không thể nghi ngờ là chuyện tốt, thế nhưng là nếu như tiếp nhận lời nói, liền mang ý nghĩa hắn một tuần chỉ có 2 ngày có thể nhìn thấy một tử. Khoảng cách sinh ra Mỹ. Đối câu nói này, Trường Cung là tràn ngập khinh thường. Hai người chân chính yêu nhau, sẽ chỉ hy vọng thời thời khắc khắc đều dính vào nhau. Không có chuyện gì, ngươi chính ở đằng kia công tác đi. Đơn vị lãnh đạo thưởng thức ngươi, tương lai ngươi sẽ càng có phát triển. Không cần lo lắng cho ta. Mỗi tuần đều có thể nhìn thấy ngươi, ta rất thỏa mãn a. Không được ta liền chuyển về trong nhà ở, khoảng cách chỗ làm việc gần một chút, còn có thể trong nhà ăn trực. Chờ ngươi cuối tuần trở về, ta lại tới. Mục tử luôn luôn như vậy khéo hiểu lòng người. Chương 31. Mục tử sinh non. Chương 31. Mục tử sinh non. Hắn đương nhiên minh bạch, mục tử là vì không cho vừa mới tỉnh lại hắn áp lực, mới có thể chọn lựa như vậy. Thế nhưng là, nàng là một cái nữ hài tử a. Chưa bao giờ có dạng này kinh lịch nàng, là tiếp nhận cỡ nào áp lực to lớn trong lòng, mới làm ra quyết định như vậy, lại là tiếp nhận cỡ nào thống khổ to lớn. Mới một người đi làm sinh non à? Đồ vật đều thu xong sao? Mẫu thân hỏi trường cung. Đều thu xong, ngài yên tâm đi. Trước đó lên nhung mặt đệm dựa ta đều đặt ở phía trên. À, đúng, ngài để ta cho mở hóa đơn, ta đặt ở ngài trên bàn công tác ngài lại thẩm tra đối chiếu một chút. Mẫu thân mỉm cười nói, ban đêm mang một tử về nhà ăn cơm đi. Trường cung nói, không được, ta hôm nay mua điểm chân gà, về nhà chúng ta hầm chân gà ăn. Mẫu thân nói, vậy được rồi, lúc nào trở về sớm nói với ta, mẹ cho các ngươi làm tốt ăn. Đúng, trường cung, các ngươi hiện tại cũng ở cùng một chỗ, không bằng sớm một chút kết hôn đi. Trường cung sửng sốt một chút, miễn cưỡng cười cười, chúng ta đều còn nhỏ, đợi thêm mấy năm đi, không đợi đâu. Mẫu thân nhíu nhíu mày, các ngươi hiện tại những hài tử này à, thật sự là gan lớn, không có kết hôn liền ở cùng nhau thực sự là. Quen thuộc lại nhại âm thanh bị trường cung tự động loại bỏ, thu thập xong đồ vật nhanh tan tầm hướng nhà chạy. Một tử, ta trở về á. Trường cung dùng chìa khóa mở cửa, dẫn theo trong tay túi nhựa thẳng đến tủ lạnh, hướng bên trong nhét hôm nay vừa mua đồ ăn. Một tử, ta hôm nay mua rất thật tốt ăn, mua ngươi thích ăn nhất cánh bên trong. Chúng ta ban đêm thịt kho tàu, lại xào cái rau xanh là đủ rồi. Ta còn mua màn đầu, đều không cần trưng gạo cơm. Trường cung một bên hướng trong tủ lạnh đút lấy đồ vật, vừa nói. A, tốt. Một tử thanh âm từ trong phòng ngủ truyền đến, hôm nay nàng thay phiên nghỉ ngơi, cho nên trường cung biết nàng nhất định ở nhà. Thế nào? Ngươi làm sao hữu khí vô lực? Trường cung nghi hoặc nói, lấy một tử thích ăn đặc điểm, đổi bình thường, hẳn là đã sớm nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài à. Cất kỹ đồ vật, trường cung vội vàng đi vào phòng ngủ. Một tử tựa ở đầu giường, trên thân che kín chăn mền, mặc dù phòng ngủ tia sáng so sánh ám, nhưng trưởng cung vẫn là liếc mắt liền nhìn ra Mộc Tử sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lòng giật mình, hắn vội vàng đi đến Mộc Tử bên người, "Thế nào? Chỗ nào không thoải mái?" Hắn nắm tay đặt ở Mộc Tử trên trán, nhiệt độ phù hợp, cũng không có phát sốt. Mộc Tử miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Không có gì, chỉ là có chút đau bụng, ta đến cái kia." Trưởng cung tỉnh lộ nói, "Đúng a, là nên tới, ngươi lần này cách thời gian còn giống như thật dài. Vậy ngươi nằm nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay để ta làm cơm, nhìn ta đại chiến thân thủ. Chờ một lúc ta cho ngươi thêm chịu điểm đường đỏ nước uống, uống liền tốt." "Ừm, ân, tốt." Mộc Tử nắm chặt tay của hắn, một mặt hạnh phúc. Trưởng cung đi phòng bếp bận rộn. Hai hàng nước mắt lại thuận Mộc Tử gương mặt lã chã mà xuống, hàm răng cắn cắn môi dưới, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì bình thường đại đa số thời gian đều là Mộc Tử nấu cơm, Trưởng cung tay nghề quả thực có chút lưu bước, chân gà nước màu xào phải có điểm qua, nhan sắc hơi biến thành đen một chút. Chương 32. Quang chi tử hành không xuất thế. Chương 32. Quang chi tử hành không xuất thế. Tâm tư bành trướng, cảm xúc chập trùng, Trưởng cung trong đầu đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn viết cái cố sự, hắn cùng Mộc Tử cố sự, đem những này ghi chép lại đưa cho nàng. Sáng sớm hôm sau, Trưởng cung liền đi chợ nông dân mua gà tre trở về, chuẩn bị cho Mộc Tử nấu canh bổ thân thể. Hắn không nhắc lại một câu chuyện này, nhưng ở trong lòng của hắn, một viên hạt giống đã gieo xuống. Vô luận như thế nào, tương lai cũng không thể để nàng lại ác khổ, lại có bất luận cái gì một chút xíu đau khổ. Ta phải cố gắng, ta muốn phấn đấu. Hắn càng phát ra cố gắng công tác, nhưng ô tô trang trí cửa hàng sự tình cũng liền những cái kia, tại hắn chăm chỉ xuống, luôn luôn trong thời gian ngắn nhất liền có thể làm tốt. Mở ra trong tiệm máy tính, Trưởng cung ngồi trước máy vi tính tâm tư chập trùng, trong lòng của hắn không ngừng quanh quẩn những năm gần đây phát sinh đủ loại. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Tử, khi đó nàng vẫn là khảo lạc, cho tới bây giờ, qua nhiều năm như vậy không rời không bỏ, nàng một mực canh giữ ở bên cạnh hắn. Hồi tưởng đến ngày đó thiên vui vẻ, Trưởng cung trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm động. Lúc trước công tác bắt đầu bận rộn về sau, hắn cho Mộc Tử viết thư sự tình liền ngừng lại, đứng tại thứ 137 phong. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, vừa mới cùng Mộc Tử kết giao thời điểm, đã từng đáp ứng tương lai muốn một mực cho nàng viết thư. Thế nhưng là, những năm này tại hoàn thành 100 phong thư về sau, mình lười biếng mình cũng không có làm được đáp ứng ban đầu nàng sự tình a. Tâm tư bành trướng, cảm xúc chập trùng, Trưởng cung trong đầu đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn viết cái cố sự, hắn cùng Mộc Tử cố sự, đem những này ghi chép lại đưa cho nàng. Rất nhiều chuyện tại trong hiện thực không có cách nào thực hiện, nhưng ở trong tiểu thuyết có thể. Cho nên, hắn không nghĩ lại viết thư, nghĩ viết một bản tiểu thuyết đưa cho nàng. Ý nghĩ này tại Mộc Tử dược vật sinh non sau ngày thứ 2 liền có chỉ là một mực không có quyết định. Lúc này trong tiệm chỉ có một mình hắn, ngoài tiệm mặc dù ngựa xe như nước, trong tiệm lại yên lặng như tờ, trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác không linh, đã từng cùng Mộc Tử ở giữa từng màn làm hắn linh cảm mãnh liệt mà ra. Ta muốn viết cố sự này, vì Mộc Tử mà viết, viết đến đưa cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, Trưởng cung nhìn qua quá nhiều tiểu thuyết. Từ khi thế kỷ 20 mạt mạng lưới bắt đầu lưu hành, đệ nhất bản web lạc tiểu thuyết lần thứ nhất tiếp xúc thân mật xuất hiện về sau, cái này phong trào liền dần dần hứng khởi. Bình thường tại trên internet đọc sách cũng là Trưởng cung lớn nhất niềm vui thú. Chỉ là, lập tức tiểu thuyết mạng tác giả tuyệt đại đa số là chơi phiếu tính chất, đăng nhiều kỳ đổi mới rất chậm, rất nhiều người mấy ngày mới phát biểu một thiên mới chương tiết, cũng có một số người thậm chí là tuần càng, nguyệt càng. Mà lại Trưởng cung phát hiện một cái đặc điểm, càng là tiểu thuyết hay, viết liền càng chậm. Hắn nghĩ viết quyển sách cho Mộc Tử còn có một cái khác dụng ý, hắn hy vọng hắn cùng nàng cố sự có thể bị càng nhiều người nhìn thấy. Thích tiểu thuyết nhiều năm như vậy, bản thân cái này cũng là hắn hứng thú. Hắn hy vọng có thể dùng hứng thú của mình ghi chép lại hắn cùng nàng tốt đẹp. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, hắn muốn viết một bản giá không tại một cái thế giới khác ma pháp tiểu thuyết. Tại cái kia thế giới bên trong, hắn chính là chân chính sáng thế thần, tại cái kia thế giới bên trong, hắn có thể để cho mình Mộc Tử hạnh phúc, vui vẻ, tại cái kia thế giới bên trong, hắn cũng có thể để cho mình vì nàng mà nỗ lực hết thảy. Chương 33. Nhân sinh bước ngoặt. Chương 33. Nhân sinh bước ngoặt. Vì Mộc Tử sáng tác, đem đọc sách hứng thú chuyển hóa thành viết sách thành hắn nhân sinh bước ngoặt. Trưởng cung bắt đầu sáng tác thời gian là 2004 năm tháng 2. Nhưng hắn cũng không biết, vì Mộc Tử sáng tác, đem đọc sách hứng thú chuyển hóa thành viết sách thành hắn nhân sinh bước ngoặt. Trong tiệm sinh ý phát triển không ngừng, có hai vị phụ trách ô tô trang trí công nhân, một vị kế toán, lại tính đến Trưởng cung cùng mẫu thân hắn ở bên trong, hết thảy liền 5 người. Mỗi ngày tại trong tiệm làm xong công việc của mình, Trưởng cung liền sẽ ngồi trước máy vi tính viết hắn quang chi tử. Trong tiệm không thể lên lưới, viết đồ vật càng khiến người ta tâm vô bằng vụ. Vô luận là Huyễn Kiếm Thư Minh hay là Độc Tà Võng, lúc ban đầu thời điểm, mỗi ngày đều chỉ có mười mấy cái điểm kích, nhưng khiến Trưởng cung kinh ngạc chính là, đại đa số bình luận đều là ủng hộ hắn tiếp tục viết thậm chí còn có ca ngợi. Vì Mộc Tử viết sách, đây là hắn nguyên bản kiên trì sáng tác động lực lớn nhất, mà bây giờ còn muốn tăng thêm một đầu, vì độc giả ủng hộ. Trưởng cung tại bình luận khu nhắn lại, hắn nói, mình vừa mới bắt đầu sáng tác, viết rất ngây ngô, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Có một vị độc giả một câu thật sâu đả động hắn. Vị độc giả kia nói, mặc dù văn tự ngây ngô, nhưng có thể cảm giác được ngươi trong sách chân tình thực cảm giác. Tác giả cố lên, cố gắng tiếp tục viết, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Chính là một câu nói như vậy để Trưởng cung làm ra một cái quyết định. Lúc ấy tiểu thuyết mạng các tác giả phổ biến đều là mấy ngày mới đổi mới một cái chương tiết, tuần càng nhiều lần hơn đều là, nguyệt càng cũng không hiếm thấy. Đây là khiến độc giả truyền thống khổ nhất. Trưởng cung quyết định, hắn muốn đối nổi những này giúp đỡ chính mình độc giả, có lẽ mình viết còn không phải quá tốt, nhưng ít ra muốn để bọn hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tác phẩm của mình. Cho nên, hắn quyết định mỗi ngày đều phải có mới nội dung, mà lại một cái chương tiết chí ít cam đoan 2000 chữ. 2000 chữ, đối học sinh đến nói chính là hai thiên viết văn, mà lại là mỗi ngày. Đó cũng không phải một chuyện đơn giản. May mắn Trưởng cung có cho Mộc Tử viết trường tín kinh nghiệm, hắn viết qua 137 phong thư tình, tính được không có 100 vạn chữ cũng có hơn 10 vạn chữ, lúc trước kiên trì giao phó hắn hiện tại dũng khí cùng lòng tin. Hắn tại bình luận khu trở về một đầu, mặc dù ta không biết ta có thể kiên trì bao lâu thời gian, nhưng ta sẽ cố gắng mỗi ngày đổi mới, đặc biệt cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Không biết là hắn nhắn lại đả động những độc giả kia, vẫn là quang chi tử bên trong chân tình thực cảm giác bắt đầu lên men, hai cái trang web lên quyển sách này nhân khí cũng bắt đầu ấm lên đối mạng lưới tác giả đến nói, không hề nghi ngờ, có mới chương tiết lúc là điểm kích nhiều nhất thời điểm. Trường cũng mỗi ngày đổi mới, mỗi ngày đều sẽ có người tới nhìn mới đồ vật, hắn điểm kích tăng trưởng tốc độ tự nhiên là nhanh, độc giả ở giữa rất nhiều đều là hô thông, khi hắn sáng tác nửa tháng, lần thứ nhất xuất hiện tại Huyền Kiếm Tư Minh trang đầu điểm kích bảng cuối cùng thời điểm, khiến chính hắn đều có chút trở tay không kịp, nhân khí tiêu thăng đột nhiên đến. Bình luận khu xuất hiện đại lượng nhắn lại. A, lại còn có người mỗi ngày đều đổi mới, vì loại này kiên trì, tán một cái. So với cái kia, thái giám, mạnh hơn nhiều. Chỉ cần tác giả một mực kiên trì mỗi ngày đổi mới, coi như viết kém chút, ta đều duy trì. Chương 34. Theo thời thế mà sinh mạng lưới văn học. Chương 34. Theo thời thế mà sinh mạng lưới văn học. Mỗi ngày lúc làm việc cố gắng công tác, rút sạch gõ chữ, tan tầm về sau nhìn xem độc tả võng hậu trường con số nhảy lên, cái này đã thành trường cung vui vẻ nhất sự tình, cũng là hắn tốt nhất giải trí. Trường cung, ngươi mỗi ngày phía trước máy vi tính bận rộn cái gì đâu? Mẫu thân hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem ngồi trước máy vi tính không ngừng gõ chữ Trường cung. Trường cung nói, ta tại viết một bản tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết? Mẫu thân sửng sốt một chút, nghĩ như thế nào viết tiểu thuyết rồi? Trường cung nói, chính là hứng thú cho phép. Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ không chậm trễ công tác. Mẫu thân than nhẹ một tiếng, nguyện ý viết ngươi liền viết đi, chỉ cần chính ngươi cao hứng liền tốt. Nhi tử, chớ cho mình áp lực quá lớn, làm ngươi chuẩn bị kỹ càng muốn kết hôn thời điểm, còn có ba ba mụ mụ giúp ngươi. Ừm, ta ơn mẹ. Trường cung ưỡn lưng thẳng một chút, hắn cũng không nói đến tự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại có lẽ thật không có cách nào cho một tử đủ tốt sinh hoạt, nhưng từ khi ngày đó hắn ôm một tử sau khi khóc, hắn liền minh bạch, mình cả đời này trừ nữ nhân này bên ngoài, không có khả năng lại có nữ nhân khác. Nếu như trong vòng mấy năm mình còn không thể có chút thành tích, chỉ sợ thật không có cách nào dựa vào mình lực lượng cưới nàng qua cửa. Quay đầu nhìn về phía mẫu thân, nhìn xem nàng cái kia lo lắng ánh mắt, nhìn xem nàng hai tóc mai dần dần nhiều tóc trắng, trưởng cung trong lòng không khỏi chua chua. Mình đã hơn 20 tuổi, thật chẳng lẽ còn muốn cho phụ mẫu vì mình sự tình quan tâm sao? Không, hắn không nguyện ý. Quang chi tử tại đầu ngón tay chạy xuôi, trường cung ý thức dần dần tiến vào thế giới kia. Ta nương tựa theo ưu dị thành tích thi vào cao cấp ma pháp học viện, ở bên cạnh ta ngồi một vị tuyệt sắc động lòng người nữ đồng học. Rất nhanh, ta đã biết nữ hải kia danh tự, nàng gọi Mộc Tử. Ta cuối cùng sẽ vô ý thức muốn tiếp cận Mộc Tử, nhưng dù sao bị Mộc Tử chê bừa. Vì trả thù, ta giả ý cho Mộc Tử viết phong thư tình. Một viết đến nơi đây, trường cung khỏe miệng không khỏi phủ lên vẻ mỉm cười, trong đầu không tự giác hồi tưởng lại lúc trước mình lần thứ nhất cho Mộc Tử viết thư tình lúc tâm tình. Khi đó mình thấp thỏm mà khẩn trương, nhất là đem phong thư thứ nhất giao cho nàng về sau chờ đợi đoạn thời gian kia, là cỡ nào gian nan a. Tốt đẹp hồi ức làm hắn không tự giác đem tâm tình của mình đưa vào trong sách trường cung cùng Mộc Tử. Cái kia vốn là hắn cùng nàng hình chiếu. Trên lớp học, Mộc Tử đem ta viết cho nàng thư tình vỏ thành viên giấy ném đi trở về, chỉ là lạnh lùng nói một câu, nhàm chán, ngươi ít dùng trò hề này đến đùa người ta. Ta bắt đầu cùng Mộc Tử truyền lên tờ giấy, Mộc Tử từ bắt đầu kháng cự đến dần dần thích loại trò chơi này. Nếu quả như thật cùng Mộc Tử là đồng học tốt biết bao nhiêu a. Từ lúc đi học lên liền có thể cùng với nàng nghĩ nói với nàng cái gì liền chuyển cho nàng một tấm tờ giấy. Ban đêm về đến nhà, ngồi trước máy vi tính, nghĩ như vậy, trường cung khỏe miệng không khỏi toát ra một tia như có như không mỉm cười. Ôi! Chương 35. Đệ nhất bút tiền thù lao. Chương 35. Đệ nhất bút tiền thù lao. Ta trường cung đời này kiếp này không phải một tử không cưới. Ngươi đừng nghĩ đến đem ta giao cho người khác, ta biết trong lòng ngươi là ưa thích ta, vì cái gì còn muốn cự tuyệt. Cựu ngũ 588, trường cung đệ xuống số điện thoại, tâm tình có chút khẩn trương, có chút hưng phấn, cũng có chút thất vọng. Ngài số dư còn lại vì 863 nguyên 53 phần. Yes. Trường cung dùng sức vung một chút nắm đấm, giờ khắc này, hắn hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên đúng vậy, đây là tiền thù lao, hắn đệ nhất bút tiền thù lao. 863 nguyên 53 phần, một tháng mạng lưới trả tiền chương tiết thu nhập. Đây là tại hắn không ngừng giải cấm chương tiết tình huống dưới, bằng không, thu nhập sẽ cao hơn một chút. Tiền thù lao tăng thêm tiền lương, một tháng đã có 2000 hơn trăm nguyên thu nhập đối với hiện tại hắn đến nói, không thể nghi ngờ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Buổi tối hôm nay nhất định phải cho Mộc Tử mua chút ăn ngon thật tốt chúc mừng một chút. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trường cung cầm điện thoại di động lên, thấy là cái mã số xa lạ. Đổi trước kia, hắn liền không tiếp điện thoại phí rất đắt nhưng hôm nay vừa mới thu được khoản này tiền thù lao làm hắn tâm tình thật tốt, hắn vô ý thức ấn kết nối khóa. Ngài tốt, vị nào? Trường cung hỏi. Ngài tốt, ta là độc tả vong biên tập, ngài là Đường Gia Tam Thiếu sao? Đường Gia Tam Thiếu là lúc trước trường cung cùng Mộc Tử nhận biết lúc nickname, cũng một cách tự nhiên thành bút danh của hắn.
Đúng vậy, ngài tốt, ngài tốt.
Trường cung vội vàng khách khí chào hỏi. Là như thế này, Tam Thiếu, chúng ta có chút việc nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Trước mắt chúng ta trang web vừa mới bắt đầu thực hành trả tiền đọc, thành tích của ngươi là toàn trang web tốt nhất, chúng ta hy vọng ngươi có thể một mực giống như bây giờ bảo trì một cái ổn định sáng tác, chúng ta cũng nguyện ý cho ngươi một phần tương đối tốt ích lợi.
Ừm.
Trường cung có chút không có minh bạch đối phương ý tứ. Biên tập tiếp tục nói, ý tứ của ta đó là, chúng ta có thể dựa theo ngàn chữ đến cấp ngươi trả tiền, liền không cần hậu trường số liệu, dạng này vô luận ngươi quang chi tử lấy hậu nhân khí như thế nào, ngươi cũng có thể có được ổn định thu nhập. Trường cung lúc này mới chợt hiểu, vậy các ngươi nguyện ý thanh toán bao nhiêu tiền thù lao đâu? Biên tập nói, chúng ta nguyện ý dựa theo mỗi ngàn chữ 18 nguyên đến thanh toán ngươi tiền thù lao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục dựa theo hiện tại phương thức tiến hành chia. Như vậy, mặc dù trước mắt không có chúng ta cho ra mua đứt giá cả cao, nhưng tương lai có khả năng sẽ cao hơn. Cái này muốn nhìn chính ngươi lựa chọn. Mỗi ngàn chữ 18 nguyên, 1 vạn chữ chính là 180 nguyên, 10 vạn chữ chính là 1800 nguyên, trường cung hiện tại 1 tháng đổi mới lượng là 7-8 vạn chữ bộ dáng, nói cách khác, nếu như tiếp nhận cái này mua đứt giá cả, hắn 1 tháng liền sẽ có hơn 1000 nguyên thu nhập. Nếu như đổi trước kia, trường cung có lẽ sẽ lựa chọn chia, nghĩ như vậy tượng không gian sẽ lớn hơn. Nhưng là kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhất là công tác từ đến Thung Lũng, đối với hiện tại hắn đến nói, ổn định mới là trọng yếu nhất, hắn cần một phần ổn định thu nhập đến cam đoan mình cùng một tử sinh hoạt. Chương 36. Ngươi coi trọng nhất chính là cái gì? Chương 36. Ngươi coi trọng nhất chính là cái gì? Ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi coi trọng nhất chính là cái gì? Vô luận ngươi như thế nào quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ừm, cuối cùng viết xong hôm nay chương tiết. Trường cung dùng sức mở rộng cánh tay một cái. Mấy tháng này sáng tác sinh hoạt đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, hắn hiện tại có loại dần vào giai cảnh cảm giác, so lúc ban đầu không lưu loát muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít trong đầu của mình nghĩ đồ vật đã có thể rất rõ ràng dùng văn tự biểu đạt ra tới. Sáng tác, luôn luôn phải cố gắng đi viết, mới có thể không ngừng mà tiến bộ. Hợp đồng ký xong rồi. Ta ngày mai giúp ngươi phát ẻm. Mục tử đi vào trường cung bên người, cầm lấy độc tả vong gửi tới hợp đồng. Trường cung cười nói, thật không nghĩ tới, sáng tác còn có thể có thu nhập. Nói đến, hiện tại ta còn có chút như trong ngộng cảm giác. Có tiền thù lao, chúng ta liền có thể trôi qua nhẹ nhõm nhiều. Mục tử trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, chỉ là ngươi dạng này viết có thể hay không quá mệt mỏi. Đêm qua ngươi mấy điểm ngủ? Trường cung nói, hơn 11 giờ đi. Mục tử trong mắt lửa giận lóe ra, gạt người. Ta 1 giờ sáng nhiều tỉnh một lần, nhìn thấy ngươi vẫn ngồi ở trước máy vi tính đánh chữ. Ừm, mục tử đừng nóng giận, ta chỉ là không muốn để cho ngươi lo lắng. Ngươi nhìn, thân thể ta nội tình tốt như vậy, không có chuyện gì. Ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định cố gắng tại trời vừa rạng sáng trước đi ngủ, có được hay không? Mục tử gật gật đầu, vậy ngươi muốn nói chuyện chắc chắn nha. Trường cung giữ chặt tay của nàng, kỳ thật ta gần nhất viết càng ngày càng thuận, tốc độ cũng bắt đầu biến nhanh, dạng này liền có thể tiết kiệm một chút thời gian. Mà lại, ta thế nhưng là có một chút tồn cảo dạng này liền có thể bảo đảm coi như ta có việc, cũng sẽ không ảnh hưởng đổi mới. Chúng ta cho ma kết chính là như thế đáng tin cậy. Mục tử cười nói, chỉ cần ngươi đừng quá mệt mỏi liền tốt. Yên tâm đi. Tháng thứ 2, Quang Chi Tử mang cho trường cung hơn 1,200 nguyên mua đức thu nhập, nhân khí cũng tại tiếp tục tiêu thăng. Đúng lúc này, trường cung nhận được một phong tin nhắn, một phong đến từ Huyền Kiếm Thư Minh tin nhắn. Thực sự thật có lỗi, Đường gia tam thiếu, chúng ta bây giờ mới nhìn đến ngươi xin, chúng ta nguyện ý mời ngươi tại chúng ta trang web tiến hành trả tiền đọc nếm thử. Ta là trách nhiệm của ngươi biên tập, Tà Nguyệt Thiên Sứ. Nhìn thấy phong bưu kiện này, trường cung phản ứng đầu tiên là nhíu mày. Thời gian qua đi lâu như vậy, Huyền Kiếm Thư Minh mới có phản ứng, trong lòng của hắn có chút phẫn nộ, nhưng cũng có loại được công nhận khoái cảm. Hiện tại Quang Chi Tử trả tiền chương tiết chỉ ở độc tả vong đổi mới, nhưng giải cấm biến thành miễn phí chương tiết về sau, hắn vẫn là sẽ đổi mới đến Huyền Kiếm Thư Minh bên trên, đây là độc tả vong cho phép, bởi vì cái này có trợ giúp đề cao bộ tác phẩm này lực ảnh hưởng. Đối trường cung đến nói, hắn cũng phải vì Huyền Kiếm Thư Minh bên kia độc giả phụ trách. Hắn trở về một phong tin nhắn, biểu thị mình đã tại độc tả vong nếm thử trả tiền đọc, đồng thời ký hợp đồng. Không thể tại Huyền Kiếm Thư Minh tiến hành chuyện giống vậy. Kỳ thật, từ tình cảm đi lên nói, trường cung vẫn là càng thích Huyền Kiếm Thư Minh, dù sao đây là hắn sớm nhất bắt đầu sáng tác địa phương, cũng là hắn lúc ban đầu tiếp xúc tiểu thuyết mạng địa phương. Nhưng bây giờ đã cùng độc tả vong ký kết, hắn đương nhiên không thể làm trái với điều ước sự tình. Chương 37. Độc giả là ta sáng tác động lực. Chương 37. Độc giả là ta sáng tác động lực. Tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng là trên thế giới này, tiền cũng không phải là duy nhất. Trường cung là một cái phi thường cảm tính người, đối với mình tình cảm, hắn chấp nhất mà kiên trì, đối những cái kia ủng hộ hắn độc giả, cũng giống như thế. Tà Nguyệt, ngươi tốt, ta là Đường gia Tam thiếu. Trường cung bấm Tà Nguyệt Thiên Sứ lưu cho hắn điện thoại. Ngươi tốt, thế nào? Nghĩ rõ chưa? Tà Nguyệt Thiên Sứ cái kia đặc hữu hòn đèn âm thanh để Trường cung không khỏi đem lời ống cầm được cách mình lỗ tai xa một chút. Độc tả vong bị phong dựa theo hợp đồng, bọn hắn thuộc về trái với điều ước. Ta hiện tại xác thực có thể đến Huyền Kiếm Thư Minh tiếp tục đăng chương mới ta Quang Chi Tử, nhưng là ta có một cái điều kiện. Trường cung trầm giọng nói. Ừ, ngươi nói. Tà Nguyệt Thiên Sứ nói. Trường cung hít sâu một hơi nói, ta có thể tại Huyền Kiếm tiếp tục sáng tác Quang Chi Tử, nhưng ta không gia nhập trả tiền đọc. Tà Nguyệt Thiên Sứ tựa hồ sửng sốt một chút, Tam thiếu, ngươi không muốn một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng à? Chúng ta bên này không có bọn hắn vấn đề như vậy. Trường cung nói, ta cũng không phải là sợ các ngươi trả tiền đọc xảy ra vấn đề gì. Ta đã tại độc tả vong thử qua trả tiền đọc, hiện tại độc tả vong bị niêm phong, không cách nào đổi mới, bọn hắn mặc dù trái với điều ước nhưng ta lúc đầu ký qua hiệp ước, đáp ứng chỉ ở bọn hắn nơi đó phát biểu trả tiền chương tiết, ta hứa hẹn qua sự tình sẽ không dễ dàng cải biến, đây là một. Càng quan trọng hơn là, ta đổi phát biểu địa phương, quyển sách này lại kinh lịch những chuyện này, ta không có ý định lại thu phí đấy. Ta lúc ban đầu viết sách, lúc đầu chỉ là vì bạn gái của ta, vì dùng quyển tiểu thuyết này đến ghi chép chúng ta cùng một chỗ đủ loại, khi đó ta thậm chí không nghĩ tới muốn viết bao dài, là độc giả ủng hộ để ta kiên trì một mực viết xuống tới. Hiện tại có chút nhiệt khí, ta cũng thử qua trả tiền đọc, trở lại Huyền Kiếm tiếp tục đăng chương mới, quyển sách này còn thừa bộ phận ta nghĩ miễn phí cho mọi người nhìn, cho nên liền không gia nhập trả tiền đọc. Ta Nguyệt Tiên Sứ trầm mặc một hồi, nói, vậy ngươi còn có thể mỗi ngày đổi mới sao? Trường cũng nói, đương nhiên. Ta đã thích sáng tác, ta nghĩ ta có thể một mực kiên trì, chí ít quyển sách này có thể. Ta Nguyệt Tiên Sứ nói, tốt ta. Ngươi là ta đã thấy nhất có tinh thần trách nhiệm tác giả, hoan nên trở về. Ta tin tưởng, lấy ngươi loại thái độ này, nhân khí nhất định sẽ một mực tăng vọt. Chờ ngươi viết cuốn thứ 2 sách thời điểm, chúng ta lại thảo luận trả tiền đọc vấn đề tốt. Tốt.
Đạt được một tử nhắc nhở về sau, Trường Cung rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mình xem trọng là cái gì, tiền hắn rất muốn, hắn cũng rất thiếu tiền, nhưng hắn càng xem trọng là cùng độc giả ở giữa phần này tình cảm. Là độc giả ủng hộ để hắn kiên trì viết xuống đến, hiện tại có một chút thành tích, liền muốn hết thể hướng tiền nhìn sao. Huống chi, quyển sách này là ghi chép hắn cùng một tử tại trong thế giới ma pháp tình yêu cố sự, hắn hy vọng có thể càng đơn thuần một chút. Cho nên, hắn quyết định, coi như một phân tiền thu nhập đều không có, cũng sẽ đem quyển sách này viết xong, tất cả đều miễn phí tuyên bố cho độc giả nhìn, phản hồi ủng hộ của bọn hắn đây chính là Trường Cung quyết định. Tại làm ra quyết định này về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều trở nên dễ dàng. Tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng là trên thế giới này, tiền cũng không phải là duy nhất. Chương 38. Đau lòng truyền lại. Chương 38. Đau lòng truyền lại. Chỉ ít trong sách, hắn có thể đem tâm tình của mình phát tiết ra ngoài, trong hiện thực Trường Cung không làm được cái gì, phần ngoại lệ bên trong Trường Cung có thể. Ngồi trước máy vi tính, Trường Cung tâm tình thật lâu không kềm chế được. Khi hắn viết đến trong sách trong miệng mình máu tươi cuồn cuộn lúc, trong lòng của hắn nghĩ tới là lúc trước một tử vì mình lặng yên đi sẩy thai sau tâm tình của mình. Loại kia lòng như đao cắt lại cái gì cũng không làm được cảm giác thật sâu lạc ấn tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất. Kia là hắn cả đời đều không thể quên kia là hắn đối một tử lớn nhất thua thiệt. Nếu như hắn có năng lực cưới một tử, như thế nào lại xuất hiện dạng này bi kịch? Một tử dĩ nhiên không phải không nguyện ý vì hắn sinh hạ tình yêu kết tình, mà là bởi vì thời điểm đó hắn căn bản cũng không có năng lực như vậy à? Một tử là sợ hắn biết sau chuyện này áp lực quá lớn, mới mình làm quyết định, thậm chí liền toàn bộ sinh non quá trình đều không có để hắn làm bạn. Đối một cái tuổi trẻ nữ hài tử đến nói, ở trong đó tiếp nhận thống khổ có thể nghĩ, chính là mang theo dạng này tình cảm. Trường Cung viết xuống một đoạn này, cũng chính bởi vì trong lòng mình một mực tích tụ lấy dạng này tình cảm, hắn mới muốn viết quyển sách này. Chỉ ít trong sách, hắn có thể đem tâm tình của mình phát tiết ra ngoài, trong hiện thực Trường Cung không làm được cái gì, phần ngoại lệ bên trong Trường Cung có thể. Lòng ta đau quá, trong bóng đêm, ta phảng phất trông thấy một tử thê thảm hướng ta khoát tay, dần dần tiến vào một cái sâu không thấy đáy màu đen vòng xoáy bên trong. Ta muốn tóm lấy nàng, làm thế nào cũng bắt không được, mắt thấy nàng dần dần bị vòng xoáy thôn phệ, ta hô lớn, "Không, một tử, không muốn a." Ta kêu to ngồi dậy, phát hiện toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Địch lão sư đi tới, nói ra, Trường Cung, ngươi đã tỉnh, thế nào, thân thể có cái gì không thoải mái sao? Ta lắc đầu, ngơ ngác nhìn địch lão sư, nước mắt nhỏ xuống trong chăn bên trên. Địch lão sư trưởng thán một tiếng, ngồi vào bên cạnh ta, đem ta ôm vào trong ngực. Ta thống khổ hai mắt nhắm lại, vì cái gì thượng thiên phải đối với ta như vậy? Đây là vì cái gì a? Địch lão sư, ngài nói cho ta, đây đều là giả, đây chỉ là một giấc mộng, đúng hay không? Địch lão sư vuốt phía sau lưng của ta, thở dài nói, hài tử, ngươi phải tiếp nhận hiện thực, đây đều là thật không phải sức người có khả năng cải biến. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai ngươi yêu nàng yêu sâu như vậy. Một tử tình ảnh không ngừng mà tại ta trong đầu thoáng hiện, lòng ta lạnh buốt một tử lại là ma tộc phái tới gian tế, còn đi hành thích khả chắc quốc vương. Tội nặng như vậy, nàng là không thể nào sống sót. Thật lâu, ta dần dần kềm chế mình bi thương cảm xúc, ngồi thẳng thân thể, hỏi, địch lao sư, nàng hiện tại thế nào? Địch lao sư khẽ lắc đầu, nói ra, hài tử, không muốn tồn hy vọng gì. Ta kinh hãi nói, chẳng lẽ nàng đã chết rồi sao? Địch lao sư nói ra, ngươi nghe ta nói, nàng bây giờ còn chưa có chết, nhưng là đã bị phong ấn ma pháp, cùng một cái khác ma tộc người cùng một chỗ giam giữ tại thiên lao bên trong. Đúng, nghe nói ngươi dùng cấm chú, còn giết chết tuyệt đại bộ phận xâm lấn ma tộc quân đội, thật sao? Chương 39. Đáp ứng độc giả, thì nhất định phải làm được. Chương 39. Đáp ứng độc giả, thì nhất định phải làm được đã đáp ứng độc giả sẽ kéo dài đăng nhiều kỳ, không đức chương, vậy liền nhất định phải làm đến. Sinh bệnh lại như thế nào? Vô luận mình xảy ra cái gì sự tình, độc giả đều là không thấy được, bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có tác phẩm. Trường Cung, ngươi còn chưa ngủ a? Một tử thanh âm tại sau lưng yếu ớt vang lên, ngay tại tập trung tinh thần sáng tác Trường Cung giật nảy mình, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy một mặt u oán một tử. Mấy giờ rồi? Trường Cung nhìn thoáng qua biểu, lập tức giật nảy mình, bất chi bất giác vậy mà đã 3 giờ sáng. Một tử bĩu môi, ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Trường Cung gãi gãi đầu, vừa vặn viết đến một cái chỗ mấu chốt, liền quên thời gian. Đừng nóng giận, ta rửa cái mặt đi ngủ. Một tử không tiếp tục trách móc nặng nề hắn, nếu là nói thêm nữa, càng biết ảnh hưởng giấc ngủ của hắn. Trở lại nhìn về phía màn hình, Trường Cung có chút lưu luyến không rời đóng lại văn kiện. Hắn vốn là muốn đem một đoạn này viết xong hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai hay nói. Rửa mặt hoàn tất, nằm tại đóng lại đèn. Hết thảy chung quanh trở nên hắc ám, nhưng Trường Cung trong đầu tràn đầy trong sách tình tiết. Một con mềm mại tay nhỏ đưa qua đến, nhẹ nhàng vì hắn theo xoa đầu huyệt thái dương, nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Ngươi có biết hay không, ngươi khổ cực như vậy ta hảo tâm đau. Trường Cung xoay người, đem cái kia mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, ngửi ngửi trên người nàng hương thơm, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Trường Cung mang theo mắt gấu mèo đi vào trong tiệm, bắt đầu một ngày bận rộn công tác. Gần nhất trong tiệm sự tình rất nhiều, đến mức Trường Cung ban ngày đều không có thời gian viết đồ vật. Mặc dù cửa hàng là nhà mình nhưng công việc này cũng là hắn thu nhập nơi phát ra, cho nên sáng tác cũng chỉ có thể kéo tới ban đêm. Một ngày bận rộn kết thúc, lúc về đến nhà, Trường Cung đã có chút mê man. Mục tử vẫn chưa về, Trường Cung uống chén nước, ngồi ở trên ghế salon đột nhiên cảm thấy có chút toàn thân bất lực, đây là có chuyện gì? Muốn đi viết sách, cái kia đoạn tình tiết còn không có viết xong đâu. Muốn đứng người lên, động lòng người vừa đứng lên, đột nhiên cảm thấy có chút trời đất quay cuồng, vội vàng đỡ bàn trà mới không có ngã về trên ghế salon. Không tốt lắm, tựa hồ có sinh bệnh dấu hiệu a. Trường Cung khỏe miệng toát ra một nụ cười khổ, thế nhưng là còn có rất nhiều sự tình không có làm. Cắn cắn đầu lưỡi, nhói nhói làm hắn mừng rỡ, vội vàng đi đến phòng ngủ bật máy tính lên. Từng đợt cảm giác hôn mê không ngừng mà đánh thẳng vào hắn giác quan, trên thân cũng bắt đầu có chút lạnh đăng nhập quen thuộc gấp tây, đem hôm nay đổi mới truyền đi lên,
trưởng cung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã đáp ứng độc giả sẽ kéo dài đăng nhiều kỳ, không đức chương, vậy liền nhất định phải làm đến. Sinh bệnh lại như thế nào? Vô luận mình xảy ra cái gì sự tình, độc giả đều là không thấy được, bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có tác phẩm. Cứ việc hiện tại sáng tác thời gian dài, bình luận khu đã không đều là ca ngợi, cũng không ít chửi bới cùng chửi rủa, trưởng cung nhưng xưa nay không trách bọn hắn. Hắn lúc đầu cũng không có cảm thấy mình viết cỡ nào tốt, cỡ nào hoàn mỹ, hắn sẽ một mực tiếp tục viết, ít nhất phải viết xong quyển sách này. Sách của hắn là viết cho những cái kia thích độc giả nhìn. Bởi vì cái gọi là làm dâu trăm họ, hắn không có cách nào thỏa mãn mỗi một vị độc giả yêu cầu, hắn có thể làm được chính là để cho mình độc giả mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chính mình. Nhìn thấy đương nhiên không phải bản thân hắn, mà là hắn văn tự, hắn đổi mới. Loại cảm giác này tựa như là mỗi ngày chào hỏi, mỗi ngày giao lưu, không có cái gì là so dùng văn tự giao lưu càng thêm động lòng người sự tình. Tựa như lúc trước hắn cho Mục Tử viết thư tình thời điểm, rất lắm miệng đã nói không ra được đồ vật, văn tự lại có thể biểu đạt ra đến, đây chính là thư tình mị lực chỗ. Chương 40, yêu sáng tác. Chương 40, yêu sáng tác. Nhiều năm về sau, có phóng viên hỏi hắn, là như thế nào động lực để hắn kiên trì một mực viết xuống đến, đồng thời mỗi ngày đổi mới. Trường Cung trả lời, đầu tiên là bởi vì độc giả, không có độc giả ủng hộ và cổ vũ, hắn căn bản không có khả năng kiên trì nổi. Sau đó chính là tình yêu, hắn là thật thích sáng tác, thích đắm chìm trong mình viết trong chuyện xưa cái chủng loại kia cảm giác, cho nên mới có thể kiên trì như vậy. 38 độ, hạ xuống, quá tốt rồi. Mục Tử thở dài ra một hơi. Yên tâm, ta không sao. Trường Cung mỉm cười hướng Mục Tử nói. Mục Tử nhìn xem trên mặt hắn có chút không bình thường đỏ ửng, trong lòng một trận khổ sở, nước nở nói, đều 41 độ nhiều còn nói không có việc gì đâu. Làm sao có thể không có việc gì a? Trường Cung mỉm cười nói, phát sốt chứng minh thân thể tốt, sức chống cự mạnh mới có thể phát sốt. Ngươi nhìn, ta đây không phải thật tốt sao? Yên tâm đi, ta không có vấn đề. Nhìn hắn hạ sốt, Mục Tử cuối cùng buông lòng chút, ngươi có đói bụng không? Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Tốt, ta muốn ăn mì chay, thêm điểm hành thái, rau thơm, lại đến một giọt dầu vừng. Trường Cung cười hắc hắc nói. Mục Tử tâm cuối cùng là buông lòng mấy phần, muốn ăn đồ vật liền chứng minh hắn tốt hơn nhiều. Một bát nóng hầm hập mì chay vào trong bụng, Trường Cung lại ra một thân mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục bình thường, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu. Mục Tử giúp hắn đổi một thân khô mát quần áo, lại dùng khăn nóng cho hắn trà sát mặt. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai cùng mẹ xin phép nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngươi chính là quá mệt mỏi. Mục Tử đau lòng sờ lấy hai má của hắn. Trường Cung mỉm cười nói, ngươi nhìn, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Kỳ thật ngẫu nhiên phát sốt đối thân thể rất tốt, thể nội có cái gì không tốt tế bào, một chút đều bị giết chết. Hắc hắc. Mục Tử tức giận nói bậy, ngươi đây rõ ràng chính là lời lẽ sai trái. Trường Cung cười nói, thật là dạng này à, phát quá cao đốt về sau, thân thể liền sẽ cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Yên tâm đi, ngày mai ta liền không sao. Ta đáp ứng ngươi, ngày mai xin phép nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể đi. Mục Tử biểu lộ lúc này mới hòa hoãn lại, cái này còn tạm được. Trường Cung cười làm lành nói, vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện, có được hay không? Mục Tử nghi hoặc nói, chuyện gì? Trường Cung hướng phía bàn đọc sách phương hướng chép miệng, giúp ta đem máy tính lấy tới, ta ngay tại dựa vào viết một hồi, ngày mai đổi mới còn không có viết ra đâu. Mục Tử nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi cũng đã dạng này còn muốn viết sách? Không được, ta không cho ngươi viết. Trường Cung nói, ngoan à, tốt Mục Tử, ngươi yên tâm, ta liền viết một hồi, chính viết đến chỗ mấu chốt đâu, ta không nhịn được muốn tiếp tục viết. Ngươi phải biết, ngươi không thể chỉ có vật chất ủng hộ, ăn no mặc ấm cố nhiên trọng yếu, tinh thần hưởng thụ cũng rất trọng yếu à. Viết một hồi sách, ý nghĩ của ta thông suốt thân thể của ta cũng rất nhanh điểm, mà lại ta có nhiều sách như vậy bạn chờ lấy ta đổi mới đâu. Ngươi cũng biết, chúng ta cho market chính là có ép buộc chứng, không nói trước chuẩn bị ra, luôn luôn không nỡ. Chương 41, cơ ngủ. Chương 41, cơ ngủ. Mục Tử sắc mặt tái nhợt, trong mắt to chứa đầy nước mắt, nàng nói ra, Trường Cung, ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta, ngươi có biết hay không dạng này sẽ bị mất tiền đồ của ngươi à? Ta quát khẽ nói, không nên nói lung tung, Trấn lão sư là ta tôn kính nhất lão sư, lão nhân gia ông ta thành tựu há lại ngươi nói. Ma pháp sư lập tức cười làm lành nói, vâng, vâng, vâng ta lỡ lời. Xin ngài tha thứ. Sắc mặt của ta nhu hòa xuống tới, nói ra, được rồi, ngươi cũng không cần quá khách khí, lần này cứu giá công lao của các ngươi cũng không nhỏ, ta sẽ tại bệ hạ nơi đó cho các ngươi nói tốt. Cái kia ma pháp sư nghe lại hỉ, nói ra, vậy ta cảm ơn trước ngài, ngài về sau có gì cần, trực tiếp phân phó tiểu nhân là được rồi. Ta nhìn hắn khúng đúng dáng vẻ, nói không nên lời phiền chán, nhưng lại không thể không cùng hắn lá mặt lá trái, ta nói ra, ngươi ở phía trước trên mặt đường đi, ta đi xem một chút ma tộc cái kia hai phạm nhân. Thẩm vấn qua không có. Ma pháp sư nói ra, còn chưa kịp đâu. Hôm qua hoàng cung huyên náo như vậy hung ác, phần lớn người đều tại làm giải quyết tốt hậu quả công tác, đoán chừng hai ngày nữa liền sẽ tra hỏi đi. Ngài đi theo ta. Trong thiên lao thủ vệ sông nghiêm, cái kia ma pháp sư địa vị hiển nhiên không thấp, trên đường đi vậy mà không còn có người ngăn cản. Qua bốn cánh cửa mới đến thiên lao tận cùng bên trong nhất, ma pháp sư nói với ta, đại nhân, nơi này là thiên lao phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, cái kia hai cái ma tộc người liền nuốt tại chữ thiên số một nhà tù. Nói xong ấn một chút bên trên vách đá, trước mặt trên mặt đất vỡ ra một đạo khe lớn khe hở, có một đầu cầu thang thông hướng phía dưới. Ta nghĩ thầm, nếu không phải hắn dẫn đường, ta còn thực sự tìm không thấy. Xem ra đây là ông trời chú định muốn ta tới cứu Mục Tử, ai chúng ta đi xuống dưới. Phía dưới có ba gian nhà tù, tận cùng bên trong nhất một gian giam giữ Mục Tử cùng cái kia ma tộc lão đầu. Ta đối ma pháp sư nói ra, ngươi đi ra bên ngoài chờ ta, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Ma pháp sư khó xử nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Con mắt ta chừng một cái, nói ra, đây là bệ hạ muốn ta hỏi lời nói, làm sao, ngươi muốn nghe xem hay sao? Nơi này phòng vệ xâm nghiêm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta thả bọn hắn? Lại nói, lại không cho ngươi mở ra cửa nhà lao. Ma pháp sư ngượng ngùng nói ra, vậy được rồi, ta ở phía trên đợi ngài. Bất quá, ngài tận lực nhanh một chút. Ta không kiên nhẫn phất phất tay. Ma pháp sư đi ra ngoài, còn không yên tâm đem xuống tới cơ quan phong bế ở, hiển nhiên là phải để phòng có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Mục tử cùng cái kia ma tộc lão đầu giống như đều ở trạng thái hôn mê, tay chân đều bị rất thô xích sắt khóa ở trên tường. Thời gian cấp bách, ta bắt lấy cửa nhà lao hô, mục tử, mau dậy đi à, hô vài tiếng, hai người đều không có phản ứng. Ta ngưng tụ lại một cái tiểu thủy cầu đã đánh qua, bụp một tiếng đánh tới mục tử trên mặt. Mục tử dần dần tỉnh táo lại, mê mang hướng nhìn chung quanh một lần, rốt cục, nàng thấy rõ ràng thân ảnh của ta, lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng cả kinh kêu lên, trưởng cung, ngươi làm sao tiến đến rồi? Ta lo lắng nói ra, được rồi, ngươi đừng nhiều lời, ta là tới cứu ngươi thời gian cấp bách, hết thệ cũng trở ra ngoài rồi nói sau. Ta thẩm vận ma pháp lực, trong tay tô cả giật ngọn nguồn trượng vung khẽ, phát ra một đạo kim sắc quang mang. Cứ việc khóa sắt dị thường kiên cố, nhưng cũng chịu không được ta lần này, giật một chút gãy thành hai đoạn, ta mở ra cửa nhà lao vào vào. Chương 42. Đắm chìm trong quang chi tử thế giới. Chương 42. Đắm chìm trong quang chi tử thế giới. Mục tử thấy ta vẫn là có chút ngẩn người, hiển nhiên là không có cách nào một chút tiếp nhận hiện thực, nàng dùng hai tay kẹp lấy mặt của ta, nhón chân lên, tiểu diễm môi đỏ thật sâu hôn lên ta. Sáng sớm hôm sau, trường cung tỉnh lại thời điểm, đã cơ bản tốt. Mục tử nói, ta cũng xin phép nghỉ đi, ở nhà chiếu cố ngươi. Trường cung cười nói, không cần, ta nào có yếu ớt như vậy, ngươi nhìn, ta đây không phải sinh long hoạt hổ sao. Yên tâm đi, ta sẽ ăn cơm thật ngon. Ta cũng cùng mẹ xin nghỉ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngươi đi làm đi. Cuối tuần này ta cùng ngươi đi xem phim, thế nào?
Tốt, tốt.
Nghe xong xem phim, mục tử lập tức hưng phấn lên, ngày hôm qua lo lắng cũng tiêu mất rất nhiều. Mục tử đi trường cung lập tức ngồi vào trước bàn sách, mở ra huyễn kiếm thư minh web tây, hôm qua cũng không kịp nhìn bình luận, hôm nay muốn nhìn. Bình luận khu lại có rất nhiều mới nhắn lại. Thật sự có vì yêu từ bỏ hết thảy người sao? Chỉ có trong tiểu thuyết mới có đi. Trường cung tốt, trí tình trí nghĩa chân hán tử. Một đoạn này viết quả thật không tệ, nhanh tiếp tục a. Đằng sau đến cùng thế nào? Trường cung đến cùng đi không có đi cứu một tử a. Nếu là cứu được một tử, hắn làm sao bây giờ? Trung Pi sẽ không bị Vương Thất phát hiện đi. Như vậy, Vương Thất cũng quá vô năng, đêm qua vụng trộm viết nội dung còn không có đổi mới đi lên, cho nên độc giả còn không có nhìn thấy cướp ngục một đoạn này. Nhìn xem mọi người bình luận, Trường cung không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay vô luận như thế nào muốn đem một đoạn này viết xong. Thủ đô phía tây một cái góc chỗ quang mang lóe lên, xuất hiện ba người. Ta ôm một tử, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ma tộc lão đầu, cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Một tử hỏi, đây là nơi nào? Ta nghĩ nghĩ, nói ra, ta cái kia đảo thoát ma pháp quyển trục chỉ có thể chạy 3 đến 5 cây số lộ trình, chỗ này hẳn là thành nội nơi nào đó. Nơi này quá không an toàn, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tìm tới, chúng ta được lập tức ra khỏi thành. Một tử cười khổ nói, làm sao ra ngoài? Cửa thành chỉ sợ đều sớm phong tỏa, chúng ta bây giờ là mọc cánh khó thoát. Ngươi xem một chút phía trên. Ta ngẩng đầu nhìn lên, không trung có thật nhiều phong hệ ma pháp sư tại bốn phía chính xác, ta nhanh đem bọn hắn hai người đưa đến một bên. Bốn phía không có người nào, xem ra vận khí thật đúng là không sai. Ta đem một tử cũng phóng tới trên mặt đất, niệm lên Long Vương truyền thụ cho chú ngữ, một cái bằng vào ta làm trung tâm quang hoàn tản lái đi. Một tử cả kinh kêu lên, không muốn, chúng ta đối quang hệ ma pháp dị ứng a. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện ta dùng cũng không phải là quang hệ ma pháp. Ta nói ra, đây là bài trừ phong ấn ma pháp, các ngươi nhanh khôi phục khí lực, ta họa cái ma pháp trận, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Ta vừa nghĩ tâm sự, một bên nhanh chóng trên mặt đất khắc họa lấy tuấn di ma pháp trận, vì có thể nhanh chóng hoàn thành, ta lựa chọn là chỉ có thể di động 20 km cỡ nhỏ di chuyển tức thời ma pháp trận. Sau một tiếng, ma pháp trận rốt cục hoàn thành. Ta nhẹ nhàng lắc lắc một tử, nói ra, tốt, có thể đi. Chương 43. Nguyện vì nàng tiếp nhận tất cả. Chương 43. Nguyện vì nàng tiếp nhận tất cả. Viết đến nơi đây, Trường cung chỉ cảm thấy mình phảng phất ngạch ở, trong lúc bất chi bất giác vành mắt đã phiếm hồng. Nếu như có thể, hắn thật nguyện ý vì một tử tiếp nhận nàng đã từng nhận tất cả đau khổ. Một tử tựa ở trong ngực của ta, nói ra, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta chính là một tử đi. Ta còn có thể không tin sao? Khác đều có thể cải biến, cảm giác quen thuộc này lại biến không được, thân thể của nàng y nguyên như vậy mềm mại, bờ môi nàng y nguyên như vậy để ta mê say. Ta ôm nàng ngồi xuống, tại trên trán nàng nhẹ nhàng một hôn, nói ra, nói đi, ta phải nghe ngươi cố sự. Một tử nói ra, tại ta bắt đầu trước khi nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì biết ta là người của ma tộc còn muốn tới cứu ta, chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào ngựa nhớ chủng ngươi quyền vị sao? Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta có cái gì quyền vị? Dù cho có, với ta mà nói cũng chẳng phải trọng yếu. Kỳ thật ta cùng những người khác không đồng dạng, ta cũng không mười phần căm hận ma tộc. Các ngươi cũng là trên đại lục sinh mệnh, cùng nhân loại đồng dạng, cũng có trên đại lục quyền sinh tồn. Các ngươi lại không có tổn thương qua ta, trong mắt ta, các ngươi cùng nhân loại cũng không có cái gì khác nhau, chúng sinh bình đẳng. Nhưng đây không phải ta quyết định đi cứu ngươi nguyên nhân chủ yếu. Mục tử hỏi, cái kia nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Ta nghiêm túc nhìn xem nàng, nói, bởi vì trong lòng ta, ngươi muốn nặng như tính mạng của ta. Đơn giản một câu hoàn toàn nói ra tiếng lòng của ta. Hiện tại lòng ta phi thường bình tĩnh, không thể nói là vui vẻ. Bởi vì ta dù sao đã mất đi qua an nhàn vui vẻ sinh hoạt quyền lợi, nhưng cũng không thể nói là thống khổ, bởi vì ta thành công từ kề cận cái chết lôi trở lại người mình thương yêu nhất. Mục tử nghe ta, ngẩng đầu, đôi mắt to xinh đẹp hồng hồng, nàng nhìn ta, đống nhiên ôm thật chặt ở của ta cổ khóc giống nghẹn ngào. Ta vỗ phía sau lưng nàng, nói ra, ngoan, không khóc, ta còn muốn nghe ngươi cố sự đâu. Mục tử dần dần bình tĩnh trở lại, nói ra, phụ thân ta chính là ma tộc ma thần hoàng kỳ được xạ tàn. Ta chen miệng nói, vậy ngươi không phải liền gọi mục tử xạ tàn rồi? Mục tử đập ta một chút, nói ra, chớ xen mồm, nghe ta nói. Tên của ta chính là Mục tử, trừ phi ta kế thừa phụ thân vị trí, mới có thể được xưng là Mục tử Satan. Satan là chúng ta ma tộc cao nhất tôn xưng, là đời thứ nhất thống nhất ma tộc ma thần hoàng danh hiệu, vì kỷ niệm hắn, về sau kẻ thống trị một mực tiếp tục sử dụng hắn họ. Nguyên lai là dạng này, còn tốt Mục tử không họ Satan, cái kia họ giản thẳng khó nghe muốn chết. Ta là phụ thân sủng ái nhất Tam công chúa, ta mặt trên còn có hai người ca ca. Khi còn bé, mẫu thân mất sớm, ta liền bị phụ thân giống Minh Châu đồng dạng nâng ở trong lòng bàn tay. Lúc đầu ta có thể trải qua không buồn không lo sinh hoạt, nhưng là hai người ca ca bất tranh khí, để phụ thân tổn thương thấu tâm. Ta nhịn không được chen miệng nói, hai người ca ca làm sao bất tranh khí rồi? Phụ thân ngươi không phải là muốn nhường ngươi kế thừa vương vị của hắn a? Mục tử lần này cũng không có để ý ta xem vào, nàng thở dài, nói ra, ta đại ca là hữu dung vô mưu hạng người, mà nhị ca thì bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, phụ thân vì thế thường xuyên đánh chửi hai người bọn họ. Cũng là ta mệnh bên trong chú định, tại một lần cung đình ma pháp giải thi đấu bên trong, còn rất nhỏ ta trong lúc vô tình hiện lộ ma pháp thiên phú để phụ thân cùng ta mấy vị lao sư phát hiện, phụ thân lập tức đại hỉ. Chúng ta ma tộc không giống nhân loại các ngươi, vương vị là có thể từ nữ tử kế thừa. Chương 44. Vì ngươi, ta nguyện ý phản bội toàn bộ thế giới. Chương 44. Vì ngươi, ta nguyện ý phản bội toàn bộ thế giới. Trong tiểu thuyết một đoạn này, Trường Cung vì một tử không tiếc nỗ lực hết thảy tình tiết rốt cục cũng viết xong. Trong sách Trường Cung từ bỏ mình hộ quốc pháp sư thân phận, từ bỏ hết thảy, chỉ vì cứu mình yêu mến nhất một tử. Thân là tác giả, Trường Cung muốn biểu đạt chỉ là một cái ý nghĩ, vì ngươi, ta nguyện ý phản bội toàn bộ thế giới. Toàn thân tâm đầu nhập sáng tác thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, Trường Cung tiếp vào một tử điện thoại lúc, đã là 1 giờ chiều hắn hoàn toàn quên đi ăn cơm trưa. May mắn hắn tình thâm nghĩa nặng nói muốn một tử mới trong lúc vô tình rời đi chủ đề. Bất quá, trong tiểu thuyết một đoạn này Trường Cung vì một tử không tiếc nỗ lực hết thảy tình tiết rốt cục cũng viết xong. Trong sách Trường Cung từ bỏ mình hộ quốc pháp sư thân phận, từ bỏ hết thảy, chỉ vì cứu mình yêu mến nhất một tử. Thân là tác giả, Trường Cung muốn biểu đạt chỉ là một cái ý nghĩ, vì ngươi, ta nguyện ý phản bội toàn bộ thế giới. Mấy giờ sáng tác, thể xác tinh thần hoàn toàn dung nhập, cả người phảng phất đã đến một cái thế giới khác, thuộc về quang chi tử thế giới kia. Viết xong một đoạn này, loại kia khó nói lên lời sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Trường Cung tin tưởng, liền xem như tại trong thế giới hiện thực, hắn cũng đồng dạng có thể làm được, vì một tử, từ bỏ toàn bộ thế giới lại có làm sao? Đơn giản ăn cơm trưa, lại đem mình buổi sáng viết nội dung sửa sang lại một chút, phân tốt chương tiết, Trường Cung rốt cục nằm đến. Hắn dù sao vừa mới khỏi hẳn, lại thêm cho tới chưa tinh thần cao độ tập trung, lúc này nằm xuống mới cảm giác trận trận mê muội, nhưng là trong lòng của hắn thoải mái dị thường mãnh liệt. Đây chính là sáng tác mang tới khoái cảm, dù là không có bất kỳ cái gì thu nhập hắn cũng thích viết, chỉ là đơn thuần như vậy thích. Sáng tác bắt nguồn từ yêu quý. Trong đầu quanh quẩn cái này 6 cái chữ, hắn dần dần tiến vào mộng đẹp. Nương theo lấy quang chi tử nội dung tiến vào trên mạng bình luận khu cũng đồng dạng tiến vào trạng thái, mỗi ngày bình luận số lượng bạo tăng, điểm kích lượng bạo tăng. Hiện tại quang chi tử điểm kích lượng đã hất ra bảng xếp hạng thứ 2 nhiều gấp mấy lần, tại Huyền Kiếm Thư Minh có thể nói nhất chi độc tú ủng hộ Trường Cung độc giả càng ngày càng nhiều, có lẽ hắn sáng tác trình độ cùng sáng tác thủ pháp còn rất lênh nô, nhưng là cố sự này bên trong tràn đầy hắn chân tình thực cảm giác, tràn đầy hắn đối một tử cái kia phần thuần túy mà chân thành tha thiết tình cảm, mà tình cảm mãi mãi cũng là nhất đả động người. Quang chi tử phát hỏa, vẹn vẹn quyển này sách, liền kéo theo Huyền Kiếm Thư Minh lưu lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, mà lại là tiếp tục mà ổn định tăng trưởng. Cái này dù sao cũng là thế giới internet bên trong đệ nhất bạn tiếp tục mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết. Có một ngày, bình luận khu xuất hiện dạng này một đầu nhắn lại. Tam thiếu ngài tốt, ta là một vị xuất bản người đại diện, rất hy vọng có thể cùng ngài hợp tác, tại nước ta Đài Loan địa khu xuất bản phồn thể tiếng Trung phiên bản Quang Chi Tử. Như ngài có ý, xin liên lạc ta đằng sau là một chuỗi số điện thoại. Đương Trưởng Cung nhìn thấy lời nhắn này thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi. Xuất bản? Đối một cái sáng tác người đến nói, còn có cái gì so đây càng có lực hấp dẫn đâu? Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, sáng tác bất quá thời gian 5 tháng, vậy mà lại có người tìm đến hắn xuất bản, dù chỉ là tại Đài Loan địa khu ra bản phồn thể, cũng đủ để khiến hắn hưng phấn. Chương 45, lừa đảo cùng thiên sứ. Chương 45, lừa đảo cùng thiên sứ. Làm một vị tác giả, ngươi có thể từ bỏ tới tay lợi ích, vì độc giả miễn phí đăng nhiều kỳ quang chi tử đồng thời còn có thể mỗi ngày không đứt chương. Liền xông hai điểm này, ta bội phục ngươi. Ngoại trừ ngươi, còn không có bất luận một vị nào tác giả có thể làm được. Tít tít tít. Tít tít tít. Chuông điện thoại di động vang lên, đương Trường Cung nhìn thấy điện báo biểu hiện lên quen thuộc dãy số lúc, không khỏi nhíu mày. Uy, ngươi tốt. Trường Cung vẫn là nhận nghe điện thoại. Ngươi tốt, ta là độc tả Vong Biên tập A. Trường Cung, ngươi sao có thể đi Huyền Kiếm Thư Minh đăng nhiều kỳ quang chi từ đâu? Ngươi có biết hay không đây là trái với điều ước? Trường Cung ngồi thẳng thân thể, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận phát ra. Trái với điều ước? Trái với điều ước không phải ta, là các ngươi. Các ngươi trang web có không tốt nội dung, dẫn đến bị giam ngừng điều tra, ảnh hưởng tới ta đăng nhiều kỳ, ta đều không có tìm các ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ chất vấn ta. Trên hợp đồng có văn bản rõ ràng quy định, nếu như bởi vì một phương nào mà dẫn đến tác phẩm không cách nào đổi mới, nên phương muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Độc tả Vong Biên tập thanh âm hơi hòa hoãn mấy phần, chúng ta đây cũng là không có cách nào à, đây là không thể đối kháng nhân tố, không tính trái với điều ước. Không thể đối kháng. Ha ha. Truyền bá nội dung gọi không thể đối kháng. Ngươi thật đúng là có ý tốt nói ra miệng. Nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta cãi cọ lời nói, vậy liền đến nơi đây đi. Nói, Trường Cung liền muốn cúp điện thoại. Chờ một chút. Đối phương vội vàng kêu lên. Trường Cung lạnh lùng thốt, còn có chuyện gì? Độc tả Vong Biên tập thanh âm trở nên càng thêm hòa hoãn, Trường Cung, là như thế này, trang web đúng là phạm vào một chút sai lầm. Nhưng nội dung đều là dân mạng mình truyền lên, chúng ta thực sự là nhân thủ có hạn, mới đưa đến dạng này sai lầm. Hiện tại vấn đề đều đã vốn nắn, chúng ta cũng bị cho phép một lần nữa mở đứng. Dù sao ngươi quang chi tử một mực là tại chúng ta chỗ này đăng nhiều kỳ cũng tăng thêm trả tiền đọc, ngươi nhìn, có phải là còn trở về đăng nhiều kỳ. Tiền thù lao phương diện chúng ta sẽ xét nổi lên một chút, để đền bù tổn thất của ngươi. Trước ngươi không thể đổi mới 2 tháng này, chúng ta cũng đem tiền thù lao tiếp tế ngươi, như thế nào? Theo hắn nói, Độc Tả Vong ít nhất phải tiếp tế trưởng cung gần 3000 nguyên. Đối trưởng cung đến nói, đây đã là một khoản tiền lớn, tương đương với 2 tháng phòng vay. Nhưng là, trưởng cung không có nửa điểm do dự trầm giọng nói, không cần. Ta bây giờ tại Huyền Kiếm Thư Minh đăng nhiều kỳ, ta đã đáp ứng độc giả, quang chi tử phía sau bộ phận đều muốn miễn phí đăng nhiều kỳ cho mọi người nhìn. Chuyện đã đáp ứng ta thì nhất định phải làm được. Ta cũng không nghĩ đổi lại địa phương, ta không thể để cho độc giả bởi vì ta không ngừng mà chuyển đổi trang ép. Ta là thiếu tiền, với ta mà nói, tiền rất trọng yếu, nhưng là độc giả quan trọng hơn, không có bọn hắn, ta thậm chí cũng sẽ không một mực kiên trì nổi. Ta dù sao tại Độc Tả Vong đăng nhiều kỳ qua, ta có thể đáp ứng ngươi là quang chi tử cũng có thể tiếp tục tại Độc Tả Vong tuyên bố, dù sao đây là miễn phí, nhưng ta liền không gia nhập trả tiền đọc. Độc Tả Vong cũng có hắn độc giả, mà lại miễn phí tác phẩm liền có chỗ tốt như vậy, tại bất luận cái gì trang web đều có thể đổi mới đối phương lại thuyết phục vài câu, nhưng trưởng cung thái độ kiên quyết, bọn hắn lại xác thực không chiếm lý, cuối cùng vẫn là khuất phục. Dù sao trưởng cung đáp ứng tại bọn hắn nơi đó đăng nhiều kỳ nội dung phía sau. Chương 46, tình địch. Chương 46, tình địch. Trong lòng của hắn chỉ có một cái mục tử, đâu còn có địa phương chứa đựng một người khác đâu. Chủ chiến chính là ta thúc thúc Tát Đạt Ma Vương, Sửa Mưa Ma Vương, chủ hòa chính là muội muội ta Mục Tử cùng Quốc sư A nói cha cùng Phò Mã khách Luân Đa. Ta hoảng sợ nói, "Phò Mã? Cái gì Phò Mã?" Nhị hoàng tử ngẩn ngơ, nói ra, "Phò Mã đương nhiên là muội muội ta trợ phu." Ta vội hỏi, "Ngươi có mấy cái muội muội?" Nhị hoàng tử hồi đáp, "Liền một cái a." Ngài không biết, mặc dù ta là hoàng tử, nhưng nước ta vương vị quyền kế thừa tại muội muội trong tay, phụ hoàng không quá để mắt ta cùng đại ca, thường nói chúng ta phải có muội muội 1/10 liền tốt. Trong đầu của ta trống rỗng, Mục Tử kết hôn. Ta ngơ ngác nói ra, "Mục Tử kết hôn?" Nhị hoàng tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc qua mang, nói ra, thế thì còn không có, bất quá bọn hắn từ nhỏ định thân, đoán chừng chờ lần này chiến sự kết thúc sau liền nên kết hôn rồi chứ. Nghe được hắn nói như vậy, lòng ta lập tức dễ chịu một chút, ta dần dần tỉnh táo lại, hỏi, cái kia khách Luân Đa là làm cái gì? Làm sao lại có 2 bên triều đình năng lực? Nhị hoàng tử nói ra, cái này khách Luân Đa có thể lợi hại, danh xưng chúng ta ma tộc đệ nhất dũng sĩ, am hiểu ma pháp cùng võ kỹ, thực lực của hắn liền phụ hoàng đều khen không dứt miệng. Huống chi, hắn vẫn là khách Lý Đạt đại tướng quân con trai độc nhất. Không chờ ta truy vấn, nhị hoàng tử tiếp lấy nói ra, Khách Lý Đạt đại tướng quân là nước ta nổi danh nhất tướng lĩnh, lần này Đông Trinh phó thống soái chính là hắn. Hắc hắc, cho mình sáng tạo một cái tình địch, không biết Mục Tử nhìn đoạn này sẽ là phản ứng gì. Hôm nay trong tiệm không quá bận rộn, Trường Cung cuối cùng có thời gian viết đồ vật. Leng keng, linh đang tiếng vang lên. Bình thường trong tiệm chỉ có Trường Cung một người thời điểm, hắn liền sẽ tại cửa tiệm lên treo một cái linh đang, dạng này chỉ cần có người đẩy cửa tiến đến, hắn liền có thể ngay lập tức nghe được. Vội vàng từ giữa ở giữa đi tới, nhìn người tới, hắn không khỏi cười, đại tỷ, là ngươi a. Hoan nên, hôm nay muốn mua chút gì? Tới là cái khách quen. Một vị nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tính, nàng có một cô án tổ xe, vẫn luôn là tại trưởng cung nhà ô tô trang trí cửa hàng làm trang trí trưởng cung cùng với nàng cũng rất quen biết. Bất quá, hôm nay nàng cũng không phải là một người tới, đồng hành còn có một thiếu nữ, nhìn qua 20 tuổi ra mặt, tướng mạo tú mỹ, tóc dài trải lũng thành đuôi ngựa, mặc màu trắng váy dài, rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ. Không biết vì cái gì, vừa vào cửa cô bé này vẫn nhìn chằm chằm trưởng cung nhìn, giống như là đang dò xét lấy cái gì giống như. Thiên nhanh lạnh, các ngươi có hay không lông nhung phương hướng bản bộ? Ta muốn một cái. Khách quen nói. Trưởng cung cười nói, đại tỷ, ngài vận khí thật tốt. Chúng ta hôm qua vừa mới tiến hàng, lúc này mới tháng 9, đoán chừng cũng chỉ có nhà chúng ta kiếm hàng sớm như vậy. Có màu vàng cùng màu nâu 2 loại, ngài muốn loại nào? Trường cung vừa nói, một bên từ kệ hàng lên lấy xuống 2 cái màu sắc khác nhau phương hướng bản bộ đưa tới. Muốn màu nâu a, chịu bẩn. Khách quen rất hài lòng. Trường cung nói, vậy ta cho ngài phương hướng bản mặc lên. Khách quen xe liền dừng ở cổng. Chương 47. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chương 47. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đương trưởng cung cúp điện thoại một khắc này, trong mắt đã tràn đầy thủy quang. Rốt cục muốn đi qua sao? Ta thung lũng. Trường cung, ta giúp ngươi tìm Đài Loan Tín Xương nhà xuất bản, bọn hắn đối Quang Chi Tử rất có hứng thú, nhưng có khả năng sẽ muốn cầu ngươi sửa chữa. Ta Nguyệt Thiên Sư sáng sớm liền gọi điện thoại tới. Vậy chúng ta làm sao liên hệ? Hắn trực tiếp liên hệ ta, vẫn là. Trường cung hỏi. Ta Nguyệt Thiên Sư nói, ta để Tín Xương biên tập trực tiếp liên hệ ngươi đi, dạng này các ngươi liên hệ tới cũng thuận tiện. Tốt, tạ ơn. Từ bắt đầu sáng tác đến dần dần nhận biết cái nghề này bên trong người, cho đến trước mắt, duy nhất đáng tin cậy khả năng cũng chỉ có Tạ Nguyệt cái này hòn à hòn ẻn ra hỏa. Hắn thanh âm kia nghe quen thuộc tựa hồ cũng rất thú vị nam bản Lâm Chí Linh. Liên quan tới Tạ Nguyệt Thiên Sứ, Trường Cung ấn tượng khắc sâu nhất chính là lần trước cùng gặp mặt hắn lúc, hắn gọi điện thoại kêu lên thuê xe, hẹn xong địa điểm gặp mặt về sau, hắn tại cuối cùng tăng thêm một câu, thuận tiện nói một câu, ta là nam. Mỗi khi nhớ tới cái này ngạnh, Trường Cung liền buồn cười. Rất nhanh, Tín Xương biên tập gọi điện thoại tới, nhưng để Trường Cung có chút buồn bực là, đối phương đưa ra một đống lớn liên quan tới Quang Chi Tử vấn đề để hắn sửa chữa. Đối Trường Cung đến nói, xuất bản là một chuyện trọng yếu phi thường, nhưng thật bắt đầu sửa chữa về sau, hắn phát hiện sửa chữa tiểu thuyết thậm chí so viết tiểu thuyết càng khó. Quang Chi Tử viết đến bây giờ cũng có mấy chục vạn chữ, tình tiết đều là vòng vòng đan sen nói cách khác, phía trước nếu như động một điểm, tựa như hồ điệp vỗ cánh đồng dạng, chỉnh thể đều muốn đổi. Nhưng là Trường Cung cũng phát hiện, sửa chữa thời điểm quả thật có thể rõ ràng cảm giác được văn chương của mình tại tiến bộ. Có lẽ đây chính là sáng tác kỹ xảo đi, không ngừng mà sửa chữa, nhất định sẽ làm cho tác phẩm của mình không ngừng mà tiến bộ. Bất quá, Thín Sương nhà xuất bản khắc nghiệt vượt qua dự liệu của hắn. Lần thứ nhất sửa chữa về sau, đối phương rất nhanh liền cấp ra vòng thứ hai ý kiến, tiếp tục sửa chữa. Sau đó là lần thứ ba, thứ tư lượt. Thực sự thật có lỗi, ta thật không thể lại sửa đổi. Đương trưởng cung trong điện thoại đối biên tập nói ra câu nói này thời điểm, trên thực tế hắn đã có chút hỏng mất. Khoảng thời gian này, hắn sửa chữa được thậm chí đã có chút tinh thần hoảng hốt. Ban ngày muốn công tác, ban đêm muốn đổi mới, còn muốn đưa ra thời gian sửa chữa, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang bận rộn. Hiện tại là nghĩ thức đêm đều không làm được, mỗi ngày trời vừa rạng sáng trước đó, hắn nhất định đã đổ vào mê man đi. Nhưng là, đã đáp ứng thì nhất định phải làm được, hắn cố gắng sửa lại một lần lại một lần. Nhưng thân thể báo cảnh, tăng thêm tinh thần sụp đổ, hắn thậm chí đều có chút không phân rõ trong hiện thực Mộc Tử cùng Quang Chi Tử bên trong Mộc Tử đến mức có thiên lúc ăn cơm tối, hắn lôi kéo Mộc Tử tay, thâm tình đối Mộc Tử nói, "Mộc Tử, ngươi đừng hồi ma tộc cùng ta lưu tại nhân tộc, chúng ta qua ẩn cư sinh hoạt đi." Mộc Tử kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, hắn mới phản ứng được. Nhiều khi viết thời gian dài, đều sẽ có loại này tinh thần hoảng hốt trạng thái. Ngồi ở trên ghế salon, rõ ràng xem TV, lại hoàn toàn không biết trong TV tại diễn cái gì, trong đầu tất cả đều là Quang Chi Tử bên trong từng màn tràng cảnh. Có khi thậm chí sẽ quên ăn cơm, coi như ăn cũng không biết ăn chính là cái gì. Mộc Tử đau lòng hắn, một khi xuất hiện loại tình huống này, liền sẽ đem thức ăn quấy cùng một chỗ, sau đó từng muỗng cho hắn ăn, chí ít dạng này có thể cam đoan hắn đem thức ăn đều ăn hết. Chương 48, Niết bàn trùng sinh. Chương 48, Niết bàn trùng sinh. Từ đến thung lũng, lại từ thung lũng dần dần đi ra, đoạn trải qua này để trưởng cung tổng kết ra một đoạn văn, con người khi còn sống bên trong chắc chắn sẽ có lên có rơi, nhưng cũng tất nhiên sẽ xuất hiện một chút chỉ thuộc về cơ hội của mình, bắt lấy có lẽ liền có thể thành công, bắt không được, cũng chỉ có thể tầm thường vô vi. Tài khoản của ngươi số dư còn lại vì 12.632 nguyên ngũ giác 4 phần. Trong điện thoại truyền đến động lòng người thanh âm. Nhận được, thật nhận được. Lam tiên sinh thực hiện hắn lời nói. Thông qua sáng tác, lúc trước hắn cũng nhận được qua thu nhập, nhưng kia cũng là phi thường có hạn mà đây là một bút đúng nghĩa khoản tiền lớn a. Đây là cải biến tín ngưỡng một món thu nhập a. Cái này cũng mang ý nghĩa sáng tác thật có thể nuôi sống hắn cùng một tử. Giờ khắc này, Trường Cung cảm thấy mình tựa như niết bàn trùng sinh vượng hoàng, loại kia rực rỡ hẳn lên cảm giác để hắn nhịn không được vọt tới trên ban công ngửa mặt lên trời thét dài. May mắn lúc này là ban ngày, lâu bên trong không có bao nhiêu hộ gia đình tại, coi như như thế, hắn vẫn là rước lấy một mảnh tiếng mắng. Nhưng Trường Cung không quan tâm, giờ khắc này, hắn thực sự là quá hưng phấn. Với hắn mà nói, số tiền kia mang ý nghĩa hắn có mới thu nhập nơi phát ra, mà lại là đủ nhiều thu nhập, mang ý nghĩa hắn rốt cục có thể cho một tử càng tốt hơn một chút sinh sống. Càng quan trọng hơn là, số tiền kia để hắn thấy được hy vọng, thấy được tương lai một tuyến ánh rạng đông. Từ đến thung lũng, lại từ thung lũng dần dần đi ra, đoạn trải qua này để Trường Cung tổng kết ra một đoạn văn, con người khi còn sống bên trong chắc chắn sẽ có lên có rơi, nhưng cũng tất nhiên sẽ xuất hiện một chút chỉ thuộc về cơ hội của mình, bắt lấy có lẽ liền có thể thành công, bắt không được, cũng chỉ có thể tầm thường vô vi. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị, lưu cho chăm chỉ mà kiên trì người. Trời cao ban cho hắn một cái cơ hội như vậy, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng bắt lấy, hắn cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm đã từng nhân sinh thung lũng, cũng không tiếp tục nguyện ý đi đối mặt mỗi lần kia nhục nhã cùng thống khổ. Thung lũng là khảo nghiệm, cơn sóng nhỏ tựa như áp bách lò xo vật nặng, nên có một ngày vật nặng bị xung mở, cũng chú định lấy căn này lò xo sẽ so cái khác lò xo đạt được cao hơn. Trường Cung ánh mắt bên trong lại xuất hiện tự tin, nhưng lần này tự tin bên trong bao hàm chính là trầm ổn, thiếu đi lúc tuổi còn trẻ kiêu ngạo. Mục tử, ta đi đón ngươi tàn tầm đi. Buổi chiều ta cùng mẹ xin phép nghỉ, đi sớm một chút. Trường Cung bấm Mục tử điện thoại. Làm sao vậy, Trường Cung? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mục tử nghe ra ngữ khí của hắn có chút không đúng, có chút lo lắng hỏi. Trường Cung nói, gặp mặt ta lại nói cho ngươi, không phải chuyện xấu, yên tâm đi. A, vậy được rồi. Ngươi tới trên đường chú ý an toàn. Ừm. Ăn cơm chưa xong, Trường Cung thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa đi một chuyến ngân hàng, hắn cũng ngay lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho mẫu thân. Mẫu thân không thể nghi ngờ là vì hắn vui vẻ. Bất quá đối với nàng mà nói, trọng yếu không phải cái này 12.000 nguyên, mà là nhi tử sách xuất bản ý vị này nàng có thể kiêu ngạo mà nói, con của ta là một vị tác gia. Nhìn xem mẫu thân vui vẻ dáng vẻ, Trường Cung cái mũi có chút mỏi nhừ. 3 năm cơn sóng nhỏ, thống khổ không chỉ là mình, mẫu thân hai tóc mai tóc trắng rõ ràng tăng nhiều, nàng không biết vì chính mình gánh chịu bao nhiêu tâm, nhưng lại sợ lòng tự ái của mình bị thương tổn, bình thường cũng sẽ không nói cái gì. Nếu như lần này thật là một cơ hội, vô luận như thế nào mình cũng phải bắt cho được, cũng không còn có thể để mẫu thân vì chính mình sốt ruột. Chương 49, 100 trái tim. Chương 49, 100 trái tim đêm nay, phá lệ quấn quýt si mê. Trường Cung cuối cùng không có viết sách, đêm nay, hắn hoàn toàn thuộc về hắn Mục Tử. Bên giường, là Mục Tử dùng cái kia 100 quả tâm, làm thành một viên thật to, tâm. Ngươi. Mục Tử rốt cuộc minh bạch tới, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên xấu hổ chi sắc, nàng buông ra Trường Cung tay, trên tay hắn dùng sức vỗ một cái, ngươi gạt ta. Nhìn xem nàng xấu hổ đàn sen dáng vẻ, Trường Cung nhịn không được cười ra tiếng, ta không có lừa ngươi à, gọi điện thoại thời điểm ta không hãy cùng ngươi nói không phải chuyện xấu sao? Nếu như là chuyện không tốt, ta đâu còn có tâm tư cùng ngươi cùng một chỗ ăn đi dạ a. Thật là 12.000 nguyên sao? Mục Tử nhịn không được truy vấn, vậy bọn hắn lúc nào cho, sẽ không lại là lừa đảo a? Trường Cung, ta không lo lắng tiền, ta là lo lắng ta. Trường Cung bắt lấy tay của nàng, nắm vào lòng bàn tay, ta biết ngươi là lo lắng ta bị đả kích. Yên tâm đi, lần này thật là chuyện tốt, bởi vì bọn họ tiền đã thanh toán. Hắn vừa nói, một bên đem ba lô của mình đưa cho Mục Tử, ta đi ngân hàng lấy ra đều ở bên trong. Mục Tử vô ý thức tiếp nhận ba lô, vội vàng hạ giọng nói, ngươi mang nhiều tiền như vậy ra làm gì? Nếu là ném đi nhưng làm sao bây giờ a? Trường Cung lắc đầu, mỉm cười nói, sẽ không, ta sẽ xem trọng bọn chúng, bởi vì bọn chúng còn muốn cho ngươi hạnh phúc đâu. Mở ra nhìn xem. Ở đây. Mục Tử nhìn xem xung quanh, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ừm, ngay ở chỗ này đi. Mục Tử cẩn thận từng ly từng tí kéo ra ba lô khóa kéo, lại nhìn một chút xung quanh, xác định không có người chú ý bên này, mới đưa khóa kéo kéo dài một chút, nhìn về phía bên trong. Nàng sợ ngây người. Bên trong túi đeo lưng là hồng hồng một mảnh, mỗi một chương đều là hồng hồng 100 đồng. Càng quan trọng hơn là, đây không phải là từng chương tiền giấy, mà là từng khóa màu đỏ, tâm. Mỗi một chương nhất trăm nguyên đều chồng chất thành một cái màu đỏ hình trái tim, phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy hồng tâm, đến cũng đến không xuể. Ta lưu lại 2000 nguyên, dùng để cải thiện sinh hoạt. Còn lại 1 vạn nguyên, ta trồng 100 trái tim, ở đây tặng cho ngươi. Mỗi một trái tim đều đại biểu cho ta đối với ngươi một thế yêu thương, mỗi một nguyên tiền đều chứng kiến lấy chúng ta một năm tình yêu. Đại thoại Tây Du bên trong không phải có một câu như vậy sao? Nếu như nhất định phải tại phần này yêu tăng thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là 1 vạn năm. 100 trái tim, 100 đời, 1 vạn năm. Bữa cơm này Mục Tử là một mực ôm cái kia ba lô ăn, nàng đem hai vai bao phản vác tại trước ngực mình, ba lô rất nhẹ, nhưng ở trong lòng nàng rất nặng. Ở trong đó chứa Trường Cung 100 đời tâm, cái này đã không còn là tiền, mà là bọn hắn tình yêu. Bữa cơm này Mục Tử ăn đến đặc biệt vui vẻ đến có nước mắt trộn lẫn vào trà chanh cũng không tự giác. Trường Cung cũng đặc biệt vui vẻ, cứ việc cái này 1 vạn nguyên bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu hết, nhưng cái kia đều không trọng yếu. Hắn đã tìm về lòng tin, thấy được ánh dạng đông, hắn sẽ dùng hết tất cả lực lượng xông vào bình minh, tắm rửa dưới ánh mặt trời, mang theo hắn Mục Tử. Bọn hắn khi về đến nhà đã rất muộn. Đêm nay, phá lệ quân quýt si mê. Trường Cung cuối cùng không có viết sách, đêm nay, hắn hoàn toàn thuộc về hắn Mục Tử. Bên giường, là Mục Tử dùng cái kia 100 quả tâm, làm thành một viên thật to, tâm. Chương 50. Hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Chương 50. Hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Với hắn mà nói, Quang Chi Tử là cải biến nhân sinh một bộ sách, lúc ban đầu chỉ là vì Mục Tử mà sáng tác, đến bây giờ dần dần diễn biến thành nghề nghiệp, có thể mang cho hắn phong phú thu nhập, hết thảy cũng giống như nằm mơ. Một tháng viết 2 bản phồn thể sách, 13 vạn chữ, 8000 nguyên. Cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trường Cung bắt đầu gia tăng mình sáng tác lượng, không chỉ là vì tiền, càng là vì cơ hội này. Đem yêu thích biến thành nghề nghiệp là một kiện chuyện bị thảm sao? Không, hắn cũng không cho rằng như vậy, cho rằng như vậy là bởi vì còn chưa đủ yêu. Yêu thích có thể coi như công tác, đối Trường Cung đến nói, chỉ là đầu nhập càng nhiều tinh lực đi yêu. Trường Cung càng cố gắng viết, cố gắng công tác. Giống như hắn đối với mẫu thân nói như vậy, hắn không còn dám mơ tưởng xa vời, cũng không dám lại mù quáng lạc quan. 3 năm cơn sóng nhỏ để hắn càng hiểu được cái gì gọi là cẩn thận chặt chẽ. Hắn không có bởi vì đột nhiên xuất hiện cao thu nhập mà từ đi trong tiệm công tác, vẫn như cũ cần cù chăm chỉ tại trong tiệm hoàn thành công việc của mình, thời gian nhàn hạ viết sách, khuya về nhà viết sách. Bởi vì Quang Chi Tử đã viết xong 7 bản, Trường Cung rất nhanh lại sửa đổi xong 2 bản, giao cho Tín Dương. Quả nhiên như Lam Tiên Sinh nói như vậy, ngày đầu tiên giao bản thảo, ngày thứ 2 hắn liền nhận được 8000 nguyên tiền thù lao. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền thu được 2 vạn nguyên, hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu trở nên không đồng dạng, cơn sóng nhỏ đã dần dần đi, nữ thần may mắn rốt cuộc đã đến. Trường Cung có một nhà đại lục nhà xuất bản đi tìm đến, hy vọng có thể tại đại lục xuất bản Quang Chi Tử giản thể tiếng Trung bản. Ta Nguyệt Thiên Sứ lời nói mang tới không thể nghi ngờ là một cái khác kinh hỉ. Đài Loan xuất bản dù sao cũng là bản phồn thể, là dựng thẳng bản, tại đại lục xuất bản mới có thể để cho càng nhiều độc giả chân chính mua được giấy chất bản Quang Chi Tử. Chẳng lẽ ta thật muốn trở thành một vị tác gia sao? Tiếp vào tin tức này thời điểm, Trường Cung là có chút hoảng hốt. Bài ấn 1 vạn 5000 sách, 25 vạn chữ một bản, nhuận bút 8%, dự chi 2 vạn nguyên, xuất bản sau trong 1 tháng giao bài ấn tiền thù lao. Nếu có thêm ấn lời nói, lại dựa theo nhuận bút thanh toán. Lần này, Tà Nguyệt Thiên Sứ trực tiếp nói cho Trường Cung đối phương điều kiện. Ta không có vấn đề. Tà Nguyệt, cảm ơn ngươi, cho cái cơ hội để ta mời ngươi ăn cơm đi. Cung đã từng nhận biết phương viên hoàn toàn khác biệt, Tà Nguyệt Thiên Sứ là thật tâm giúp Trường Cung hắn chỉ phụ trách giật dây, chưa hề ở trong đó cầm qua chỗ tốt gì. Tốt lắm. Tà Nguyệt Thiên Sứ tiếng cười tiện, nghe vào Trường Cung trong hai, lại nói không ra em hai. Nhà này nhà xuất bản gọi vào đường, 1 vạn 5000 sách, viễn siêu Đài Loan ấn lượng, nhưng cũng không phải là nói thu nhập liền cao. Một quyển sách 25 vạn chữ, tương đương với bản phồn thể 4 lần, mà bản phồn thể giá bán nhưng lại xa xa vượt qua bản giản thể giá bán. Bản phồn thể một bản chỉ có 6 vạn 5000 chữ, đều muốn bán hơn 40 nguyên nhân dân tệ, đại lục một bản 20 mấy vạn chữ sách, bất quá bán 20 nguyên hai bên. Chỉnh thể tính được, trên thực tế bản giản thể thu nhập sẽ thấp một chút. Nhưng vô luận như thế nào, đối với hiện tại Trường Cung đến nói, cái này đều không phải vấn đề, có thể xuất bản, còn có không ít thu nhập, hắn đã phi thường thỏa mãn. Chương 51. Sáng tác là chuyện của một cá nhân. Chương 51. Sáng tác là chuyện của một cá nhân. Viết chuyện xưa thời điểm, Trường Cung sẽ không bị bất cứ ý kiến gì hai bên, sáng tác là chuyện của một cá nhân, nếu như mỗi một cái ý kiến đều có thể cải biến tác phẩm phương hướng, như vậy rất nhanh nội dung liền sẽ loạn. Ma Hoàng thanh âm lại chuyển tới, hắn nói ra, "Tốt, ngươi lòng cũng đi nên đầu hàng đi." Kiếm Sơn một thanh rút ra trường kiếm, nói ra, "Chúng ta tuyệt không đầu hàng, cùng lắm thì ngươi giết ta." Ta một thanh đệ lại hắn, truyền âm nói, "Đừng làm hy sinh vô vị, trước tạm thời đầu hàng, sau này hãy nói." Ngoài miệng lại nói ra, "Kiếm Sơn, chúng ta nói chuyện phải giữ lời, ta đúng là thua, đầu hàng đi." Kiếm Sơn xem ta ánh mắt rất là phức tạp, hắn nặng nề mà thở dài, đem kiếm ném xuống đất. Ma Hoàng cười ha ha, nói ra, đem bọn hắn đều cho ta trói lại, nhốt vào ma lao tầng dưới chót nhất, làm chúng ta đều bị trói tốt về sau. Hắn đi tới, tại chúng ta mỗi người trên bờ vai vỗ một cái. Kiếm Sơn bọn hắn còn tốt, chẳng qua là cảm thấy đấu khí của mình bị phong ấn lại ta liền khổ. Ma Hoàng trong lòng bàn tay phát ra một cỗ hắc ám năng lượng lập tức tại trong cơ thể ta cùng ta nguyên bản còn sót lại quan hệ năng lượng kịch liệt xung đột, ta kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Ma Hoàng giật nảy mình, suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ, từ trên người ta thu hồi bảy thành hắc ám năng lượng, lại nói với khách Luân Đa, gọi ngươi thủ hạ xem thật kỹ quản. Lần này ngươi lập công lớn, ta sẽ mau chóng nhường ngươi cùng Mục Tử thành hôn. Ngươi khả năng còn không biết đi, tiểu tử này chính là Mục Tử tại nhân loại bên kia thích người. Ta nghe được Ma Hoàng muốn vì khách Luân Đa cùng Mục Tử thành hôn, trong lòng quý lên, một ngụm máu tươi phun ra, hôn mê bất tỉnh. Tại ta ngất ngược lại nháy mắt, trên người ta ma hồ đột nhiên lao ra ngoài, lóe lên đã không thấy tăm hơi. Ma Hoàng lúc này chính ngửa đầu nhìn trời, mà khách Luân Đa không biết vì cái gì cũng không có ngăn cản ma hồ đảo tẩu mặc cho nàng nhanh chóng biến mất. Khách Luân Đa xem ta ánh mắt dị thường phức tạp, đối thủ của hắn xuống quát, dẫn bọn hắn đi, về đô thành. Ma Hoàng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, la lớn, truyền lệnh xuống, sự tình hôm nay bất luận kẻ nào không được đàm luận, không được lưu truyền, nếu không quân pháp xử trí, nhất là không thể chuyển đến công chúa nơi đó. Vì cái gì ngươi trung quy đem mình viết thảm như vậy? Mục Tử nằm tại trường cung trong ngực, rất bất mãn mà nhìn xem hắn. Khụ khụ. Trường cung tằng hắng một cái nói, cố sự cũng nên có trầm động chập trùng nha, ta không nỡ ngược ngươi, cũng chỉ có thể ngược mình. Cái này gọi trước đắng sau ngọt. Ngươi nhìn, chúng ta thời gian không phải cũng là như vậy sao? Gần nhất viết sách bắt đầu có thu nhập cuối cùng trôi qua rất nhiều, đây cũng là trước đắng sau ngọt, ta đè nén càng lâu, đối hạnh phúc mới có thể càng chân quý. Hắn vừa nói, một bên ôm sát Mục Tử. Mục Tử lẩm bẩm, thế nhưng là nghe ngươi giảng trong sách trường cung thảm như vậy, ta hảo tâm đau à. Ngươi có thể hay không đối tốt với hắn điểm? Trường cung nói, vậy được rồi, ta tận lực. Mục Tử nói, vậy ngươi đằng sau dự định viết như thế nào? Trường cung nói, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, đều nói cho ngươi biết, phía sau cố sự ngươi nghe còn có cái gì ý tứ? Kịch tấu là đáng xấu hổ. Chương 52. Cố sự cuối cùng là phải kết thúc. Chương 52. Cố sự cuối cùng là phải kết thúc. Hết thể kiểu gì cũng sẽ khổ tận cam lai. Ngăn trở để người trưởng thành, chỉ có chân chính trải qua ngăn trở người mới sẽ càng thêm cố gắng, bởi vì hắn cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch chuyện giống vậy. Thời tiết lạnh dần, trường cung trong lòng cũng dần dần bắt đầu xuất hiện một loại không hiểu cảm giác, thất vọng mất mát. Vô luận là quang chi tử bản thân nhân khí, vẫn là nó mang cho hắn thu nhập, đều phi thường cao. Lập tức tới ngay cuối năm, từ tháng 2 đến bây giờ, trường cung viết 10 tháng, bộ này sách đã mang cho hắn 8 vạn nguyên thu nhập, đối tháng 2 lúc hắn đến nói, 8 vạn nguyên tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Không thể nghi ngờ, sáng tác vì hắn nhân sinh mở ra mới tinh thiên trường. Có thể gần nhất khoảng thời gian này, thất vọng mất mát cảm giác lũ lũ xuất hiện, có đôi khi thậm chí sẽ để cho hắn có cảm giác thống khổ. Không phải là bởi vì công tác, cũng không phải bởi vì sinh hoạt, mà là bởi vì quang chi tử rốt cục muốn đi vào cuối. Một bộ tác phẩm tiến vào hồi cuối, mang ý nghĩa một cái chuyện xưa kết thúc, một cái thế giới hoàn tất. Nhân sinh có bao nhiêu cái một năm? Nhiều nhất 100 cái, mà quang chi tử liền chiếm cứ trường cung 1% nhân sinh. Đối với bộ tác phẩm này, độc giả khen chê không đồng nhất, đã nói xong rất nhiều, cũng có chút ít đến hắn. Đối trường cung đến nói, nó tựa như là con của mình, hắn một chút xíu viết nó thiên trường, viết hắn cùng Mục Tử tình yêu cố sự, ghi chép cái kia một phần mạo hiểm cùng ma huyễn. Hiện tại, nó liền muốn kết thúc, cái này thiên trường sắp vẽ lên dấu chấm tròn, trong lòng của hắn lại có thể nào không có không thôi cảm xúc đâu. Không nỡ để nó kết thúc, có thể cố sự cuối cùng là phải kết thúc. Mà tại thất vọng mất mát đồng thời, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng ẩn ẩn có một phần kỳ dị hưng phấn. Cái này hưng phấn đến từ tiếp theo bộ tác phẩm sáng ý, ngẫu nhiên nhớ tới cái kia chuyện xưa thời điểm, hắn liền sẽ có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Một cái chuyện xưa kết thúc, không hề nghi ngờ cũng mang ý nghĩa một cái khác chuyện xưa bắt đầu. Trường cũng đã đáp ứng độc giả, đương quang chi tử hoàn tất thời điểm, hắn tiếp theo bộ hoàn toàn mới tác phẩm cũng đem cùng mọi người gặp mặt, hai bộ tác phẩm không có khe hở dính liền. Nói cách khác, quang chi tử kết thúc ngày đó chính là sách mới mở ra thời gian. Trường cung từ một quyển sách lên thấy qua một câu nói như vậy, tiên tri tiên giác giả sáng tạo, hậu chi hậu giác người đi theo. Tại tiểu thuyết mạng thế giới bên trong, hắn làm chính là cảm giác tiên tri sự tình. Cái thứ nhất bắt đầu không đức trương đăng nhiều kỳ, kế tiếp, hắn cũng đem cái thứ nhất bắt đầu không có khe hở dính liền. Giống như hắn lúc trước nói như vậy, hắn muốn để mình độc giả mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chính mình. Trong sách trường cung cùng một tử sắp hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc như vậy mình đâu, mình cùng một tử đâu. Mình bây giờ còn không thể cho nàng đủ tốt sinh hoạt, nhưng cơ hội đã đến gần, vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy. Ta xem nhìn mình thân thể, nói ra, tu tư đại ca, dạng này đã rất khá, cùng nguyên lai so sánh, quả thực là cách biệt một trời a. Tu tư nặng nề mà thở dài, nói ra, đêm qua ta thôi động thiên thần kèn lệnh giúp ngươi thanh trừ trên da tích độc, đen ám nguyên tố mặc dù tính ăn mòn rất mạnh, nhưng ở kèn lệnh thần lực thôi động xuống, vết sẹo của ngươi dần dần bị phân giải tiêu hóa. Ai, công lực của ta còn chưa đủ, chính ngươi chiếu tấm gương đi. Nói xong, hắn đủ rũ túi đầu nghiêng dựa vào một bên. Chương 53. Hắn sẽ một mực tiếp tục viết. Chương 53. Hắn sẽ một mực tiếp tục viết. Quang chi tử mặc dù kết thúc, nhưng trường cung cùng một tử cố sự còn xa xa không có kết thúc. Trường cung sẽ vì hắn một tử một mực cố gắng xuống dưới, cũng đều vì hắn độc giả một mực sáng tác xuống dưới. Quang chi tử tiến vào sau cùng sáng tác giai đoạn, lấy trường cung tính cách, hắn đương nhiên sẽ không để cho bi kịch tiếp tục, mỗi một cái tình tiết đều dẫn động tới ngàn ngàn vạn vạn độc giả tâm, hắn là hoàn mỹ chủ nghĩa người, cứ việc bi kịch lại càng dễ để người ghi nhớ, nhưng đây không phải là hắn muốn. Từ sáng tác một ngày kia trở đi, hắn liền đã có rất rõ ràng định vị, hắn cũng không có mong mỏi mình viết đồ vật có thể lưu truyền thiên cổ, hắn chỉ là hy vọng mình viết đồ vật có thể làm cho thích hắn độc giả đang khẩn trương học tập sau khi làm việc có một phần buông lỏng. Dạng này hắn liền 10 phần thỏa mãn, mang cho người ta vui vẻ dù sao cũng so mang cho người ta bi thương tốt hơn nhiều. Quang chi tử hoàn mỹ đại kết cục sắp viết xong, nương tựa theo tổn đạo, trường cung sách mới cũng đã bắt đầu chuẩn bị.
hắn đem sách mới thiết lập dàn khung cùng viết xong mở đầu phát cho Tín Dương nhà xuất bản cùng Vân Ưng nhà xuất bản hai bên, đồng thời đạt được nhất trí khen ngợi, hai phe đều biểu thị nguyện ý cùng hắn tiếp tục hợp tác. Lại thêm sách mới đã cùng Huyền Kiếm Thư Minh ký kết, tương lai bộ tác phẩm này không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho hắn 10 phần ổn định thu nhập. Nhưng coi như thế, Trường Cung cũng không có từ đi ô tô trang trí cửa hàng công tác, đã từng ngăn trở để hắn có mãnh liệt ý thức nguy cơ, tại hoàn toàn xác định mình có thể dựa vào một chuyến này nuôi sống mình trước đó, hắn sẽ không tùy tiện từ bỏ đã có. 3 năm tung lũng cố nhiên mang cho hắn cực lớn kiềm chế, nhưng tựa như chính hắn nói như vậy, tại cơn sóng nhỏ bên trong, hắn trưởng thành, hắn hiện tại đã không phải là đã từng nam hải, mà là nam nhân chân chính. Quang Chi Tử Đại kết cục rốt cục trình diễn, sách mới cũng trong cùng một lúc tuyên bố. Bình luận khu điên cuồng xoát tân, độc giả tại dùng loại phương thức này phóng thích ra sâu trong nội tâm mình đối Quang Chi Tử lưu luyến cùng hoài niệm, còn có cái kia thật sâu không bỏ. Mục Tử hôm nay cố ý xin nghỉ hầu ở Trường Cung bên người, bởi vì những ngày này, nàng có thể cảm giác ra Trường Cung cảm xúc lên biến hóa. Nương theo lấy Quang Chi Tử sắp kết thúc, Trường Cung cảm xúc rõ ràng có chút thất lạc, càng tràn đầy tiếc nuối. Dù sao, đây là hắn tác phẩm đầu tay, mà lại là một lần là nổi tiếng tác phẩm đầu tay. Có thể nói, bộ tác phẩm này cải biến bọn hắn sinh hoạt, càng vì bọn hắn hơn mở rộng một cái hoàn toàn mới đại môn. Tại nó lúc kết thúc, Trường Cung tâm tình lại có thể nào không thất lạc đâu. Ta không sao, yên tâm đi, kết thúc cũng mang ý nghĩa khởi đầu hoàn toàn mới. Xác thực, ta đối Quang Chi Tử 10 phần không bỏ, nhưng đối với ta tác phẩm mới, ta đồng dạng tràn đầy chờ mong, lại muốn sáng tạo một cái thế giới mới hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Ta phát hiện ta đã có chút yêu loại cảm giác này. Trường Cung mỉm cười đối bên người Mục Tử nói. Mục Tử nói, vậy ta đến phỏng vấn một chút mạng lưới tác gia Trường Cung tiên sinh, ngươi Quang Chi Tử kết thúc, hiện tại có cái gì cảm thụ a? Trường Cung mỉm cười, cảm thụ của ta là, Quang Chi Tử mặc dù kết thúc, nhưng Trường Cung cùng Mục Tử cố sự còn xa xa không có kết thúc. Trường Cung sẽ vì hắn Mục Tử một mực cố gắng xuống dưới, cũng đều vì hắn độc giả một mực sáng tác xuống dưới. Chương 54. Ta muốn cùng ngươi làm bạn đến già. Chương 54. Ta muốn cùng ngươi làm bạn đến già. Ta biết ngươi cố gắng như vậy cũng là vì để ta vượt qua cuộc sống tốt hơn, những này ta đều hiểu. Nhưng ngươi phải biết, với ta mà nói, hạnh phúc cũng không phải là tiền tài, mà là làm bạn, ta muốn cùng ngươi làm bạn đến già à. Đúng, bên kia lại tiếp một cái. Ân, chính là chỗ đó. Trường Cung ghé vào chỉ huy Mục Tử. Mục Tử cẩn thận đem từng chương xạ hương tráng cốt cao dán tại phía sau lưng của hắn bên trên. Thiếp nhiều như vậy có thể làm sao? Mục Tử có chút lo âu hỏi. Trường Cung trên lưng, từ xương cổ mãi cho đến toàn bộ xương sống, còn có hậu cõng, trọn vẹn dán mười mấy thiếp thuốc cao. Trường Cung cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Dán lên thuốc cao lạnh siêu siêu, có thể dễ chịu. Sáng tác thời gian lâu dài, xương cổ của hắn, thắt lưng, bả vai cùng phía sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề, sớm nhất xảy ra vấn đề địa phương là thắt lưng. Hắn thân cao, Trường Kỳ ngồi, mà lại tư thế ngồi rất khó cam đoan chính xác, dưới loại tình huống này, thắt lưng tự nhiên là sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực. Gần nhất khoảng thời gian này, nghiêm trọng thời điểm, hắn muốn đứng lên đều cần vịn cái bàn. Trường Cung là cái sự nhẫn nại mạnh vô cùng người, hắn rất kiên cường nhận thụ lấy những thống khổ này. Nhưng là, có thống khổ có thể chịu được, có thống khổ lại không được, thí dụ như xuất hiện ở lưng bộ, loại kia đau tựa như nháy mắt căng gần, thân thể sẽ tự nhiên xuất hiện phản ứng, căn bản là không có cách thức chế, loại kia đau đớn kịch liệt sẽ để cho Trường Cung có đôi khi nhịn không được kêu đi ra, lúc này mới bị Mục Tử phát hiện. Tại Mục Tử mãnh liệt yêu cầu xuống, hắn đi xem trung y thì trung y cho ra giải thích rất đơn giản, khí trệ máu động. Liền bốn chữ này. Trường Kỳ ngồi, vận động ít, bảo trì một tư thế bất động, liền sẽ dẫn đến khí trệ máu động. Phía sau lưng khí trệ máu động dẫn phát đau đớn, thuốc cao chỉ trị ngọn không trị gốc, mấu chốt hay là muốn tăng cường vận động, sau đó làm nhiều một chút xoa bóp vật lý trị liệu. Trường Cung, ngươi tiếp tục như vậy không thể được, ngươi mới 20 mấy tuổi a. Mục Tử đau lòng nói đúng vậy, Trường Cung phía sau lưng khí trệ máu động rất nghiêm trọng, đến mức lúc ngủ xoay người đều khó khăn, mỗi một lần xoay người đều muốn tiếp nhận kịch liệt đau đớn. Nếu không, ngươi thiếu viết điểm a. Mục Tử khẽ than nói. Ta không sao, yên tâm đi. Ta đáp ứng ngươi, từ hôm nay trở đi tăng cường rèn luyện. Kỳ thật thân thể ta nội tình rất tốt, chỉ cần khôi phục liền không thành vấn đề. Trường Cung bắt đầu nhín chút thời gian cùng Mục Tử cùng một chỗ tại sau bữa cơm chiều tản bộ, đi đến mấy ngàn bước. Quả nhiên, đơn giản một chút rèn luyện khiến cho hắn thân thể có chỗ cải thiện, chí ít Mục Tử cho là như vậy. Thân thể cải thiện là có, nhưng cùng lúc Trường Cung đối với mình trạng thái thân thể che giấu cũng làm được tốt hơn, tại Mục Tử trước mặt, hắn sẽ tận lực biểu hiện được hết thể bình thường. Trường Cung, ta muốn đi ra ngoài chơi đùa, ngươi rất lâu không mang ta đi ra ngoài chơi. Ngày này, Mục Tử đột nhiên nói với Trường Cung. Tốt, ngươi muốn đi nơi nào? Trường Cung mỉm cười đáp. Mục Tử nói, chúng ta đi Thái Sơn đi, ngồi xe lửa giống như mấy giờ liền có thể đến, chúng ta đi leo bỏ Thái Sơn, đối ngươi thân thể cũng có chỗ tốt. Ngươi không phải có lưu bản thảo sao, đầy đủ kiên trì đổi mới đi. Chương 55. Thái Sơn lên tâm nguyện. Chương 55. Thái Sơn lên tâm nguyện. Ngồi tại xe các bên trên, Trường Cung quay đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, nguyện vọng của ta sang năm nhất định sẽ thực hiện. Mục Tử lời nói đối Trường Cung xúc động cực lớn, là một cố chấp tròn mà kết, việc đã quyết định sẽ nghĩa vô phản cố làm tiếp, Trường Cung vẫn luôn là dạng này. Nhưng hôm nay Mục Tử tại trên đường núi nói câu nói này thật sâu xúc động hắn tâm. Đúng vậy a, hạnh phúc không chỉ là tiền tài, càng quan trọng hơn là làm bạn. Nhìn xem Mục Tử phiếm hồng hai mắt, Trường Cung ra sức đi đến trước người nàng ôm lấy nàng, kiên định nói, Mục Tử, ta đáp ứng ngươi, lần này sau khi trở về, ta nhất định cố gắng điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, trước chưa từng thức đêm làm lên, sau đó tăng cường rèn luyện. Ta nhất định sẽ kiện kiện khang khang còn muốn một mực bồi tiếp ngươi đây. Giữ lời nói a, ngửa tay. Nàng rỗi da trắng non ngoút, Trường Cung cùng nàng câu dừng tay chỉ. Đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Tin ngươi nha. Leo núi đi, ta muốn tới giữa bầu trời môn ăn bánh rán quyển hành tây,
ha ha. Vận khí của bọn hắn đặc biệt tốt, mùa này chính là nhìn biển mây thời điểm tốt. Khi bọn hắn leo đến Thái Sơn Nam Thiên Môn lúc, đã là hơn 4 giờ chiều, từ Nam Thiên Môn nhìn ra xa núi xa, biển mây mờ mịt, thiên biến vạn hóa, đột nhiên như là một mảng lớn kẹo đường, đột nhiên lại tổ hợp thành các loại thiên hình vạn trạng bộ dáng, hết sức hùng vĩ. Chúng ta đi bái một chút Thái Sơn nương nương đi. Một tử lôi kéo trường cung tay.
Tốt.
Chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, hai người nói lẩm bẩm. Ngươi cho phép cái gì nguyện? Một tử tò mò hướng trường cung hỏi. Trường cung cười nói, cho phép nguyện sao có thể nói ra đâu. Nói ra liền mất linh. Ta không hỏi ngươi, ngươi cũng không cần hỏi ta là sẽ không nói cho ngươi.
Hừ, không nói thì không nói.
Chúng ta muốn đuổi nhanh đi tìm chỗ ở, chờ một lúc trời tối liền không dễ tìm. Trước khi đến bọn hắn liền nghe ngóng tốt, tại Thái Sơn trên đỉnh có một ít dân cư cho thuê, giá cả cũng không đắt. Bọn hắn đã lui dưới núi gian phòng, chuẩn bị ở trên núi ở một đêm, sáng sớm ngày mai trực tiếp đi xem mặt trời mọc, sau đó lại xuống núi ngồi xe lửa về nhà. Đỉnh núi dừng chân điều kiện có chút gian khổ, nhưng thắng ở tâm tình tốt, dù là ăn không có cái gì thịt băm ớt xanh xào thịt phối cơm, bọn hắn cũng ăn được đặc biệt thơm ngọt. Đỉnh núi 10 phần ẩm ướt, đến ban đêm hoàn toàn bị mây mù bao trùm, bên ngoài phòng đưa tay không thấy được năm ngón, gian phòng bên trong chỉ có một đài chỉ có thể phát ra đông tuyết tivi nhỏ. Trường cung từ trong bọc lấy ra một bình dưới chân núi chuẩn bị xong rượu đế, ngươi cũng uống một điểm đi, trên núi ẩm ướt, uống chút rượu khu lạnh. Nói, chính hắn uống trước một ngụm. Một tử nắm lỗ mũi, không muốn, quá cay. Trường cung cười nói, vì thân thể, nhẫn lại một chút. Một tử cuối cùng vẫn là cao mày uống một hớp nhỏ. Bò lên một ngày sơn, bọn hắn cũng đều mệt mỏi, rất nhanh liền nặng nề ngủ. Ngày thứ hai, dân cư chủ nhân rất sớm đã đến gọi người, bởi vì chỉ có sáng sớm mới có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Mặc dù là mùa hè, đỉnh núi sáng sớm lại phi thường lạnh, Mục Tử cùng Trường Cung thay đổi mình mang áo dày phục, đi theo dẫn đường dân cư chủ nhân nhắm mắt theo đôi đi ngày xưa xem ngọn núi. Trường Cung đi ở phía trước, Mục Tử ở phía sau lôi kéo y phục của hắn, chung quanh đều là mây mù, căn bản không nhìn thấy đường. Chương 56. Luận một cái tác gia cơ bản tố chất. Chương 56. Luận một cái tác gia cơ bản tố chất. Một cái tác gia cơ bản tố chất chí ít bao quát 2 giờ, thứ nhất, nhất định phải có phong phú tình cảm, tác giả nếu như chính mình tình cảm không đủ phong phú, lại có thể nào giao phó nhân vật khác nhau tình cảm đâu. Thứ hai, phải có sức tưởng tượng. Mẫu thân lúc đầu cũng không có ý định để Trường Cung tại trong tiệm cả một đời làm công, hắn thông qua sáng tác thu hoạch được không ít thu nhập, vui vẻ nhất chính là mẫu thân, cho nên Trường Cung từ chức mẫu thân phi thường thống khoái mà đáp ứng. Từ một ngày này bắt đầu, mang ý nghĩa Trường Cung chính thức bước vào nghề nghiệp tác gia hàng ngũ. Trường Cung đã đáp ứng một tử, liền bắt đầu nghiêm ngặt dựa theo tấm kia làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu chấp hành. Hắn đi phòng tập thể thao làm trương kiện thân thể, mỗi ngày đến thời gian liền đi vận động, sáng tác cũng là viết một giờ liền nghỉ ngơi một hồi. Không đến một tháng, trạng thái thân thể của hắn liền có rõ ràng cải thiện, tối thiểu khí trệ máu động trạng thái biến mất, đi ngủ cuối cùng có thể xoay người. Sự thật chứng minh, muốn bảo trì sáng tác cao sản, sinh hoạt quy luật là phi thường trọng yếu. Quang chi tử nhân khí tiếp tục thời gian trưởng hoàn toàn vượt ra khỏi Trường Cung tưởng tượng, cùng thần mãi cho đến phát biểu 3 tháng về sau, mới miễn cưỡng siêu việt quang chi tử leo lên thứ nhất bảo tọa, mà quang chi tử hùng ngồi thứ hai, vượt qua thứ ba rất nhiều đồng thời, Trường Cung cũng rốt cục bắt đầu cùng Huyền Kiếm Thư Minh tiến hành trả tiền đọc hợp tác cùng thần trả tiền đặt mua rất nhanh liền vượt qua 10,000, mà xếp hạng thứ 2 một bộ lịch sử loại tác phẩm. Đặt mua chỉ có hơn 3,000, có thể thấy được chênh lệch to lớn. Trường Cung quy luật sáng tác về sau, sản lượng tiến một bước gia tăng, một tháng chí ít giao 4 bản bản thảo cho Tín Xương nhà xuất bản, có đôi khi thậm chí là 5 bản hoặc 6 bản, thu nhập tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn chỉ dùng thời gian 5 tháng, liền hoàn thành cuồng thần toàn bộ 22 sách bản phồn thể sáng tác, bản giản thể xuất bản 6 sách, lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. Phần dưới sách ngươi dự định viết cái gì? Mục Tử hỏi. Trường Cung nói, ta đã nghĩ kỹ, đang cùng Tín Xương bên kia thương lượng sách mới danh tự. Mục Tử tò mò hỏi, đó là cái gì đâu? Trường Cung nói, ngày đó ta cùng ngươi xem tivi, tại một bộ phim trông được đến dạng này một cái tử, vợ chồng đạo tặc. Ta cảm thấy thật có ý tứ, thế là ta liền muốn viết một đôi vợ chồng tổ hợp, tại Huyền Huyễn tiểu thuyết thế giới bên trong, để bọn hắn làm lính đánh thuê thích hợp nhất. Cho nên, ta nghĩ viết một cái từ vợ chồng tạo thành dòng binh đoàn, trong dòng binh đoàn chỉ có 2 người bọn họ. Dạng này cố sự nghĩ ra màu, đầu tiên muốn từ về mặt thân phận của bọn họ bỏ công sức. Nam nhân mà, cũng nên thảm một điểm, thế là ta liền đem nhân vật nam chính thiết kế được tương đối thê thảm, ta chuẩn bị để hắn là tên ăn mày xuất thân, trời sinh thiểu năng, bị một chút phần tử bất lương lợi dụng, chỉ có thể lấy trộm đồ sống qua ngày, sau đó để hắn dần dần trưởng thành, kế thừa một thanh trong truyền thuyết Minh Vương bội kiếm. Thanh kiếm này liền cứ gọi là Minh Vương kiếm, phi thường tà ác, nhưng nhân vật nam chính tự thân đặc biệt thiện lương, cho nên mới có thể khống chế nó. Về phần nhân vật nữ chính, ta sẽ cho nàng cao quý thân phận, tạm nhất định là giáo hoàng cháu gái, tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Dạng này hai người đụng nhau, bản thân cũng rất dễ dàng phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Một cái là thiên sứ, một cái là kế thừa ác ma lực lượng tiểu trí trướng, cho nên ta định cho bộ tác phẩm này định danh là Thiên Ác chính là thiên sứ cùng ác ma cố sự, bọn hắn dòng binh đoàn liền gọi Thiên Ác dòng binh đoàn. Nhưng Tín Xương nhà xuất bản cảm thấy cái tên này không tốt lắm, ta đang suy nghĩ tên mới đâu. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Chương 57. Gia nhập Liên minh Kỳ Đi ẩn. Chương 57. Gia nhập Liên minh Kỳ Đi ẩn. Ngươi chăm chỉ như vậy tác giả, tại toàn bộ mạng lưới văn học thế giới bên trong đều là độc nhất vô nhị. Kỳ Đi ẩn tiểu thuyết vừa mới cầm tới một số lớn đầu tư, nó có năng lực cũng có thực lực mức độ lớn đầu nhập, hoàn thiện trả tiền đọc. Nơi đó càng thích hợp ngươi phát triển, cũng có thể trợ giúp ngươi đi được càng xa. Tam thiếu ngươi tốt, ta là Kỳ Đi ẩn tiểu thuyết phó tổng biên ý giả, chúng ta rất thưởng thức tác phẩm của ngươi, như có khả năng, hy vọng cùng ngươi hợp tác. Ta phương thức liên lạc là Kỳ Đi ẩn tiểu thuyết. Trường Cung mơ hồ nghe nói qua cái tên này, nghe nói là mỗ ra công ty đem giá cao thu mua trang web này, đồng thời bơm tiền cung cấp phát triển. Huyễn kiếm thư Minh bởi vì vấn đề tiền bạc, tại lực ảnh hưởng lên đã dần dần bị trang web này siêu việt. Trường cung liên hệ vị này kỳ đi ẩn tiểu thuyết phó tổng biên. Tam thiếu ngươi tốt, ta là ý giả. Ngươi hai bộ tác phẩm ta đều nhìn, phi thường tốt, không biết ngươi về sau có cái gì mới sáng tác kế hoạch. Ý giả đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trường cung nói, đúng là có tác phẩm mới kế hoạch. Thẳng thắn nói, ta gần nhất cũng có chút bối rối. Huyễn kiếm tình huống không tốt lắm, tiền của nó khả năng có vấn đề, ta đang suy nghĩ muốn hay không miễn phí tuyên bố tiếp theo bộ tác phẩm. Ý giả nói, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này là không đúng. Đầu tiên, mạng lưới văn học vừa mới cất bước, mà một cái ngành nghề muốn phát triển tiếp, đầu tiên muốn để hành nghề người có nhất định cơ sở mới được. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nếu như tác giả nhóm đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cái kia còn làm sao cho độc giả viết sách đâu. Đây cũng là thái giám, tác phẩm nhiều như vậy nguyên nhân. Mặc dù mọi người đều là thuần túy ra ngoài hứng thú mà sáng tác, nhưng cũng cần nuôi sống gia đình, đương hiện thực áp bách đến bọn hắn không thể không vì sinh hoạt mà dãy dỗi lúc, đâu còn có tâm tư sáng tác. Cho nên, ta cho rằng ngươi hẳn là tiếp tục trả tiền đọc. Chúng ta bên này vừa mới lấy được đầu tư, trang web vận chuyển cũng là tốt, hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh. Còn giá cả, chúng ta sẽ cao hơn Huyễn kiếm. Trường cung cùng ý giả đơn giản hàn huyên một hồi, đại khái giải một chút kỳ đi ẩn tiểu thuyết tình huống. Hắn tâm có chút loạn, bởi vì hắn nhớ tới ban đầu ở đài truyền hình làm lựa chọn thời điểm, nhân sinh tựa hồ lại đến một cái khác ngã tư đường, nếu như lần này lại lựa chọn sai có thể hay không lại để cho mình trầm luân đâu. Hắn không thể không lo lắng, lần trước lựa chọn sai lầm để hắn đi vào thung lũng dòng dã 3 năm, chịu ảnh hưởng không chỉ là hắn, còn có bên cạnh thân nhân, người yêu, hắn nhất định phải cẩn thận làm ra cái lựa chọn này. Trong phòng khách bồi hồi mười mấy vòng mấy lúc sau, Trường Cung vẫn là quyết định cho Tà Nguyệt Tiên Sứ gọi điện thoại. Tà Nguyệt, ta có chút sự tình nói cho ngươi, ngươi nói chuyện có được hay không? Trường Cung hỏi. Tà Nguyệt Tiên Sứ nói, thuận tiện, ngươi nói đi. Trường Cung hít sâu một hơi, đem vừa mới ý giả tự nhủ tình huống giảng thuật một lần. Từ bắt đầu sáng tác đến bây giờ, đã có một đoạn thời gian không ngắn trực giác nói cho hắn biết Tà Nguyệt là đáng giá tín nhiệm. Nghe Trường Cung lời nói, Tà Nguyệt Tiên Sứ trầm mặc một hồi, hỏi, vậy chính ngươi là thế nào nghĩ? Trường Cung nói, ta có chút mâu thuẫn, thật. Tại Huyễn kiếm thời gian dài như vậy, người luôn luôn có cảm tình. Ta hy vọng có thể một mực tại nơi này tiếp tục viết, nương theo lấy trang web trưởng thành mà trưởng thành, nhưng là lấy Huyễn kiếm tình trạng trước mắt, ta không xác định các ngươi có thể duy trì bao lâu. Huống chi, trên internet phần này thu nhập với ta mà nói là một phần bắt buộc thu nhập, ta hiện tại đã chuyển thành nghề nghiệp tác giả, ta cần nuôi sống gia đình. Nhưng là, kỳ đi ẩn bên kia ta cũng không quen thuộc, với ta mà nói kia là một cái thế giới mới, ta tại Huyễn kiếm bên này có thể xếp hạng thứ nhất, đến bên kia về sau ta còn có thể hay không có dạng này nhân khí, ta không xác định. Chương 58. Hắn sáng tạo ra một cái kỳ tích. Chương 58. Hắn sáng tạo ra một cái kỳ tích. Từ đầu năm cùng thần đến về sau thiện lương tử thần duy ngã độc tiên cùng hiện tại đã bắt đầu viết tồn cả bộ năm, tác phẩm không tốc tinh ngân hắn rốt cục dùng mình chăm chỉ cùng kiên trì xông ra một đầu thuộc về mình đường. 2005 năm giữa năm, Trường Cung tại cùng thần vẫn tại Huyễn kiếm thư Minh đăng nhiều kỳ tình huống dưới, cùng ký đi ẩn tiểu thuyết đặt thành hợp tác, bắt đầu ở kỳ đi ẩn đổi mới sách mới thiện lương tử thần. Một cái hoàn toàn mới bình đài đối một vị tác giả đến nói chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Bởi vì là mua đức, cho nên Trường Cung bản thân cũng không có áp lực quá lớn. Lựa chọn mua đức cũng chính là từ bỏ khả năng cao hơn thu nhập mà lựa chọn ổn định. Có ổn định, hắn liền có thể càng thêm quá chú tâm đầu nhập sáng tác. Cái này thiên sứ cùng ác ma cố sự hắn viết cực kỳ dụng tâm, cái này dù sao cũng là hắn đến tân bình đài về sau bộ thứ nhất sách. Sự thật chứng minh, là vàng cũng sẽ phát sáng, tựa như Tà Nguyệt thiên sứ nói như vậy, giống Trường Cung cố gắng như vậy tác giả tại toàn bộ mạng lưới văn học thế giới bên trong đều là vô cùng ít ỏi. Thiện lương tử thần một lần là nổi tiếng, đặt mua lượng liên tục tăng lên, rất nhanh liền vượt qua Trường Cung mua đức giá cả, tại trang web từng cái trên bảng danh sách đứng hàng đầu. Mặc dù Trường Cung rời đi Huyễn kiếm thư Minh, nhưng Quang Chi Tử cùng Cuồng Thần vẫn còn, bọn chúng huy hoàng vẫn còn tiếp tục, đến mức Trường Cung rời đi 2 năm về sau, cái này hai bộ sách vẫn như cũ xếp tại Huyễn kiếm thư Minh từng cái bảng danh sách thứ nhất cùng thứ hai, cuối cùng Huyễn kiếm thư Minh không thể không dùng kỹ thuật thủ đoạn đem cái này hai bộ sách cầm xuống, mới khiến cho bọn chúng huy hoàng bị loại này dị thường thủ đoạn kết thúc. Triệu Tùng, đi với ta một chuyến ngân hàng. Trường Cung gọi điện thoại cho mình phát tiểu. Chuyện gì? Hai người là mười mấy tuổi tại phòng tập thể thao rèn luyện thời điểm nhận biết, Triệu Tùng mặc dù không có Trường Cung cao lớn như vậy, nhưng mười phần cường tráng. Chuyện tốt. Trường Cung vừa cười vừa nói đúng là chuyện tốt, hắn rốt cục tích lũy đủ tiền, có thể trả hết vay. Trả nợ khoản muốn lấy tiền mặt, hắn sợ mình mang theo nhiều tiền như vậy không an toàn, cho nên mới mời Hảo Bằng Hưu hỗ trợ. Lúc trước hắn cùng Mục Tử mua yêu phòng nhỏ hết thảy bỏ ra hơn 28 vạn nguyên, trừ tiền đặt cọc bên ngoài, vay 23 vạn nguyên, hiện tại còn kém 20 vạn nguyên nhiều một chút liền có thể trả sạch. Cứ việc có người nói cho Trường Cung, vay càng có lợi hơn tại quản lý tài sản vận hành, nhưng Trường Cung vẫn là khăng khăng muốn đem vay còn rơi. Hắn rất không thích loại kia thiếu người tiền cảm giác, khoản này vay đã từng mang cho hắn áp lực lớn. Hiện tại rốt cục có năng lực hoàn lại, hắn đương nhiên nghĩ ngay lập tức trả hết. Lấy tiền, trả khoản, đến đảm bảo trung tâm thu hồi phòng của mình sinh chứng. Đương Trường Cung đem hồng đồng đồng giấy tờ bất động sản giao đến Mục Tử trong tay thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng rất nhiều. Trường Cung, ngươi là tuyệt nhất. Mục Tử cho hắn một cái to lớn ôm. Trường Cung ôm nàng, yêu phòng nhỏ rốt cục hoàn toàn thuộc về chính chúng ta. Loại cảm giác này thật tốt ta. Mục Tử cười nhẹ nói, vậy ngươi dự định lúc nào cưới ta? Trường Cung dừng lại một chút, lắc đầu, không, bây giờ còn chưa được. Hiện tại ta còn không có tư cách kia. Chương 59. Năm thu trăm vạn. Chương 59, năm thu trăm vạn. Phồn thể xuất bản cùng mạng lưới đăng nhiều kỳ tiền thù lao đồng bộ tăng lên cũng làm cho Trường Cung thu nhập có tính bùng nổ tăng trưởng. 2006 năm, hắn dự đoán thu nhập hẳn là có thể vượt qua 100 vạn nguyên. Ngay tại Trường Cung bắt đầu ở kỳ đi ẩn tiểu thuyết đăng nhiều kỳ mình bộ năm, tiểu thuyết, cũng là hoàn toàn mới nếm thử tương lai thế giới dị năng tiểu thuyết không tốc tinh ngân thời điểm, văn học mạng vòng phát sinh một kiện đại sự. Kỳ đi ẩn tiểu thuyết ban biên tập đột nhiên có một nhóm lớn biên tập đi ăn máng khác, tại một bút đầy đủ khổng lồ vốn liếng rót vào xuống thành lập một nhà mới trang web văn học, nhà này trang web mở ra giá cả cực cao, khắp nơi đào tác giả. Làm ký đi ẩn tiểu thuyết ưu tú nhất tác giả một trong, Trường Cung tự nhiên cũng đã nhận được nó báo giá đối Trường Cung đến nói, kia là một cái phi thường có đại pháp lực giá cả, mạng lưới đăng nhiều kỳ mua đức, 1,200 nguyên. Đây là hắn hiện tại cùng kỳ đi ẩn tiểu thuyết hợp tác giá cả gần 3 lần a. Trường Cung tiếp vào cái này báo giá thời điểm, thậm chí có loại tim đập rộn lên cảm giác đi sao. Một cái mới trang web, khiêu chiến hoàn toàn mới. Trường Cung do dự. Bên người rất nhiều tác giả, thậm chí là rất nhiều cùng hắn cùng cấp bậc tác giả đều lựa chọn đi ăn máng khác, dù sao đối phương cho đãi ngộ thực sự quá ưu hậu, cái này khiến các tác giả rất nhanh làm ra lựa chọn. Mục Tử, ta không có ý định đi ăn máng khác. Tiếp vào báo giá sau ngày thứ 3, Trường Cung đối Mục Tử nói. Người nghĩ thông suốt. Mục Tử hỏi. Trường Cung gật gật đầu, ta cẩn thận suy nghĩ qua, ta cảm thấy hiện tại đi ăn máng khác đi cái này mới trang ép với ta mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Lúc trước ta từ Độc Tạ Vong đi Huyền Kiếm Thư Minh cấp tốc bất đắc dĩ, bởi vì Độc Tạ Vong bị điều tra, về sau từ Huyền Kiếm Thư Minh đến Kỳ Đi ẩn tiểu thuyết cũng là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ Kỳ Đi ẩn gặp phải loại nguy cơ này cũng không phải là trang ép bản thân vấn đề. Dù sao, Kỳ Đi ẩn đã vận hành mấy năm, là trước mắt văn học mạng vòng lớn nhất bình đài, nó lực ảnh hưởng là dựa vào thời gian mấy năm tích lũy. Ta thật vất vả đứng ở chỗ này ổn gót chân, nếu như bây giờ rời đi, vậy ta trôi qua một năm nhiều tích lũy nhân khí liền lại mất đi. Huống hồ, ta nhập hành hơn 2 năm, cũng nhìn ra được hiện tại một nhà mới bản gốc trang web văn học muốn làm, tại không cân nhắc vốn liếng điều kiện tiên quyết, chí ít cần thời gian mấy năm, cái này sẽ để cho ta đứng trước độc giả tìm không thấy ta cục diện khó xử. Đây cũng là ta lo lắng nhất. Lúc trước rời đi Huyền Kiếm, ta bản thân liền không quá tình nguyện, nhưng vì sinh hoạt, vì cái kia phần không thể không có thu nhập, cũng vì nghề nghiệp phát triển, ta không làm lựa chọn không được. Hiện tại chúng ta đã có ổn định thu nhập, chí ít đầy đủ thỏa mãn chúng ta sinh sống. Đi vào Kỳ Đi ẩn gần một năm, Kỳ Đi ẩn đối ta cũng rất tốt, tại nó chật vật thời khắc, lưu lại mới là lựa chọn tốt nhất. Mục Tử mỉm cười nhìn xem hắn, như vậy, cũng liền không cần ta nói thêm gì nữa. Trường Cung, ngươi bây giờ so với trước đây thật trưởng thành rất nhiều, ngươi sẽ càng thêm lý tính phân tích một sự kiện, ngươi làm ra quyết định, ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Trường Cung cự tuyệt đến ăn năn hối lỗi chạm sách mời, làm hắn vui mừng chính là, Kỳ Đi ẩn tiểu thuyết phương diện cũng không có bạc đãi hắn, quyết định tiếp theo bộ sách mới cho hắn biên độ lớn tăng lên tiền thù lao, từ hiện tại 1000 chữ 75 nguyên tăng lên tới 1000 chữ 180 nguyên, tăng lên gấp đôi còn nhiều. Không thể nghi ngờ, này đôi Trường Cung đến nói cũng là sự kiện quan trọng tăng lên. Để Trường Cung càng kinh hỉ hơn còn tại đằng sau, hắn bộ năm, tác phẩm không tốc tinh ngân kết thúc về sau, Tín Xương nhà xuất bản thông chí hắn, bởi vì sách của hắn tại Đài Loan nhân khí tiếp tục tăng lên, hắn sách mới tiền thù lao đem tăng tới đơn bản 1 vạn nguyên. Chương 60. Hắn vì cái gì một mực không chịu cưới ta đây? Chương 60. Hắn vì cái gì một mực không chịu cưới ta đây? Ta 16 tuổi đi cùng với hắn, chúng ta cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, tình cảm của chúng ta là thuần túy nhất, ta tin tưởng hắn sẽ không thay đổi tâm. Lui một vạn bước nói, nếu có một ngày hắn thật thay lòng, ta cũng chỉ sẽ bình tĩnh rời đi, bởi vì cái kia chứng minh mị lực của ta không đủ. Cúp điện thoại, Mục Tử có chút cảm xúc chập trùng. Quay chú sao? Không biết là phim vẫn là phim truyền hình. Nàng đội vàng tăng thêm tốc độ quét dọn gian phòng, chờ một lúc muốn sớm một chút ăn cơm trưa, sau đó thật tốt cách ăn mặc một chút, cũng không thể cho Trường Cung mất mặt nha. Nàng vừa thu thập xong gian phòng, liền nghe được chuông điện thoại lại vang lên. Uy, ai vậy? Mục Tử một bên lau chùi, một bên vô ý thức nhận điện thoại. Là ta rồi. Điện thoại một bên khác truyền đến khuê phòng mật hữu Tiểu Lâm thanh âm. Mục Tử cười nói, "U, ngươi bận rộn, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Tiểu Lâm nói, "Còn không phải nhà ngươi Trường Cung. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói, hắn có người bằng hữu muốn đập phim truyền hình, buổi chiều để ta đi nói đùa một chút, nói các ngươi cũng sẽ đi." "Làm gì? Nhà các ngươi Trường Cung đây là muốn tiến quân truyền hình điện ảnh vòng a?" Mục Tử nói, "Vậy ta cũng không biết, ta không thế nào hỏi hắn chuyện làm ăn. Hắn nói với ta, ta buổi chiều sẽ đi qua." Tiểu Lâm nói, "Ngươi làm gì đâu?" Mục Tử nói, "Lau chùi a. Bắc Kinh thời tiết này, một ngày không thu thập, trên mặt đất chính là một tầng bụi phủ, thật không biết lúc nào hoàn cảnh mới có thể tốt đi một chút." Tiểu Lâm có chút bất đắc dĩ nói, "Ta nói Mục Tử a, ngươi liền thật giải tâm đi. Nhà ngươi Trường Cung hiện tại tình huống này, ngươi còn không nắm chặt điểm. Hắn nói không nói gì thời điểm cưới ngươi a?" Mục Tử sửng sốt một chút, "Không có a, ta hỏi qua hắn, hắn chỉ nói là chờ một chút, hoặc là chính là nói hắn cảm thấy không có tư cách cưới ta. Có thể là lấy trước kia đoạn thời gian thực sự đè nén quá lợi hại, hiện tại ý thức nguy cơ quá mạnh đi. Hắn hiện tại một lòng nhào vào trong công việc, ta sao có thể lúc này chung quy phiền hắn a?" Tiểu Lâm giật mình nói, "Ta nói Mục Tử, ngươi có muốn hay không qua một vấn đề a, hiện tại Trường Cung có thể cùng trước kia khác biệt. Hắn hiện tại là chứ danh mạng lưới tác gia, có người đoán chừng qua, nói tuổi của hắn thu nhập có thể sẽ hơn 100 vạn nguyên. Ngươi đây hẳn là rõ ràng nhất đi. Hắn năm nay mới 25 tuổi, cũng coi như tuổi nhỏ thành danh, tuổi nhỏ tiền nhiều. Ngươi có muốn hay không qua, nằm trong loại trạng thái này hắn ở bên ngoài lại nhận bao nhiêu? Ngươi liền không sợ hắn thay lòng a? Ngươi phải biết, hiện tại các ngươi còn chưa kết hôn, nếu như hắn thay lòng, vậy ngươi liền không còn có cái gì nữa." Mục Tử đứng thẳng người, cầm rẻ lau nhà, "Nhà ta Trường Cung mới không phải người như vậy, ngươi đừng có đoán mò." Tiểu Lâm nói, "Mỹ nữ, ngươi thật cần gia tăng một chút ý thức nguy cơ. Coi như ngươi đối với mình rất tự tin, phía ngoài nhiều như vậy, mỹ nữ nhiều như vậy, so ngươi xinh đẹp cũng không phải không có. Ngươi cùng hắn đã bao nhiêu năm?" 7 năm đi. Đều nói 7 năm nữa, giữa các ngươi liền không hề có một chút vấn đề. Hắn hiện tại đã coi như là thành công, loại thời điểm này ngươi càng hẳn là bắt hắn lại, nhanh kết hôn. Cứ như vậy, vạn nhất hắn về sau thay lòng, ngươi trung quy sẽ không có gì cả a.
Chương 61. Phim truyền hình hiện trường đóng phim.
Chương 61. Phim truyền hình hiện trường đóng phim ở đây, nàng lần thứ nhất gặp được trưởng cung, ở đây, nàng cùng trưởng cung vượt qua thiên hy năm khóa niên đêm. Nơi này cho nàng lưu lại rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Xuống tàu điện ngầm, lại đổi xe xe buýt, nói đến, đây đã là một tử lần thứ 3 tiến về lịch chính quán 3. Đối nơi này, nàng là tràn ngập hảo cảm. Ở đây, nàng lần thứ nhất gặp được trưởng cung, ở đây, nàng cùng trưởng cung vượt qua thiên hy năm khóa niên đêm. Nơi này cho nàng lưu lại rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Cái kia đạo diễn vẫn là rất có phẩm vị vậy mà lại tuyển một chỗ như vậy tới quay nhiếp phim truyền hình, cũng thực không tồi đâu. Chỉ là không biết muốn để ta cùng trưởng cung khách mời cái gì. Mục tử trong lòng thoáng có chút thấp thỏm cùng thần trương. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới chờ một lúc liền có thể nhìn thấy trưởng cung, sẽ cùng trưởng cung cùng đi đối mặt đây hết thảy, nàng liền không thế nào lo lắng. Hôm nay mục tử mặc vào một đầu xanh trắng hai màu giao nhau váy liền áo. Bắc Kinh mùa hè luôn luôn nóng bức, dù là hiện tại đã là trung tuần tháng 8, tiến vào đầu mùa thu, nhiệt độ cũng vẫn tại 30 độ C trên dưới bồi hồi. Xuống xe, lịch chính quán ba đã xa xa đang nhìn, mục tử không tự giác bước nhanh hơn. Tóc của nàng đã rất dài ra, lưu lại 5-6 năm, mặc dù vẫn không có thể thực hiện tóc dài tới eo, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vì lưu lót chút, nàng cố ý trải lũng thành đuôi tóc. Lịch chính cửa quán ba có vẻ hơi quẩn cũ bé, dù sao đối quán ba đến nói, ba ngày luôn luôn không có gì suy nghĩ, ngươi là mục tử à? Đúng lúc này, một cái quần áo mộc mạc nam nhân tiến lên đón. Ừm, ta là. Ngài là. Mục tử nhìn xem trước mặt cái này người mặc lương rộng tâm, lớn quân cộc, thân trên còn có cái vải bà táo lót nam nhân, đại khái đoán được thân phận của đối phương. Quả nhiên, nam tử mỉm cười nói, ngươi tốt, ngươi tốt. Ta là đoàn làm phim nhân viên công tác, ngay tại nơi này chờ ngươi đấy. Mời đi theo ta đi. Hắn vừa nói, một bên đẩy ra quầy rượu đại môn đi vào bên trong. Mục tử đi theo hắn đi vào quán bar, trong quán rượu tia sáng có chút u ám, lầu một sân họa tỉnh lúc này cơ bản không có người. Công việc kia nhân viên dẫn mục tử đi lên lầu. Mục tử nhìn thấy quầy rượu trên bậc thang còn có phía dưới vài chỗ đều trưng bày các loại quay chụp dùng ánh đèn, đạo cụ cái gì còn có các loại dây điện, có vẻ hơi hỗn loạn. Đi đến trên lầu liền trở nên náo nhiệt nhiều, một đám người mặc diễn viên trang phục thiếu nam thiếu nữ ngay tại một số người chỉ huy xuống chỗ đứng, tựa hồ là đang tập luyện lấy cái gì. Trong quán rượu ương cái bàn đã bị thanh lý ra nguyên bản cung cấp chú hát dàn nhạc biểu diễn sân khấu cải tạo thành hình tròn. Sân khấu một bên còn treo một cái hình chiếu màn hình, phía trên chính phát hình một chút kình bạo ca múa. May mắn tiếng âm nhạc không coi là quá lớn, bằng không, loại nhịp điệu này ca múa nhất định sẽ làm cho nơi này trở nên phi thường huyên áo. Ngài tốt, phiền phức hỏi một chút, trưởng cung đâu? Mục tử hướng mang theo mình đi lên nhân viên công tác hỏi. Nhân viên công tác nói, hắn còn giống như không tới, bất quá cũng nhanh. Ngươi tới được vừa vặn, chúng ta quay chụp đã bắt đầu. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút. Nhân viên công tác đem nàng dẫn đạo đến bên cạnh một cái ghế chỗ ngồi xuống. Chương 62. Đẹp nhất nhân vật nữ chính. Chương 62. Đẹp nhất nhân vật nữ chính. Tóc dài rối tung ở đầu vai, hơi bị điện giật bỏng làm được có chút quan xoắn, đạm trang phụ trợ, trắng tinh váy dài, đương thợ trang điểm cuối cùng đem một cái như là vương miện trân châu kẹp tóc cắm ở mục tử trên đầu thời điểm, nàng chỉ cảm thấy mình phảng phất tiến vào chuyện cổ tích thế giới. Mục tử được đưa tới phía sau phòng trang điểm, một vị tướng mạo thu kệch thợ trang điểm nắm vuốt tay hoa đi tới, hướng nàng cười cười, sau đó liền bắt đầu cho nàng trang điểm. Quả nhiên, như đạo diễn nói, chỉ là đạm trang mà thôi. Tóc đánh tan, làm tạo hình, nguyên bản liền rất đẹp mục tử lập tức làm dạng rỡ ba phần. Khiến mục tử hơi kinh ngạc chính là trang phục của nàng, kia là một đầu mang theo viền ren trang trí thuần bạch sắc liên y váy dài, phi thường xinh đẹp. Mục tử chỉ là nhìn thoáng qua liền thích cái váy này, càng làm nàng hơn vui mừng chính là, cái váy này nàng mặc vào vừa vặn, nguyên bản còn lo lắng cho mình mông so với người bình thường ngạo nghễ ưỡn lên, mặc vào sẽ có chút không vừa vặn, kết quả vấn đề như vậy căn bản cũng không có xuất hiện. Tóc dài rối tung ở đầu vai, hơi bị điện giật bỏng làm được có chút quan xoắn, đạm trang phụ trợ, trắng tinh váy dài, đương thợ trang điểm cuối cùng đem một cái như là vương miện trân châu kẹp tóc cắm ở mục tử trên đầu thời điểm, nàng chỉ cảm thấy mình phảng phất tiến vào chuyện cổ tích thế giới. Thật đẹp, ngươi quả thực tựa như một vị công chúa. Thợ trang điểm than thở nói. Cảm ơn ngươi. Mục tử vội vàng hướng hắn gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Trong lòng nàng lần thứ nhất xuất hiện mình tựa hồ hẳn là học một ít trang điểm suy nghĩ, vẫn là có tăng thêm nha. Mục tử tại thợ trang điểm đồng hành đi tới, sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Tiểu Lâm lại gần, một mặt hâm mộ nói, hoa, bộ quần áo này thật là xinh đẹp, khó được còn như vậy vừa người, đem ngươi tốt dáng người đều phát họa ra tới. Nhìn ngươi cái này thân, làm sao giống như là nhân vật nữ chính dáng vẻ a? Đạo diễn nói, trận này nàng bản thân liền là nhân vật nữ chính, chỉ là không cần lời kịch mà thôi. Tiểu Lâm thở dài một tiếng, nói, có một cái bạn trai tốt chính là tốt, đều có thể trực tiếp diễn nhân vật nữ chính. Mục tử bị toàn trường nhiều như vậy đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên, ít nhiều có chút không được tự nhiên, nàng dẫn đường diễn đạo, vậy chúng ta liền mau bắt đầu đi. Ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận điểm, sẽ không làm hư y phục này. Cái này thân váy dài trắng nhìn một mạc, thực tế cao quý trang nhã, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Trong lòng nàng âm thầm nhắc nhở mình, nhất định phải đặc biệt cẩn thận mới được đạo diễn đeo ống nghe lên, thông qua trong tay bộ đàm hô, các bộ môn chú ý, các bộ môn chú ý. Nhân vật nữ chính đúng chỗ, thực thúc ngựa lên bắt đầu, không cho phép ai có thể cách lúc mở màn điện. Trung quanh tất cả ánh đèn toàn bộ sáng lên, chiếu sáng trung ương hình tròn sân khấu, toàn bộ sân khấu lập tức tràn đầy hào quang. Mục tử được đưa tới một bên, vị kia nam chính diễn hướng nàng mỉm cười gật đầu, mục tử cũng có chút ngượng ngùng gật đầu thăm hỏi đạo diễn hướng mục tử nói, ngươi không cần khẩn trương, chờ một lúc chỉ cần âm nhạc cùng một chỗ, diễn viên liền sẽ đi lên bắt đầu khiêu vũ, chờ bọn hắn nhảy đến trình độ nhất định, sẽ chuyên môn có mấy vị nữ diễn viên xuống tới vây quanh ngươi lên đài. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ đứng tại sân khấu chính giữa, đối mặt màn hình phương hướng là được rồi. Nhớ kỹ sao? Chương 63. Gả cho ta, được không? Chương 63. gả cho ta, được không? Vì ngươi, ta nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới. Ta nguyện ý mang theo ngươi đi thể hội trên thế giới này hết thảy có thể đi thể nghiệm tốt đẹp, ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng đây hết thảy mang tới vui vẻ. Ta sẽ vì ngươi, yêu quý công tác, yêu quý bên người từng ly từng tí, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, hết thảy đều chính là tốt đẹp như vậy. Một tử. Đúng lúc này, trên màn hình nàng đợi đợi người kia rốt cục xuất hiện. Hình tượng bên trong trường cung mặt mỉm cười, hắn ngồi ở chỗ đó, biểu lộ thoáng có chút khẩn trương. Hắn mặc một thân màu xanh đậm âu phục, đem hắn cái kia vốn là có thể so với người mẫu dáng người tôn lên càng thêm phong dài. Một ngày này, ta thật chờ đến quá lâu. Giờ khắc này, ta ròng rã đợi 7 năm. Trường cung thanh âm có chút run rẩy, thậm chí là có chút lắp bắp hỏi, ta rốt cục có dũng khí nói với ngươi ra những lời này. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang nổi lên cái gì, toàn bộ trong quán rượu chỉ quanh quẩn thanh âm của hắn. Một tử, ta yêu ngươi. Ngươi biết ta yêu ngươi. Ngươi 16 tuổi cùng với ta, ròng rã 7 năm thời gian, vô luận là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, ngươi từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh ta. Hắn lại dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn mới tiếp tục nói ra, trong lòng ta rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết vì cái gì, lúc này ta có chút cũng không nói ra được. Còn nhớ rõ chúng ta cùng đi Thái Sơn thời điểm, ta từng hứa nguyện sao? Hiện tại, nguyện vọng của ta đã thực hiện. Ta ngay lúc đó nguyện vọng chính là, hy vọng tại năm sau, để ta có tư cách hướng ngươi cầu hôn. 1999 năm ngày mùng ngày 5 tháng 3, chúng ta tại Hắc Ứng phòng khách quen biết. 1999 năm ngày mùng ngày 6 tháng 3, ngay ở chỗ này, ngay tại cái quán bar này, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó, ta vẫn là cái chưa từng có giao qua bạn gái tình cảm ngớ ngẩn. 1999 năm ngày 14 tháng 3, màu trắng lễ tình nhân, ta cho ngươi viết phong thư thứ nhất, khi đó trong lòng ta tràn ngập thất vọng, chỉ sợ sẽ bị ngươi cự tuyệt. May mắn, ngày 15 tháng 3, ngươi thành bạn gái của ta. 7 năm qua, có vui vẻ, có bi thương, có hưng phấn, có kiềm chế. Nhưng vô luận lúc nào, ngươi từ đầu đến cuối đối ta không rời không bỏ, từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh ta. Tại ta cần nhất ngươi thời điểm, ngươi luôn luôn làm ta kiên cường hậu thuẫn, ngươi đã là ta sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Sớm tại rất nhiều năm trước, trong lòng ta liền đã quyết định, cả đời này chỉ có ngươi mới có thể là tân nương của ta. Ta nói qua ta muốn để ngươi làm khắp thiên hạ vui sướng nhất nữ nhân. Ta cũng từng nói qua, vì ngươi, ta nguyện ý từ bỏ toàn bộ thế giới. Nhưng bây giờ, ta phải sửa lại câu nói này. Ta muốn đem nó đổi thành, vì ngươi, ta nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới. Ta nguyện ý mang theo ngươi đi thể nghiệm trên thế giới này hết thảy có thể đi thể nghiệm tốt đẹp, ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng đây hết thảy mang tới vui vẻ. Ta sẽ vì ngươi yêu quý công tác, yêu quý bên người từng ly từng tí, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, hết thảy đều chính là tốt đẹp như vậy. Làm trời cao đưa ngươi đưa đến trước mặt ta thời điểm, ta nên cảm ơn, tương lai càng là như vậy, ta hy vọng ngươi có thể một mực làm bạn ta đi qua. Một tử, ta sẽ dùng cố gắng lớn nhất nhường ngươi hạnh phúc, bởi vì ta yêu ngươi. Mời quay người. Chương 64. Lời cuối sách, đường môn 10 năm. Chương 64. Lời cuối sách, đường môn 10 năm. Lệ Tuấn khách sạn 10 tầng gian phòng bên trong, Tạ Hình Sư đang bận vì Trường Cung hóa trang. Mấp máy hai mắt, Trường Cung cả người có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng lúc này trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là phấn khởi. Hiện tại là 2014 năm tháng 2 ngọn nguồn, với hắn mà nói, đây là cái trọng yếu thời gian. 10 năm từ 2004 năm bắt đầu sáng tác đến bây giờ, đã ròng rã 10 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian cực nhanh. Trường Cung từ 23 tuổi đến 33 tuổi, từ thanh niên đi hướng trung niên, nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 10 năm. 10 năm, hắn từ lúc trước nghèo túng từng bước một đi về phía huy hoàng, trở thành bây giờ mạng lưới tác gia vương. 10 năm, hơn 3000 vạn chữ sáng tác, bản giản thể xuất bản hơn 100 sách, bản phồn thể xuất bản càng là cao tới gần 600 sách. Tại mạng lưới văn học thế giới bên trong, hắn sáng tạo ra vô số kỳ tích. Hôm nay, Kỳ Đi Ẩn tiểu thuyết vì hắn tổ chức xuất đạo 10 năm tròn khánh điện. Rất nhiều đồng hành, bằng hữu, hợp tác phương còn có độc giả đại biểu đều đã đi vào quán rượu này, đêm nay, bọn hắn đem cộng đồng chúc mừng 10 năm này một lần tốt đẹp thời khắc. Giữa trưa, Trường Cung mời một nhà hợp tác đưa ra thị trường công ty chủ tịch ăn cơm, vừa mới, Trường Cung tại phòng họp tiếp nhận truyền thông bày thăm, hiện tại, hắn muốn vì sau đó tiệc tối thay đổi trang phục. Trận này khánh điện sớm tại hơn một tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, bao quát phản hồi độc giả quà tặng, tác phẩm áp phích các loại, mỗi một cái đều là Trường Cung tỉ mỉ chọn lựa. Hắn hiện tại đã có fan hâm mộ của mình đoàn thể, liền gọi là Đường Môn, hắn thư hữu nhóm lấy thân là Đường Môn đệ tử mà tự hào. Mệt không? Người gánh vác được sao? Giọng quan thiết ở bên tai vang lên. Trường Cung mở mắt ra, trên mặt lập tức toát ra nụ cười ôn nhu. Một tử đem một chén nước gấm đưa đến trước mặt hắn, chính mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem hắn. Có một chút. Không có việc gì, ta không có vấn đề. Trường Cung hướng một tử khẽ cười nói. Một tử mỉm cười, ta nhìn thấy thật nhiều người tại đánh dấu người tới thật rất nhiều. Nghe nói còn có thật nhiều độc giả không có vé cửa, đều là tự phát tới. Trường Cung nói, yên tâm đi, ta đã để chủ sự phương chuẩn bị thêm quà tặng, hôm nay tới các bạn đọc cũng sẽ có. Đáng tiếc lễ đường không gian tương đối có hạn. 10 năm ở trong mắt Trường Cung, một tử cũng không có làm sao biến, cứ việc nàng đã là hắn hai đứa bé mụ mụ. Hôm nay một tử đẹp đặc biệt, một kiện màu đen lộ lưng lễ phục dạ hội, trên cổ mang theo hắn mua cho nàng quà sinh nhật, một chuỗi dây chuyền phỉ thúy. Tại phỉ thúy cái kia tràn ngập sinh mệnh khí tức lục sắc chiếu rọi, nàng lộ ra càng cao quý hơn, dịu dàng. 10 năm này, ngươi vất vả. Trường Cung mỉm cười nói, đi qua có câu ca tử, gọi là quân công trường, có một nửa của ngươi, cũng có ta một nửa. Khi còn bé nghe bài hát này thời điểm cũng không có cảm giác nhiều lắm, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ca tử nói rất đúng, nếu như không có ngươi một mực yên lặng ủng hộ, chỉ sợ ta cũng không kiên trì được 10 năm không gián đoạn địa võng lạc đang nhiều kỳ, cũng không có hôm nay đường ra tam thiếu. Một tử lắc đầu, vất vả chính là ngươi mới đúng. Nói đến đây, vành mắt nàng không khỏi có chút đỏ lên. Chương 65. Lời cuối sách, đại sự ký. Chương 65,
lời cuối sách, đại sự ký, 2, 1999 năm ngày mùng ngày 5 tháng 3, Trường Cung cùng Mục Tử trên mạng quen biết 1999 năm ngày mùng ngày 6 tháng 3, Trường Cung cùng Mục Tử lần thứ nhất gặp mặt 1999 năm ngày 14 tháng 3, màu trắng lễ tình nhân, Trường Cung tỏ tình Mục Tử 1999 năm ngày 15 tháng 3, Trường Cung cùng Mục Tử kết giao 2001 năm đến 2003 năm, Trường Cung sự nghiệp đi vào thung lũng, Mục Tử không rời không bỏ bồi bạn hắn 2004 năm tháng 2, Trường Cung bắt đầu sáng tác lấy mình cùng Mục Tử. Là nguyên mẫu bộ thứ nhất tiểu thuyết Quang Chi Tử 2005 năm, Trường Cung liên tục sáng tác cùng Thần Thiện Lương Tử Thần Duy Ngã Độc Tiên Không Tốc Tinh Ngân 4 bộ tiểu thuyết dài, trả hết vay, sự nghiệp đi đến quỹ đạo 2006 năm ngày 15 tháng 9, Trường Cung cùng Mục Tử lĩnh giấy hôn thú. Một năm này, Trường Cung sáng tác siêu trường thiên tiểu thuyết Băng Hỏa Ma Chủ bởi vì Mục Tử thích ăn, cho nên Trường Cung nghĩ lấy đầu bếp làm nhân vật chính 2007 năm ngày 19 tháng 5, Trường Cung cùng Mục Tử cử hành hôn lễ. Một năm này, Trường Cung sáng tác siêu trường thiên tiểu thuyết Cầm Tinh Thủ Hộ Thần bởi vì muốn thật tốt bảo vệ nàng, cùng nàng tư thủ trung thân, cho nên tên sách dùng thủ hộ hai chữ 2008 năm, Trường Cung một bên mang theo Mục Tử cả nước lữ hành, vừa bắt đầu sáng tác mình thứ 8 bộ tiểu thuyết dài Cầm Đế 2009 năm, Trường Cung tại chờ sinh trong phòng bệnh trông coi Mục Tử, sáng tác Đấu La Đại Lục. Ngày 11 tháng 4, Đường Đường công chúa xuất sinh. Một năm này, bọn hắn đổi căn phòng lớn, bởi vì Mục Tử thích lấy mái tóc trải thành đuôi tóc, cho nên Đấu La Đại Lục bên trong tiểu vũ cũng trải lấy đuôi tóc 2010 năm, Trường Cung cùng Mục Tử cùng một chỗ làm bạn nhỏ Đường Đường trưởng thành, Trường Cung tại sáng tác thứ 10 bộ siêu trường thiên tiểu thuyết Cửu Thần đồng thời, cũng gánh vác lên một chút việc nhà 2011 năm. Trường Cung cùng Mục Tử mang theo nhỏ Đường Đường đi bờ biển, Mục Tử lần nữa mang thai. Trường Cung sáng tác thứ 11 bộ tiểu thuyết dài Thiên Châu Biến cũng được tuyển Trung Quốc tác gia hiệp hội cả nước ủy ban ủy viên 2012 năm ngày 28 tháng 6, Trường Cung cùng Mục Tử nhỏ Kỳ Lân xuất sinh, cùng tiểu công chúa Đường Đường góp thành một cái, tốt, chữ. Một năm này, Trường Cung sáng tác thần ấn vương tọa. Đồng nhiên, Trường Cung lấy cực kỳ được mến mộ cùng tiếp tục mạng lưới đổi mới bách nguyệt không ngừng thu hoạch được, mạng lưới tác gia vương, xưng hào 2013 năm, sáng tác Đấu La Đại Lục hai tuyệt thế đường môn Trường Cung sự nghiệp bắt đầu bước về phía đỉnh phong, vinh lấy được mạng lưới tác gia vương. Giải thưởng 2014 năm, tiếp tục sáng tác Đấu La Đại Lục hai tuyệt thế đường môn trúng tuyển Forbes Trung Quốc danh nhân bảng 2015 năm, sáng tác Thiên Hỏa Đại Đạo gửi lời chào mạng. Lưới tác gia vương, liên tục năm thứ 2 trúng tuyển Forbes Trung Quốc danh nhân bảng 2016 năm, sáng tác Đấu La Đại Lục ba Long Vương truyền thuyết. Vô luận năm nào, Trường Cung bên người luôn có một tử, sách của hắn bên trong cũng chỉ có hắn cùng một tử ảnh tử, trong ngực của bọn hắn có bọn hắn tiểu phượng hoàng cùng nhỏ Kỳ Lân. Trường Cung, ta thân yêu một tử, nếu như có thể trùng sinh một lần, ta nhất định sẽ so hiện tại càng có tiền hơn, nhưng tuyệt sẽ không giống phim trùng sinh như thế tuyển cái giáo hoa. Ta y nguyên sẽ chọn ngươi làm thê tử của ta, bởi vì trong trí nhớ của ta chỉ có thuộc về ngươi là ấn, không còn có khe hở dung nạp cái khác. Ngươi theo ta 16 năm, một nửa của ngươi nhân sinh đều dùng để làm bạn ta, ngươi vì ta sinh hai cái đáng yêu hải tử. Phần nhân tình này, ta chỉ có thể dùng một đời chậm rãi hoàn lại, ta sẽ tranh thủ so ngươi sống được lâu hơn một chút, quyết không để chính ngươi đối mặt cô độc. Chương 66. Lời cuối sách, yêu như ngân hà. Chương 66. Lời cuối sách, yêu như ngân hà. 3. Ngay tại chuẩn bị viết quyển sách này thời điểm, một tử bệnh. Tật bệnh tới rất đột nhiên, với ta mà nói, đó là một loại trời đất sụp đổ cảm thụ. Ta viết xuống dạng này mấy đầu Weibo. Weibo 1, 16 tuổi nàng cùng với ta, đến nay 16 năm có thừa, nàng là ta sinh mệnh yêu nhất. Ngày mai nàng liền muốn tiến phòng giải phẫu, khả năng này là ta trong cuộc đời gian nan nhất một ngày. Viết sách 12 năm, là nàng yên lặng ủng hộ mới có ta 12 năm không đứt chương. Gian nan tiến đến, ta cần các ngươi. Ta tin tưởng trên thế giới này là có niệm lực khẩn cầu mỗi một vị đường môn thư hữu có thể hay không vì nàng đưa lên một phần chúc phúc. Cảm ơn mọi người. Weibo 2, 3 giờ sáng nhiều liền tỉnh, 5 giờ rưỡi đến bệnh viện. 6 giờ rưỡi nhìn thấy nàng, 7 giờ 40 năm nàng tiến phòng giải phẫu, cho tới bây giờ. Vừa mới nàng điện thoại ta, không nói, là ác tính muốn cắt bỏ phía bên phải hỏi ta có thể hay không ghét bỏ nàng. Ta nói cho nàng, vô luận nàng như thế nào, ta đều yêu nàng, ta sẽ một mực trông coi nàng. Ta hỏi Thương Thiên, nàng thiện lương như vậy, vì cái gì? Vậy bố ba, nàng đã từ trong phòng giải phẫu ra nhìn nàng tiến vào phòng bệnh thời điểm, ta nhịn không được toàn thân run rẩy. Dần dần tỉnh táo lại, ta chỉ muốn cảm ơn, cảm tạ hai ngày này một mực chúc phúc nàng tất cả thân nhân, bằng hữu cùng thư hữu. Ta sẽ một mực bồi tiếp nàng, chiếu cố thật tốt nàng. Cảm ơn mọi người. Vậy bố bốn, thê tử đã tốt hơn nhiều, ta một mực bồi tiếp nàng đâu, mọi người yên tâm đi. Lần nữa cảm tạ. Chờ một lúc bệnh viện liền không cho bồi, ta về nhà trước đổi mới đi, buổi chiều lại đến. Mọi người yên tâm, ta chịu được được. Ta yêu nàng, cũng thương các ngươi, gian nan nhất thời điểm đã qua, mưa gió về sau chắc chắn sẽ có cầu vồng, phỉ tợ tìm. Tại đến hàng vạn mà tính thư hữu chúc phúc xuống, tại trên dưới một lòng ra chỉ xuống, giải phẫu rất thành công, khối u triệt để cắt bỏ. Là các ngươi lại một lần cho ta lực lượng. Cảm ơn các ngươi. Làm ta xong bản thảo thời điểm, Mục Tử đã tốt hơn nhiều, nàng có thể xuống giường đi lại, khôi phục được rất tốt. Bác sĩ nói nàng còn trẻ, không có vấn đề gì. Ta mua cho nàng thật nhiều ăn ngon mỗi ngày làm bạn tại bên người nàng, cho nàng lau lau gõng, cho nàng tắm một cái chân. Nàng từng ngày khôi phục, nàng từ đầu đến cuối mỉm cười, chưa hề lo lắng. Bởi vì nàng nói, có ta ở đây bên người nàng, nàng liền sẽ không sợ hãi. Tại toàn văn cuối cùng, ta chỉ muốn nói với nàng, Mục Tử, nguyện ngươi như sao trên trời, sáng long lánh, vĩnh viễn rực rỡ, Trường An Thà, N.